Chương 30, cha vợ ước gặp mặt ta muốn nói đất vị tình thoại cái đồ chơi này, dùng để lừa gạt một chút không có trải qua ái tình tư vị nữ tử, hiệu quả xác thực không tầm thường. Tần Vũ vài lần đất vị tình thoại trêu chọc, đã nhường Trương Như trái tim nảy mầm. Thừa dịp Trương Như trong mắt xuất hiện xoắn xuýt chi sắc thời điểm, Tần Vũ lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế bắt lại Trương Như trắng đoan tay nhỏ. Trương Như quá sợ hãi, vừa định đưa tay cho thu hồi lại. Không nghĩ Tần Vũ lại là đem Trương Như bàn tay đặt ở trái tim của mình vị trí. Nó nhảy lên, đơn giản là ngươi tồn tại. Trương Như chỗ đó trải qua chịu được trùng kích như thế, khuôn mặt phun lên đỏ ửng đồng thời, một thanh rút tay mình về cũng xoay người sang chỗ khác không dám nhìn thẳng Tần Vũ. Từ phía sau tỉ mỉ đi xem Trương Như bóng lưng. Dáng người thức tha, vừa mông xúc động, Tần Vũ suýt nữa nhịn không được liền muốn đưa tay một bàn tay đập đi lên. Nhưng còn không đợi hắn giao hành trình động, Trương Như đưa lưng về phía Tần Vũ mở miệng. Thật tốt đôi thiên thiến, ngươi cùng nàng mới là trời đất tạo nên một đôi. Tần Vũ vui vẻ. Cái này đem chính mình chắt gái cho bán rẻ. Tần Vũ còn muốn lại đến một đợt thế công. Thế mà Trương Như nhưng lại chưa cho hắn cơ hội như vậy. Chỉ thấy Trương Như đưa tay ném ra một cái nhẫn chữ vật. Trong này có càn lai đưa cho ngươi bổ huyết, cũng có ta bỏ vào một điểm tâm ý. Tần Vũ, ta tin tưởng tương lai ngươi lại là ma giới chói mắt nhất người. Quên ta đi. Ta chỉ hy vọng từ một nơi bí mật gần đó vụng trộm nhìn lấy ngươi từng bước một đi đến đỉnh phong. Lưu lại lời này, Trương Như biến mất tại Tần Vũ trước mắt. Cũng tại lúc này, cái viên kia nhẫn chữ vật tinh chuẩn đã rơi vào Tần Vũ trong tay. Mở ra nhẫn chữ vật một nhìn, ta giọt cái vê đút có vê đút. Khó trách nói yêu đương nào nữ nhân không thể chơi vào. Linh thạch phương diện trọn vẹn liền có trăm vạn. Cực phẩm linh khí càng là có trọn vẹn vũ khí chiến giáp. Bên trong còn có một số có giá trị không nhỏ tu luyện tài liệu, cùng tăng cường công lực cùng trị liệu đan dược. Phòng đoán cẩn thận cái này viên bên trong nhẫn chứa vật tất cả mọi thứ chung vào một chỗ, giá trị vượt qua 400 vạn linh thạch. Triệu Càn Lai có thể hào phóng như vậy, xem chừng hắn có thể lấy ra giá trị trăm vạn linh thạch bổ khuyết cũng không tệ rồi. Có thể nói trong này 4/5 đồ vật đều là Trương Như yêu đương nào nóng lên mới thêm vào. Hạnh phúc tới đột nhiên như vậy, nhường Tần Vũ đều có chút ngượng ngùng. Vậy lão bà của người khác còn phải nhiều như vậy chỗ tốt, chuyện tốt như vậy chính mình sau này nhất định muốn hay làm mới được. Trùng hợp lúc này nghe được trong phòng không có động tĩnh, Tử Hạ cùng Thu Nguyệt đi đến. Tần Vũ cũng là vung tay lên, trực tiếp cho 2 tỷ bội mỗi người cầm 1 vạn linh thạch. Thuận tiện Tần Vũ lại đem Trương Như cho nhẫn chứa vật giao cho 2 nữ, làm cho các nàng đi giúp mình đem đồ vật bên trong đều cho đổi thành cực phẩm linh thạch. Ngay tại 2 tỷ bội lần nữa lúc rời đi, hệ thống thanh âm vang lên. Khắc khắc. Chọc ngươi tổ nãi mãi, thân nhân chắc gái, ký chủ quả thật có phản phái phong phạm. Xét thấy ký chủ lần này hành sự rất hợp bản hệ thống tâm ý, do đó cấp cho khen thưởng. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được hạ phẩm tiên khí Thu Thủy Ma Đao, hạ phẩm tiên khí Lãnh Nguyệt Chiến Giáp, thời gian bảo tháp một tòa. Bản hệ thống đem tiến hành thăng cấp, trong vòng 1 tháng, thăng cấp sau ký chủ vừa nghiệm càng nhiều chức năng. Làm hệ thống thanh âm rơi xuống, Tần Vũ lúc này mới tra nhìn lên khen thưởng. Tiên khí, tên như ý nghĩa phối hợp tu tiên giả tiên nguyên lực sử dụng, uy lực mới có thể phát huy đến lớn nhất. Mà tiên khí ở cái thế giới này thế nhưng là cực kỳ vật chất quý. Đánh cái đơn giản nhất ví von, 10 bộ cực phẩm linh khí mới có thể đổi một kiện hạ phẩm tiên khí, có thể nghĩ nó giá trị chân quý cỡ nào. Hạ phẩm tiên khí còn có mua chỗ, đến trung phẩm tiên khí, trực tiếp là có tiền mà không mua được, trừ phi tại một số đại hình phòng đấu giá mới có thể ngẫu nhiên đụng vận khí gặp phải. Đến mức lại cao hơn thượng phẩm tiên khí cùng cực phẩm tiên khí, chỉ có thể mời người luyện chế. Không nói trước luyện chế thượng phẩm tiên khí cùng cực phẩm tiên khí xác suất thành công cực thấp. Muốn luyện chế dạng này tiên khí, cần thiết tài liệu cũng cực kỳ khó tìm. Chính là bởi vì đủ loại này nguyên nhân, mới đưa đến tiên khí thưa thớt cùng chân quý. Có thể nói, thiên ma môn bên trong cơ hồ không có vạn tượng tụ hồn cảnh tu sĩ có thể nắm giữ tiên khí. Cho dù là đến phục hộ trạm yêu chi cảnh, vậy cũng phải có thân phận có bối cảnh nhân tài cần dùng đến. Có đồ tốt Tần Vũ đương nhiên sẽ không lãng phí, tại chỗ liền đem chính mình nguyên bản cực phẩm linh khí đổi xuống dưới. Tiếp lấy Tần Vũ lại tra nhìn lên hệ thống cho cái cuối cùng khen thưởng. Thời gian bảo tháp. Cái đồ chơi này vẫn thật là một tòa lớn chừng bàn tay bảo tháp. Chỉ từ ngoại hình nhìn qua cũng không đáng chú ý làm Tần Vũ tích huyết nhận chủ phía sau biết rõ cái đồ chơi này quý giá. Thời gian bảo tháp bên trong thời gian tỷ lệ cùng ngoại giới không giống nhau. Bên trong có 3 tòa cửa, mỗi một tòa cửa tiến vào bên trong sau đều sẽ nhận được khác biệt thời gian tỷ lệ. Theo thấp nhất 1, 10, tiếp theo là 1, 100, còn có cao nhất 1, 1000. Liên lấy thấp nhất thời gian chi môn tới nói. Ở bên trong tu luyện 10 năm, ngoại giới chỉ mới qua 1 năm. Cái đồ chơi này tốt thì tốt, cũng có một cái khuyết điểm, cái kia chính là quá hao tổn linh thạch. Tại 1, 10 thời gian chi môn bên trong tu luyện, một ngày phải hao phí 100 khối hạ phẩm linh thạch, lại sau này thời gian chi môn, đều là lấy trăm tăng trưởng gấp bội đến tính toán. Lấy Tần Vũ hiện tại tài lực, cũng chỉ có thể trước lưu manh thấp nhất thời gian chi môn. Nghiên cứu xong thời gian bảo tháp, Tần Vũ liền đem chi thu hồi. Tu luyện sự tình tạm thời không đổi, còn phải chờ lấy 2 tỷ bội đem linh thạch đổi lại mới có thể bắt đầu. Bên này Tần Vũ mới từ thời gian bảo tháp bên trong đi ra. Không nghĩ một tên đệ tử đang ở sân bên ngoài hô hào. Tần Vũ đi ra ngoài hỏi một chút, đối phương là thay Triệu Thiến đến đưa tin. Tại đem bức thư giao cho Tần Vũ về sau, cái kia đệ tử chính là rời đi. Tần Vũ mở ra bức thư xem xét, khóe miệng không tự chủ hiện lên ý cười. Nội dung đại thể là thuyết minh đối Tần Vũ ưa thích, cũng ước Tần Vũ đi bên trong hậu sơn một lần. Bất quá bức thư tiểu chữ, Tần Vũ xem xét có thể kết luận, tuyệt không phải Triệu Thiến biết. Tiểu chữ cứng cáp có lực, hiển nhiên là nam nhân nét chữ, lại trong chữ mang theo một cỗ kiếm thế, không khó phán đoán đây là Triệu Văn võ chữ. Cái này tiện nghi cha vợ chẳng lẽ lại là bởi vì ta hôn Triệu Thiến một thanh, muốn tìm một nơi yên tĩnh giáo hơn ta. Tần Vũ hiếu kỳ lẩm bẩm một câu, nhưng cũng chưa suy nghĩ nhiều. Tốt xấu là tương lai cha vợ, đã người ta hẹn, mặt mũi này vẫn là đến cho. Tần Vũ cũng không biết mực, tiện tay dùng tiên nguyên lực ngưng tụ một đoàn hỏa diễm đem bức thư tiêu hủy, tiếp lấy liền hướng về sau núi đi đến. Đến mức nói Tần Vũ lần này vì sao biết được rồi? Nội môn hậu sơn ngay tại hắn ở lại sơn phong phía sau, cái này tự nhiên không có nhận. Tần Vũ rất mau tới đến hậu sơn, cũng không cần làm sao tìm được, Triệu Văn Võ ngay tại bắt mắt nhất vị trí đứng đấy. Nhìn đến hắn một thân một mình tại cái này, Tần Vũ cũng liền biết mình phán đoán không sai, quả thật là cái này tiện nghi cha vợ mượn danh nghĩa Triệu Thiến danh nghĩa đơn độc cướp chính mình. Nghe được tiếng bước chân đến gần, Triệu Văn Võ quay người trở lại. Hai người bốn mắt đối lập một khắc này, Triệu Văn Võ trong mắt lướt qua một vẻ hàn mang. "Tần Vũ, ngươi có thể từng hôn Tiến Nhi?" Đối phương trực tiếp Tần Vũ cũng không dài dòng. Xem ra nhạc phụ đại nhân đã biết được, không biết hôm nay gọi con rể tới, thế nhưng là muốn nói chuyện xính lễ một chuyện. Tần Vũ nói lời này cũng là thật tâm. Người ta dưỡng cái nữ nhi cũng không dễ dàng, xính lễ cho đủ điểm cái kia cũng là nên. Có thể Triệu Văn Võ nghe xong hắn lời này, đây chính là ngũ quan đều bị tức giận đến xoay thành một mảnh. "Ngươi muốn chết!" Triệu Văn Võ một tiếng gầm thét, hắn bản mệnh ma kiếm cũng là trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay. 30 chương 31, chờ ngươi chết ta sẽ chiếu cố thật tốt con gái của ngươi. Triệu Văn Võ trong nháy mắt triệu ra bản thân bản mệnh ma kiếm, đưa tay một kiếm liền đối với Tần Vũ đối diện đâm tới. Muốn nói giống Tần Vũ dạng này con rể tốt thế nhưng là không nhiều lắm. Đối mặt cha vợ đâm tới một kiếm, hắn sửng sốt không tránh không né. Trong chớp mắt Triệu Văn Võ trong tay cự kiếm liền đâm vào Tần Vũ đan điền vị trí. Có thể để Triệu Văn Võ không thể tin được một màn phát sinh. Chính mình toàn lực nhất kích đâm ra một kiếm, lại là căn bản là không có cách phá vỡ Tần Vũ phòng ngự. Làm sao có thể? Triệu Văn Võ trừng lớn hai mắt, tràn đầy khó có thể tin. Trước đó tại đài luận võ bên trên, Tần Vũ mặc dù cầm giữ có kiếm ý đánh bại chính mình, thế nhưng không có mạnh đến có thể bảo vệ tốt công kích của mình. Làm sao vừa mới qua đi không đến mấy canh giờ, hắn thực lực tăng lên nhiều như vậy? Triệu Văn Võ vẫn còn chấn kinh bên trong. Tần Vũ lật tay lấy ra Thu Thủy Ma Đao, chỉ thấy một đạo màu đen vành trăng khuyết tại Triệu Văn Võ trước mắt nhoáng một cái. Cương đại trùng kích lực tại chỗ đem đánh bay ra ngoài xa mấy chục thước. Ầm. Rơi xuống đất, Triệu Văn Võ vội vàng muốn đứng dậy. Làm sao trong cổ ngọn, trong miệng một ngụm máu tươi phun ra, liền mang nó sắc mặt đều trong phút chốc biến đến trắng bệnh vô cùng. Tiên khí? Không thể nào, ngươi tại sao có thể có tiên khí? Vũ khí uy năng, Triệu Văn Võ sẽ không cảm giác sai, cái này hắn mới phát hiện Tần Vũ bí mật. Nhưng đối với tiên khí chân quý trình độ, Triệu Văn Võ hết sức rõ ràng. Thì liên cha của hắn làm Thiên Ma môn ngoại môn đại trưởng lão, đều không có cách nào ở tại Ngưng Đan Quan tiên chi cảnh vì hắn làm ra tiên khí. Tần Vũ đi qua chỉ là Linh Võ Tông không thụ khí trọng đệ tử, dù là bây giờ môn chủ huyết tiên nhai muốn nhận nó làm đệ tử thân truyền, có thể vậy cũng còn không có biến thành sự thật, Tần Vũ lại từ đâu lấy được tiên khí? Đạp đạp, Tần Vũ chậm rãi đi ra phía trước, đi tới Triệu Văn Võ bên cạnh. Nhìn lấy mấy lần muốn dãy rủa lấy đứng lên đều không thể đứng dậy Triệu Văn Võ, Tần Vũ lắc đầu. Mấy canh giờ trước ngươi mới bại bởi ta, cũng không biết ai cho ngươi dũng khí, hiện tại lại tới khiêu chiến. Làm sao? Ngươi thật coi ta thích con gái của ngươi, liền sẽ không giết ngươi? Tần Vũ cái cuối cùng phun ra đồng thời, Thu Thủy Ma Đao mũi đao đã rơi vào Triệu Văn Võ chỗ cổ. Triệu Văn Võ có chút ngộng. Hắn đúng là tại Triệu Thiến nói bị Tần Vũ chỗ lừa gạt, ném đi ban đầu, hôn sự tình về sau, đầu óc nóng lên mới phái người đưa tin đem Tần Vũ ước đi ra muốn thừa cơ đánh lén giáo huấn Tần Vũ một phen. Đến mức nói nếu như đánh lén thất bại làm sao bây giờ? Phương diện này Triệu Văn Võ cũng có qua cân nhắc. Triệu Thiến không phải tự nhủ Tần Vũ nói thích nàng sao? Kể từ đó, Tần Vũ còn không phải lấy tốt chính mình một chút. Có lẽ đến lúc đó còn có thể thuận tiện theo Tần Vũ trong miệng biết được lĩnh ngộ kiếm ý tinh túy. Dù sao tại Triệu Văn Võ muốn đến, cái này là làm sao cũng sẽ không lỗ là sự tình. Có thể hắn chẳng thể nghĩ tới, Tần Vũ ưa thích chính mình nữ nhi là thật, có thể nghĩ giết chính mình cũng là thật. Cảm nhận được Tần Vũ đôi mắt dần dần biến đến lạnh lẽo, Triệu Văn Võ vội vàng mở miệng nói, "Tần Vũ, ngươi như giết ta, Thiến Nhi cả đời này cũng sẽ không tha thứ ngươi." Tần Vũ nghe răng cười một tiếng, nhìn qua có chút ánh nắng, cười hì hì nói, "Không, có gì đáng ngại, giết ngươi lại hủy thi di tích, đến lúc đó ta đem đây hết thảy từ chối nói là tiên giới có người đánh lén, Thiến Nhi sẽ không đem bút chướng này tính toán tại trên người ta." Tần Vũ còn đang nói, Thu Thủy Ma Đao lên đã thăng ra một cỗ kiếm ý bén nhọn, lao nhanh kiếm ý đem Triệu Văn Võ chết khóa chặt. Dù là lưỡi đao còn chưa có chỗ chết đi, có thể kiếm ý kia đã để Triệu Văn Võ đánh hơi được khí tức tử vong. Ùng ùng, Triệu Văn Võ miệng lớn nuốt nước miếng một cái, còn muốn nói điều gì, có thể phát hiện liền Triệu Thiến khiêng ra đến đều vô dụng, tựa hồ đã không có lý do khác có thể ngăn cản Tần Vũ. Nhạc phụ đại nhân, ngươi ở dưới Cựu Tuyển Yên phản sẽ nghỉ đi, ta sẽ chiếu cố thật tốt Thiến Nhi. Tần Vũ phải tay run một cái, trong tay Thu Thủy Ma Đao lúc này liền muốn hướng về Triệu Văn Võ cổ vút qua. Lưỡi đao vừa có chỗ động, Dương Viêm kiếm ý cuồng bạo khí thế đã là đem Triệu Văn Võ chấn mất đi. Mắt nhìn thấy Thu Thủy Ma Đao lưới đao liền muốn kết quả Triệu Văn Võ. Dừng tay. Một đạo khẽ kêu tiếng ngừng lại Tần Vũ động tác. Nương theo Tần Vũ dừng lại động tác, một bóng người xuất hiện ở Tần Vũ phía trước mấy thước vị trí. Người tới chính là Triệu Văn Võ thê tử Sở Giao. Trước đó tại đài luận võ bên trên chưa từng tới kịp tỉ mỉ dò xét. Lúc này Tần Vũ cũng là không khỏi chăm chú nhìn thêm tương lai của mình mẹ vợ. Nhìn dung mạo ước chừng 25-26, đôi mắt sáng ám động, tiểu mỹ mê người. Bên môi viên kia câu hồn nốt rồi, càng là vì đó tăng thêm mấy phần mê hoặc trí tướng. Liên cái này dung mạo, đó là nhìn một chút đều phải cho rằng nó nhất định ngoại tình. Tần Vũ còn đang thưởng thức tương lai mình mẹ vợ đáng yêu. Sở Giao lại là quát lạnh một tiếng, "Tần Vũ, dưới ban ngày ban mặt, ngươi dám đối Văn Võ hạ sát thủ, chẳng lẽ ngươi thật sự coi chính mình thiên tư chắc tuyệt, liền có thể tại Thiên Ma môn vô pháp vô thiên sao? Nghe xong đối phương tới cái ác nhân cáo trạng trước, Tần Vũ khẽ cười một tiếng hỏi ngược lại, Triệu Văn Võ mượn danh nghĩa Triệu Thiến danh nghĩa, đưa tin đem ta lừa gạt đến đây, gặp mặt sau đánh lén tại ta, hiện tại ta tính là giết hắn, lại có làm sai chỗ nào? Sở Giao còn muốn phát huy nữ nhân không giảng đạo lý thiên tính, Tần Vũ lại không quen lấy nàng. Như phu nhân cho là ta có lỗi, cùng lắm thì chúng ta mang theo Triệu Văn Võ đi môn chủ cái kia chủ trì công đạo. Không biết phu nhân ý như thế nào? Sở Giao không dám nói tiếp. Tần Vũ tư chất tại cái kia bày biện, liền Huyết Thiên Ngai cũng nhịn không được động thu đồ đệ chi tâm. Hiện nay Thiên Ma môn không ít cao tầng đều đối Tần Vũ ký thác kỳ vọng. Triệu Văn Võ không có bất kỳ cái gì thuyết pháp liền muốn dụ sát Tần Vũ. Chuyện này thật muốn nháo đến Huyết Thiên Ngai cái kia, tính là Triệu Văn Võ bất tử vậy cũng phải lộ ra. Mấu chốt nhất vẫn là muốn liên lụy gia tộc thế lực bị đánh áp, đây cũng không phải là Sở Giao hy vọng nhìn đến. Mắt thấy tới cứng đến hủ không được Tần Vũ, Sở Giao ngự khi đành phải bẻm nút ra. Văn Võ chỉ là biết được Thiến Nhi tại ngươi cái này ăn phải cái lô bốn, nhất thời nóng vội mới muốn ra tay giáo huấn ngươi một phen, tuyệt đối không phải muốn đối với ngươi hạ sát thủ. Đã hiện tại ngươi đã đả thương Văn Võ, ta nhìn việc này như vậy bỏ qua, ta đem Văn Võ mang về liệu thương được chứ? Sở Giao nói xong vừa định đi đỡ đã hôn mê Triệu Văn Võ. Tần Vũ cũng không làm. Chấm đã. Đối với ta Tần Vũ muốn giết liền giết, muốn đi liền đi. Cái kia sau ha không phải người nào đều có thể khi nhục đến trên đầu của ta. Hôm nay Triệu Văn Võ mệnh ta chắc chắn phải có được, liền xem như môn chủ tới cũng không giữ được hắn, ta nói. Giống như cảm nhận được chủ trong lòng người phun trào sát ý, Thu Thủy Ma Đao cũng là phát ra từng trận ong ong tiếng. Sở Giao nhất thời luống cuống. Nàng cũng không ngờ tới Tần Vũ một chút mặt mũi cũng không cho. Bối rối phía dưới, Sở Giao nghĩ đến Tần Vũ đối Triệu Thiến có ý, chỉ có thể cầm ra chính mình nữ nhi làm bia đỡ đạn. Tần Vũ, ngươi cũng không muốn nhìn thấy Thiến Nhi thương tâm a. Nàng thích nhất cũng là Văn Võ người phụ thân này. Như Văn Võ có cái gì sơ suất, Thiến Nhi sẽ ghi hận ngươi cả đời. Tần Vũ trực tiếp liếc mắt. Người một nhà này làm sao liền mượn cớ đều giống như lúc. 31 chương 32, phu nhân, quyền lựa chọn trong tay ngươi không phải người một nhà không tiến một nhà cửa câu nói này, tại Triệu Văn Võ cùng Sở Giao trên thân đạt được hoàn mỹ thể hiện. Cặp vợ chồng tại Tần Vũ trước mặt xem xét tình huống không đúng, đều là chuyển ra Triệu Thiến tới nói sự tình. Muốn đổi tầm thường nhân ra cô ra, vậy khẳng định liền thỏa hiệp. Rốt cuộc lão bà còn chưa xuất giá, có thể nhận thì nên nhận chứ sao. Nhưng tại bác gái Tần Vũ trước mặt, vậy nhưng nhịn không được. Ta mộng tưởng là cho khắp thiên hạ mỹ lệ nữ tử đưa đi hạnh phúc. Chẳng lẽ lại còn muốn chịu đựng khắp thiên hạ cha vợ, mẹ vợ? Lại nói, trước mắt mẹ vợ, đó cũng là Tần Vũ muốn đưa ấm áp nhân tuyển. Muốn hôm nay không đem cường thế một mặt bày ra. Về sau lại như thế nào ở trước mặt nàng ngẩng đầu lên. Nhấc cái nào đầu tạm thời bất luận, chỉ cần ngươi muốn nhấc, vậy thì phải kiên cường. Tần Vũ hướng về phía Sở Giao nhếch miệng cười một tiếng, phu nhân chê cười, nếu các ngươi hôm nay đều ở nơi này ăn nghỉ, Thiến Nhi làm thế nào có thể biết là ai làm đây này? Dù là nàng đối với ta có hoài nghi, nhưng tại không có chứng cứ phía dưới, thời gian lâu dài, Thiến Nhi cũng liền từ từ không còn hoài nghi. Nói, Tần Vũ vượt qua nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Triệu Văn Võ, đi tới Sở Giao trước người. Khoảng cách gần lần nữa thưởng thức một phen cái này vũ mị mỹ nhân nhi về sau, Tần Vũ lại chuyển động bước chân đi tới Sở Giao sau lưng. Toàn bộ quá trình Sở Giao toàn thân căng cứng, nàng rất rõ ràng, liền trong mình đều không phải là Tần Vũ đối thủ, bằng nàng cái này ngưng đan quan thiên sơ kỳ phổ thông thực lực, liền cùng Tần Vũ một trận chiến tư cách đều không có. Ngay tại Sở Giao vạn phần khẩn trương, không biết Tần Vũ sau đó phải làm gì thời điểm. Đột nhiên một cỗ nhiệt khí từ phía sau đập đánh vào vành tai của nàng lên, ngay sau đó Tần Vũ thanh âm ở tại bên tai truyền đến. Phu nhân như thế quyến rũ động lòng người, thiên hạ không biết bao nhiêu tặc tử, chỉ sợ đều tại tưởng tượng chính mình ban đêm trở thành Triệu Văn Võ thời khắc. Sở Giao nghe vậy, khuôn mặt bị tức đến đỏ bừng. Từ lúc gả cho Triệu Văn Võ, Thiên Ma môn bên trong cho dù là những cái kia đệ tử thân truyền, nhìn thấy nàng đều đến khách khách khí khí. Có đệ tử nào dám giống Tần Vũ như vậy đùa giỡn nàng? Làm sao giờ phút này bị Tần Vũ nắm Triệu Văn Võ nhược điểm, thì liền mạng nhỏ đều trưởng khống tại Tần Vũ trong tay, dẫn đến Sở Giao giận mà không dám nói gì. Các vị nhìn quan lão gia đều biết, người mà tại cực độ phẫn nộ nhưng lại không thể không nhịn nhịn thời điểm, thân thể sẽ có kịch liệt run run. Tần Vũ vốn là cùng Sở Giao gần như tiếp thân mà đứng, cái này lắc một cái có thể chuyện xấu. Tần Vũ gọi thẳng chịu không được. Sở Giao cũng rất nhanh cảm nhận được dị dạng, hoảng sợ nhanh chóng đi về phía trước mấy bước, lúc này mới quay người nhìn về phía Tần Vũ. Sở Giao ánh mắt rất nhanh thấp hướng về kẻ cầm đầu khóa chặt. Quả thật đúng là không sai. Cho dù bị rộng rãi quần áo che đậy, Sở Giao vẫn có thể nhìn đến chi tiêu lăng lên lều vải. Tần Vũ, ngươi cái đồ vô sỉ. Sở Giao nổi giận lấy đưa tay chỉ hướng Tần Vũ liền mắng một tiếng. Cái này một mắng Tần Vũ có thể hư vấn. Phu nhân có chỗ không biết. Bị ổi là ta thường nói, vô sỉ là ta lời răn. Nam nhân mà, muốn sinh hoạt không có trở ngại, bị ổi vô sỉ đến đi khắc. Nói chuyện đâu, Tần Vũ quay người đi tới vẫn như cũ vẫn còn hôn mê Triệu Văn Võ bên cạnh. Sở Giao gặp này lập tức cảnh giác. Tần Vũ trong tay Thu Thủy Ma Đao hơi trao đảo một cái, rơi vào Triệu Văn Võ đang điền vị trí. Phu nhân, chúng ta vẫn là tâm sự chính sự đi. Cục diện hôm nay chắc hẳn ngươi cũng có thể thấy rõ ràng. Ta biết phu nhân tùy thời có thể thông báo gia tộc người tới cứu viện, nhưng thật muốn như thế, chỉ sợ việc này liền phải nháo đến môn chủ chỗ đó. Muốn như hại môn chủ đệ tử thân truyền, môn bên trong thiên tư người thứ nhất, phần này tội danh, không biết Triệu Văn Võ phải chẳng có thể có nổi, lại hoặc là nói, Triệu Càn Lai vị này ngoại môn đại trưởng lão có phải hay không có thể chịu nổi áp lực bảo vệ hắn tôn nhi. Đánh rắn đánh bảy tấc, Tần Vũ lời này xác thực nắm đến chỗ yếu hại. Sở Giao gặp Tần Vũ nói như thế, cũng minh bạch đối phương là có thể thương lượng, sau đó trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Tần Vũ, nói đi, ngươi muốn cái gì?" Tần Vũ cười một tiếng, mang theo vẻ tán thưởng đối Sở Giao gật một cái, "Thống khoái, ta cũng thích cùng phu nhân dạng này sảng khoái người liên hệ. Vậy ta cũng liền người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, từ lúc nay ngày lần đầu tiên nhìn thấy phu nhân, ta liền đối với phu người say mê. Nếu có thể mời phu nhân đi ta trong tiểu viện một lần, chuyện hôm nay ta cũng có thể coi như chưa từng xảy ra." Sở Giao tuyệt đối không nghĩ đến Tần Vũ đúng là đang có ý đồ xấu với chính mình. "Làm càn, Tần Vũ, ngươi có biết lời nói mới rồi ta nếu là cáo chi?" Sở Giao còn muốn mở miệng uy hiếp, Tần Vũ lúc này đánh gãy nàng. "Phu nhân đã cự tuyệt hảo ý của ta. Vậy chúng ta liền giải quyết việc chung tốt. Việc này phu nhân là muốn theo ta đi môn chủ cái kia đi một lần, vẫn là ta tại cái này đem ngươi cùng Triệu Văn Võ giết cậu. Ngươi cũng không cần nói muốn đem nơi này chuyện phát sinh nói cho môn chủ, nói mà không có bằng chứng ai tin ngươi. Nhưng trong tay của ta thế nhưng là có Triệu Văn Võ gạt ta tới bức thư, ta muốn bằng vào nét chữ môn chủ bọn họ không khó nhận ra từ Triệu Văn Võ chi thủ. Bức thư Tần Vũ đích thật là tiêu hủy, có thể trừ hắn bản thân ai biết được." Sở Giao trầm mặt lại, nàng nhất định phải phân tích mỗi cái lựa chọn mang đến hậu quả. Nào đến môn chủ cái kia, đây đối với Triệu Văn Võ tất nhiên sẽ mang đến cực lớn không tốt hậu quả. Nói không chừng còn lại bởi vậy cho Huyết Thiên Nhai lần nữa chèn ép Trương gia lý do. Phải biết Triệu Càn Lai chỗ lấy trở thành ngoại môn đại trưởng lão, ngoại trừ thua với Tiêu Viễn Sơn bên ngoài, trọng yếu nhất vẫn là Huyết Thiên Nhai chèn ép. Trương Như nhà mẹ đẻ Trương gia, đến cùng là đời trước môn chủ một tay vung trồng lên. Vua nào triều thần ấy, bây giờ Huyết Thiên Nhai lên này, tự nhiên đến chèn ép Trương gia, đến đỡ lực lượng của mình. Những năm gần đây Trương gia tận khả năng trong môn điệu thấp làm việc, chính là sợ cho Huyết Thiên Nhai nắm lấy cơ hội. Như theo Triệu Văn Võ xúc động, cho Huyết Thiên Nhai cơ hội như vậy, chỉ sợ cũng liền gia tộc cũng dung không được hắn. Cho nên náo đến Huyết Thiên Nhai chỗ đó, Sở Giao tự nhiên là không dám. Lựa chọn cùng lệnh Triệu Văn Võ tại cái này bị Tần Vũ giết chết, làm một đôi quỷ huyên lương. Sở Giao không có như thế dũng khí. Nàng còn có rất tốt tương lai, có đủ loại tốt đẹp ước mơ, làm sao có thể cam tâm dùng mạng của mình đến hoàn lại Triệu Văn Võ sai lầm. Hai lựa chọn đều loại bỏ, vậy cũng chỉ còn lại có cái cuối cùng. Sở Giao dương mắt mắt nhìn Tần Vũ. Tuy nói ra hỏa này đỉnh đầu sinh loét lòng bàn chân chảy mủ, hỏng đến tận xương thủy. Nhưng không thể không nói, mày kiếm mắt sáng, anh lãng hơn người, sắc thực còn thật đẹp trai, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Muốn đến nơi này, Sở Giao mở miệng nói ra, "Tần Vũ, vậy ngươi thể, nếu ta đi theo ngươi, chuyện hôm nay ngươi không truy cứu nữa." "A." Tần Vũ cười lạnh một tiếng, "Không muốn nỗ lực uy hiếp ta." Dứt lời, Tần Vũ trong tay Thu Thủy Ma đao lần nữa rủ xuống, đâm vào Triệu Văn Võ da thịt. Như Thu Thủy Ma đao tiếp tục hướng xuống, lấy tiên khí chi nhọn, muốn phá nát Triệu Văn Võ kim đan có thể nói dễ dàng. Nhưng đan quan thiên chi cảnh tu sĩ, một khi kim đan tổn hại, vậy chỉ có thể trọng tu, liền cùng Tần Vũ trước đó bị Linh Võ tông phế bỏ tu vi mở dạng. Nhưng không phải mỗi người cũng giống như Tần Vũ như vậy có thể có hơn treo, trọng tu sau mạnh hơn. Sở Giao rõ ràng, một khi Triệu Văn Võ bị phế, vậy hắn đời này rất khó lại có cái gì thành tựu. "Dừng tay, ta đáp ứng ngươi." 32 chương 33, Thương Vũ thế gia Trương gia phu nhân tư vị còn thật là khiến người ta khó quên. Tần Vũ tại cùng Sở Giao vài lần sau khi mây mưa, lúc này mới lưu luyến không rời ngồi dậy. Đầu ngón tay tại cái tiết như dương chi bạch ngọc trên thân thể mềm mại lướt qua. Điên cuồng hình ảnh không ngừng tại não hải chiếu lại. Nói thật, Tần Vũ đều có chút hâm mộ Triệu Văn Võ. Sở Giao không chỉ có quyến rũ động lòng người, quan trọng còn có nội tại Mỹ. Mỗi lần xâm nhập nghiên cứu thảo luận, cái tiết như bạch tuộc giác hút một dạng nội tại Mỹ, đều sẽ làm người ta khó có thể tự kiềm chế. Chỉ có thể nghiệm qua nhân gian trong đẹp, nơi mới hiểu mỗi một loại mỹ khác biệt tư vị. Cho nên cái này có thể giải thích nữ nhân thường hỏi một câu: "Trong nhà chẳng lẽ không có sao, còn muốn đi bên ngoài ăn?" "Trong nhà cố nhiên có thể một món ăn ăn đến lâu, cuối cùng sẽ dính." Tựa như cái kia cửa phòng nhà hình, còn chưa tiếp xúc hồ đồ Nam Hải cho rằng đều là cùng một nhà hình. Chỉ có trải qua chiến trường LFT mới hiểu được. Nhà hình quá nhiều, bên trong tại khác biệt, đưa cho ngươi ở lại thể nghiệm cũng rất khác nhau. Sở Giao không thể nghi ngờ cũng là đỉnh cấp nhà hình. Ngoài cửa phòng không có dại, cái kia phấn phấn phần ngoài trang trí, làm cho người ta cảm thấy thiếu nữ cảm giác trùng kích. Trong phòng thân mật thoải mái dễ chịu, một mực hấp thụ lấy ngươi. Thử hỏi phòng ốc như vậy, ai không muốn mỗi ngày ở lại? Tần Vũ cũng hoài nghi, Triệu Văn Võ gia hỏa này chẳng lẽ lại đời trước cứu vớt hệ ngân hà, nếu không làm sao có thể có như thế tốt đãi ngộ. Tần Vũ còn tại dư vị, Sở Giao đưa tay đẩy ra hắn rơi vào trên người ngón tay. "Ngươi muốn đã được đến, Tần Vũ, hy vọng ngươi giữ lời hứa." Nói xong lời này, Sở Giao đứng dậy mặc quần áo liền muốn rời khỏi. Nhưng tại nàng lái xe cửa lúc, Tần Vũ đột nhiên gọi lại nàng. "Đúng rồi, sau này trở về thật tốt làm một chút Triệu Văn Võ tư tưởng công tác. Chờ ta trở thành môn chủ đệ tử thân truyền lúc, tự sẽ đến cửa để thân, Triệu Tiến cũng không nhỏ, nên thành ra." Cưới Triệu Tiến chuyện này Tần Vũ là đi qua nghĩ sâu tính kỹ mới quyết định. Khi biết thiên giới Hòa Thượng Tiên Cung tồn tại, Tần Vũ liền có mục tiêu. Nam nhân mà, tỉnh trưởng quyền thiên hạ, túy ngọa mỹ nhân đuổi, nơi mới là cuộc sống chân lý. Chỉ có đứng tại cái kia đỉnh phong vị trí, ngươi mới có tư cách say nằm vô số mỹ nhân đầu gối ngọc. Muốn làm đến bước này, Tần Vũ minh bạch chính mình cũng nên bồi dưỡng thế lực. Trương Như nhà mẹ đẻ Trương gia cũng là cái lựa chọn tốt. Tuy nói Trương Như đối Tần Vũ rõ ràng có không giống nhau thái độ, có thể bằng vào điểm này còn thiếu rất nhiều, Tần Vũ cần một cái thân phận tiến vào Trương gia. Triệu Thiến vừa vặn cũng là một cơ hội. Chỉ cần có thể tiến vào Trương gia, Tần Vũ tự nhiên là có tự tin trưởng khống Trương gia. Đến mức nói Huyết Thiên Nhai thu Tần Vũ làm đệ tử thân truyền, sau này Tần Vũ vô cùng có khả năng trưởng khống Thiên Ma môn. đến lúc đó Tần Vũ trở thành môn chủ, trực tiếp mệnh lệnh Trương gia làm việc không được sao, làm gì làm cho phức tạp như vậy. Đối với cái này liền không thể không xách một chút Trương gia khủng bố. Trương gia không chỉ có riêng chỉ tại Tiên Ma môn có thế lực, mà chính là trải rộng toàn bộ đại lục. Thương Vũ thế gia Trương gia, một bên buôn bán một bên tu luyện, tại Tiên Ma yêu tam giới đều có thế lực phân bố. Mỗi tại một chỗ bám rễ sinh trồi, Trương gia liền sẽ đem đệ tử kiệt xuất phân phối bái nhập địa phương nổi danh tông môn. Trải qua thời gian dài, Trương gia một cách tự nhiên cùng các đại tông môn đều có liên hệ. Đời trước Thiên Ma môn môn chủ cũng là mượn Trương gia lực lượng mới thuận lợi trở thành môn chủ, cho nên mới sẽ đại lực đến đỡ Trương gia tại Thiên Ma môn bên trong phát triển. Bất quá cũng chính là bởi vì Trương gia tại Thiên Ma môn bên trong quật khởi, nhường huyết thiên ngay tiếp sau nhậm môn chủ vị trí sau bắt đầu chèn ép. Bất kỳ một cái nào tông môn đều khó có khả năng nhường dạng này gia tộc độc đại, nếu không sau này Thiên Ma môn chẳng phải là muốn trở thành Trương gia rồi. Cũng chính là Trương gia tại mỗi người tự phát triển thời khắc, tạo thành lấy tự mình làm trung tâm tư tưởng, không ai phụ ai. Nếu không đem toàn bộ đại lục Trương gia thế lực hợp lại cùng nhau, tuyệt đối sẽ là nhường thiên giới lên trời cùng cũng vì đó kiêng kỵ tồn tại. Đối mặt dạng này thế lực, Tần Vũ đương nhiên tâm động. Cho dù là trở thành Thiên Ma môn môn chủ, cũng chưa chắc có thể thỏa mãn Tần Vũ cần tài nguyên tu luyện. Thiên hạ tài thần Trương gia mới là Tần Vũ lựa chọn hàng đầu mục tiêu. Nhưng làm Sở Giao nghe được Tần Vũ muốn cưới Triệu Thiến mà nói về sau, phẫn mà xoay người lại chất vấn. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn cưới Thiến Nhi? Sở Giao cũng hoài nghi là không phải mình nghe lầm. Mấy canh giờ trước, Tần Vũ còn muốn giết Triệu Văn Võ, theo lại đoạt lấy chính mình, hiện tại lại còn nói muốn cưới chính mình nữ nhi. Sở Giao cũng không biết, lời này Tần Vũ là như thế nào nói ra khỏi miệng, rất suy tính chính là nghiêm nghị cự tuyệt. Tần Vũ, ta nói cho ngươi, ngươi mơ tưởng. Ta cùng Văn Võ tuyệt không có khả năng đồng ý đem Thiến Nhi gả cho ngươi. Tần Vũ không chút hoang mang theo đầu giường cầm lên Lưu Ảnh Thạch. Nhìn đến cái đồ chơi này, Sở Giao tức giận biểu lộ lập tức biến thành bối rối. Lưu Ảnh Thạch bên trong đương nhiên là Tần Vũ bắt chước Quan Hi Ca quay chụp đi lại. Tần Vũ nắm lên Lưu Ảnh Thạch, hướng về phía Sở Giao tà mị cười một tiếng. Phu nhân trước đó hưởng thụ biểu lộ đều ghi lại ở bên trong. Ngươi nói như Thiến Nhi thấy được những thứ này sẽ phản ứng ra sao đây? Lại hoặc là nói, phu nhân phu quân thưởng thức hết vợ mình tác phẩm, là hưng phấn hay là phẫn nộ đâu? Tần Vũ câu câu chú tâm, Sở Giao sắc mặt dần dần trắng bệnh. Thời khắc này Sở Giao coi là thật muốn cho mình hai cái miệng rộng. Rõ ràng là bị Tần Vũ cưỡng ép chiếm lấy. Có thể nàng không hiểu lúc ấy chính mình tại sao lại thích thú. Đến mức tại cái kia thỏa thích phía dưới, liền Tần Vũ lấy ra Lưu Ảnh Thạch ghi chép nàng đều chưa từng phản đối. Kỳ thật cái này cũng không thể trách Sở Giao. Đến cùng là cái thế giới này kinh nghiệm quá nông cạn. Tần Vũ thế nhưng là đối Anh Hoa Quốc quốc túy tràn đầy nghiên cứu. Lần đầu thể nghiệm Sở Giao sao có thể chống đỡ được? Không cẩn thận đắm chìm trong đó cũng là có thể thông cảm được. Tại Lưu Ảnh Thạch uy hiếp dưới, Sở Giao không thể không lần nữa thỏa hiệp. Việc này ta sau khi trở về sẽ cùng Văn Võ thương nghị. Nhưng ngươi cũng biết, lấy tu vi của ta cùng địa vị, rất khó đối với chuyện này nắm giữ quyền quyết định, ta chỉ có thể bảo chứng tận lực vì ngươi tranh thủ. Tần Vũ hài lòng gật đầu, cười đi tới Sở Giao trước người. Đối mặt Tần Vũ trơ trụi đứng trước người, Sở Giao nhiều ít có chút không được tự nhiên, lại không dám phản kháng, chỉ có thể cúi đầu. Tần Vũ lại đưa tay nâng lên cằm của nàng, nhường nó cùng mình ánh mắt đối mặt ở cùng nhau. Phu nhân trước đó hưởng thụ biểu lộ, ta thế nhưng là nhìn ở trong mắt. Chắc hẳn phu nhân cũng chờ mong cầm giữ có lần nữa. Ta như lấy Thiến Nhi, sau này cùng phu nhân đi lại chẳng phải là càng thêm thuận tiện. Cùng nói đang giúp ta, không bằng nói là phu nhân đang giúp mình. Cũng không biết có phải hay không lời nói này chúng Sở Giao tiếng lòng, để cho nàng cũng không biết từ chỗ nào sinh ra dũng khí, liền đẩy ra Tần Vũ nắm chính mình cái cầm tay. Tần Vũ, ngươi đừng muốn nói bậy, ngươi ta ở giữa tuyệt đối không thể lại có lần tiếp theo. Ta yêu tha thiết Văn Võ, vừa mới nếu không phải là ngươi. Sở Giao còn muốn vì chính mình kiếm cớ, Tần Vũ một cái tay khác cầm lấy Lưu Ảnh Thạch tay nâng lên. Theo Tần Vũ linh hồn lực lượng thăm dò vào trong đó, hắn không chỉ có say mê nở nụ cười. Phu nhân ôm hôn thật đúng là chủ động. Ai nha, phu nhân cái này mê say ánh mắt, cũng không giống như chán ghét bộ dáng của ta. Cha cha, làm sao phu nhân ôm lấy cổ của ta, trong miệng lại là hô hào phu quân, chẳng lẽ lại tại trong lòng phu nhân, ta mới là của phu quân ngươi nhân tuyển hay sao? 33 chương 34, 3 tháng kỳ hạn, mục tiêu vạn tượng tụ hồn ôn. Một thời gian uống cạn chung trà về sau, Sở Giao đầu tóc rối bời đi ra Tần Vũ tiểu viện, vừa bước ra cổng liền một tay chống đỡ ở trên vách tường nghĩ thầm buồn nôn. Làm sao nôn khan một trận, cũng thực sự không có thứ gì phun ra. Đáng chết Tần Vũ, cũng không biết hắn ở đâu ra nhiều như vậy chủng loại. Sở Giao còn đang chửi mắng lấy, cách đó không xa truyền đến một loạt tiếng bước chân. Theo Triệu Văn Võ âm thanh vang lên. Giao muội, ngươi không sao chứ? Triệu Văn Võ bước nhanh tới. Trước đó Sở Giao gọi tới người đem hắn đưa về nhà bên trong. Sau khi tỉnh lại Triệu Văn Võ biết được Sở Giao đi tìm Tần Vũ, còn muốn đi Tần Vũ trong nhà chuyện thương lượng. Cái này có thể đem Triệu Văn Võ dọa sợ. Tần Vũ danh tiếng hắn bao nhiêu đã từng có nghe thấy. Ở ngoại môn lúc đánh trung lỗi, nhục Lý Diễm. Quan trọng khi nhục Lý Diễm lúc còn nhường trung lỗi bên ngoài nghe. Triệu Văn Võ quả thực không dám tưởng tượng chính mình phu nhân Sở Giao cùng Tần Vũ đơn độc đợi cùng một chỗ, sẽ phát sinh như thế nào chuyện kinh khủng. Cái này mới có Triệu Văn Võ sau khi tỉnh lại lập tức đuổi ở đây một màn. Sở Giao nhìn thấy Triệu Văn Võ về sau, đội vàng sửa sang lại một chút chính mình có chút đầu tóc rối bời cùng quần áo. Làm Triệu Văn Võ đi tới trước người, Sở Giao cười lắc đầu, ta không sao. Có thể Sở Giao bởi vì nôn khan mà hơi trắng bệ khuôn mặt nhỏ, cùng chỉnh lý sau đó còn lộ ra có một chút đầu tóc rối bời, đều bị Triệu Văn Võ không tin nàng không có việc gì. Gặp Triệu Văn Võ trong mắt sinh ra lo nghĩ, Sở Giao thầm nghĩ không ổn, trong mắt quay tròn như vậy nhất chuyển, rất nhanh nghĩ đến lý do thoái thác. Văn Võ, ta thật không có sự tình, vừa chỉ là bởi vì Tần Vũ nói muốn cưới Thiến Nhi, ta không đồng ý, cùng hắn phát sinh tranh chấp. Triệu Văn Võ nghe vậy cũng là nổi giận. Cái gì? Hắn còn muốn cưới Thiến Nhi? Triệu Văn Võ vén tay áo lên, làm bộ liền muốn xông vào trong nội viện đi tìm Tần Vũ. Sở Giao xem xét địa bộ này lập tức luống cuống. Chính mình cái này kiếm ma phu quân từ trước đều là đầu góc nóng lên, cái gì đều mặc kệ hàng người. Ngươi không có thực lực cũng đừng đi cứng rắn cái kia cầm thú a, ngươi vừa bất quá ngã đầu liền mất đi, cái gì cũng mặc kệ. Sau cùng chịu khổ còn không phải ta. Văn Võ, đừng nóng nổi, ta còn có chút sự tình muốn cùng ngươi nói, tại cái này không tiện, chúng ta đi về trước. Sở Giao mở miệng thuyết phục đồng thời, cũng lôi kéo Triệu Văn Võ rời đi. Chờ xuống núi rồi phong, Triệu Văn Võ lúc này mới một thanh hất ra Sở Giao lôi kéo tay của mình, mở miệng chất vấn. Vừa mới vì cái gì không cho ta đi tìm Tần Vũ? Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Sở Giao đối Triệu Văn Võ thời khắc này biểu hiện 10 phần thất vọng, có thể lại không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể cưỡng chế lấy bất mãn trong lòng giải thích nói. Tần Vũ xuất sinh này muốn cưới chúng ta Thiến Nhi, vậy dĩ nhiên là si tâm vọng tưởng. Nhưng hiện tại chúng ta rất không cần phải cùng hắn đối nghịch. Văn Võ, ngươi suy nghĩ một chút ra ra cùng Tần Vũ ước định. Tính là hiện tại chúng ta mặt ngoài giả bộ như đáp ứng hắn, có thể Tần Vũ coi là thật có mệnh năng thực hiện cái này ước định sao? Sở Giao nhắc lên Triệu Cả Lai, hoàn toàn chính xác nhường Triệu Văn Võ tỉnh táo không ít. Lại tỉ mỉ nghe Sở Giao như thế vừa phân tích, Triệu Văn Võ cũng là không khỏi lộ ra ý cười, cũng đối Sở Giao giơ ngón tay cái lên. Vẫn là phu nhân cao. Không nói trước trong môn đệ tử thân truyền mỗi cái đều có tuyệt chiêu, mà lại cái kia thiên khải tiên cảnh, từ trước nguy hiểm trùng điệp. Ta nhìn Tần Vũ cũng chưa chắc có thể còn sống trở về. Chúng ta tội gì cùng một kẻ hấp hối sắp chết tính toán nhiều như vậy? Hai người một phen tổng cộng xuống tới, đều là lộ ra ý cười. Mà ở Sở Giao nhe răng mỉm cười ở giữa, Triệu Văn Võ đông nhiên hướng nàng lắc đầu. Phu nhân, ngươi cũng thật sự là không cẩn thận, ăn vào chính mình tóc cũng không biết lấy ra. Nói xong, Triệu Văn Võ thân mật đưa tay đem một căn tóc đen theo Sở Giao trên hàm răng lấy ra. Sở Giao khuôn mặt ý cười vẫn như cũ, chỉ là biểu lộ hơi có vẻ không được tự nhiên. Làm Triệu Văn Võ lấy ra tóc đen đang muốn đi nhìn thời điểm, Sở Giao vội vàng dùng ngón tay đoạt lấy ném đi, tiếp theo khoác lên Triệu Văn Võ cánh tay. Văn Võ, chúng ta vẫn là đi về trước đi. Đối Tần Vũ xuất sinh này, cho dù là cách hắn tới gần, cũng luôn cảm giác không thoải mái. Triệu Văn Võ cũng không nghĩ nhiều, gật gật đầu đáp ứng, hai người cứ như vậy rời đi Tần Vũ ở dưới ngọn núi nơi. Ban đêm, Tiêu Viễn Sơn tại theo huyết thiên nhai cái kia sau khi rời đi, trở lại Sơn Phong trước tiên chính là tìm tới Tần Vũ. Đối Triệu Càn Lai nói lên yêu cầu, nhường Tần Vũ nhất định phải có thể thu được tham gia thiên khải tiên cảnh tư cách. Cùng tại thiên khải tiên cảnh bên trong, còn phải chém giết một tên tiên giới đệ tử bày tỏ lòng trung thành. Như thế mới có thể trở thành huyết thiên nhai đệ tử thân truyền. Tiêu Viễn Sơn cũng là thẳng thắn nói cho Tần Vũ, đây chính là Triệu Càn Lai kế mượn đao giết người. Có thể tham gia thiên khải tiên cảnh, đó cũng đều là các môn các phái đứng đầu nhất đệ tử. Lại thêm trong môn khẳng định còn sẽ dành cho một số bảo hộ biện pháp. Muốn đánh giết đối phương, độ khó khăn có thể nghĩ, không cẩn thận bị phản sát cũng là rất bình thường. Qua lại tiến vào thiên khải tiên cảnh các môn đệ tử, cũng chỉ là ôm lấy tầm bảo tâm thái, trừ phi gặp phải 10 phần bảo vật chân quý, nếu không quả quyết sẽ không lấy mệnh chống đỡ. Tiêu Viễn Sơn đang nói do nguy hiểm về sau, tiếp lấy liền đem hắn cùng huyết thiên nhai thương nghị kết quả nói cho Tần Vũ. Tuy nói đây là Triệu Càn Lai quỷ kế, nhưng Tần Vũ tiểu tử, ngươi muốn tại thiên ma môn thăng bằng góc chân, đây cũng là ngươi tuyệt hảo cơ hội. Nếu ngươi thật có thể hoàn thành Triệu Càn Lai đối yêu cầu của ngươi, chờ ngươi khi trở về, tại thiên ma môn bên trong hy vọng chắc chắn đạt tới một cái cực cao cấp độ. Ta cùng môn chủ có ý tứ là ủng hộ ngươi hoàn thành Triệu Càn Lai nói lên yêu cầu. Nơi này là chúng ta vì ngươi chuẩn bị một số tu luyện tài liệu. Là rồng hay là run, sau 3 tháng, liền toàn nhìn chính ngươi. Tiêu Viễn Sơn tại đem lời nên nói xong, lưu lại một viên nhẫn chứa vật liền rời đi Tần Vũ cái này. Đợi hắn sau khi đi, Tần Vũ mở ra nhẫn chứa vật một nhìn. 50 vạn linh thạch, một số tu luyện tài liệu, còn có một cái cực phẩm linh khí chiến giáp. Xem hết đồ vật bên trong, Tần Vũ điệu môi một cái. Còn môn chủ thêm nội môn đại trưởng lão đây, hai người cùng nhau cho đồ vật, còn không có yêu đương nào Trương Như cho hơn nhiều. Nhưng từ nơi này cũng có thể nhìn ra Trương gia giàu có trình độ. Nếu không Trương Như tính là đầu góc lại thế nào nóng, cũng cho không ra so hai vị này còn muốn giá trị cao đồ vật. Điều này cũng làm cho Tần Vũ không khỏi không cảm khái lên. Tu luyện thật đúng là cái đốt tiền đồ chơi, hiện tại trong tay có cái mấy trăm vạn linh thạch đều không đủ dày vò. Cưới Triệu Tiến, trưởng không Trương gia sự tình, chờ thiên khải tiên cảnh sau khi kết thúc, xem ra cần phải bước nhanh. Cảm khái sau đó, Tần Vũ theo sau chính là gọi tới 2 tỷ muội, đưa trong tay còn thừa không dùng được đồ vật giao cho các nàng, lấy thêm đi tiếp tục đổi thành linh thạch. Đến mức Tần Vũ thì là tại đêm đó liền tiến vào thời gian bảo tháp, bắt đầu chính mình tu luyện. Rốt cuộc lưu cho thời gian của hắn cũng không nhiều. Sau 3 tháng thiên khải tiên cảnh mở ra, đến lúc đó còn muốn cùng cái khác trong môn đệ tử thân truyền phân cao thấp, đến tranh đoạt tham dự thiên khải tiên cảnh tư cách. Nói cách khác, trong vòng 3 tháng, Tần Vũ thấp nhất cũng phải đem tu vi tăng lên tới vạn tượng tụ hồn cảnh giới. Nếu không tại những cái kia cái đệ tử thân truyền trong tay, có thể không có nhiều cơ hội chiến thắng. 34 chương 35, tu luyện còn thật đốt tiền tu sĩ tiến vào trạng thái tu luyện về sau, thời gian trôi qua có bao nhanh. Thời gian 3 tháng, đối ở vào trạng thái tu luyện Tần Vũ tới nói, giống như sau khi mây mưa như vậy khẽ run rẩy công phu liền đi qua. Mà trong khoảng thời gian này Tần Vũ trưởng thành không thể nghi ngờ 10 phần rõ rệt. 3 tháng, gần trong ngày, tại thời gian bảo tháp ra chỉ phía dưới không sai biệt lắm gần 3 năm. Lại thêm Tần Vũ 24 giờ không gián đoạn khổ tu, cùng cực phẩm linh thạch tùy thời tùy chỗ hấp thu, cuối cùng nhường hắn đạt đến vạn tượng tụ hồn trung kỳ. lấy Tần Vũ tu vi hiện tại, phối hợp chọn bện hạ phẩm tiên khí cùng Dương Viêm kiếm ý, cơ hồ có thể nói tại vạn tượng tụ hồn cảnh đủ để xung pha. Đương nhiên, vì đạt được đến hiệu quả như thế, Tần Vũ tiêu xài cũng thực không nhỏ. Tu luyện trước còn có mấy trăm vạn linh thạch hắn, trên người bây giờ cũng chỉ còn lại cái hơn 100 ngàn. Bất quá đối với này Tần Vũ cũng không có cái gì không thôi. Linh thạch nha, không phải liền là lấy ra dùng. Tu vi không tăng lên, làm sao tiếp tục đi làm càng nhiều linh thạch. Tựa như Tần Vũ kiếp trước một câu kinh điển. Lao tử cả khẩu á cờ, chuẩn bị cho ngươi đem lai phúc, làm lớn làm mạnh, lại sáng tạo huy hoàng. Đây chính là Tần Vũ ý nghĩ. Trước tiên đem tiền vốn làm đủ, mới có thể đi làm tiền nhiều hơn. Thuận tiện nhắc lên, Ngưng Đan Quan Thiên là ngưng kết kim đan, đem chân nguyên lực chuyển hóa làm tiên nguyên lực cũng tụ tập tại kim đan bên trong, vì tu tiên gốc dễ, vạn tượng tụ hồn thì là lấy hồn ngưng anh, tu luyện ra chính mình bản nguyên hồn anh. Mỗi cái tu sĩ hồn anh đều sẽ có khác biệt bản nguyên lực lượng. Đây là tại đột phá vạn tượng tụ hồn cảnh lúc, thiên địa lựa chọn, nhân lực không cách nào sửa đổi. Tần Vũ hồn anh bản nguyên vì lôi điện chi lực. Nói cách khác, Tần Vũ có thể điều động hồn anh bản nguyên chi lực, nhường công kích của mình kèm theo lôi điện lực lượng. Hồn anh bản nguyên lực lượng cùng kiếm ý bổ sung vạn tượng thuộc tính có chỗ khác biệt. Bản nguyên là vì chèo chống cái vũ trụ này vận chuyển lực lượng. Theo hồn anh không ngừng trưởng thành, bản nguyên lực lượng sẽ từng bước thăng cấp. Nếu có thể đạt đến đại thành, giống như là nắm giữ vũ trụ vận chuyển bản nguyên chi lực. Kiếm ý bổ sung vạn tượng thuộc tính chỉ là mượn nhờ thiên địa năng lượng. Đổi một loại ví von tới nói, hồn anh có thể cho ngươi nắm giữ hoàn chỉnh thái dương, mà kiếm ý chỉ là để ngươi mượn thái dương lực lượng. Tần Vũ Dương Viêm kiếm ý là mạnh nhất âm dương kiếm ý một trong, mà hồn anh bản nguyên chi lực càng là vũ trụ vận chuyển tám đại bản nguyên bên trong, nhất là độc lập cường đại lôi điện bản nguyên. Hai loại lực lượng đối Tần Vũ gia trì, chiến đấu lực đây chính là tăng gấp bội tăng lên. Mắt nhìn thấy đệ tử thân truyền tranh đoạt tiên cảnh tư cách chiến đấu sắp bắt đầu, Tần Vũ cũng không có lựa chọn tiếp tục tu luyện đi xuống. Sinh hoạt không chỉ vô tận tu luyện, còn có tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa. Tần Vũ ra thời gian bảo tháp chuyện thứ nhất, dĩ nhiên chính là mang theo Tử Hạ, Thu Nguyệt bắt đầu tấu nhạc bắt đầu múa. Điều này cũng làm cho cảm nhận được Tần Vũ khí tức, biết hắn xuất quan Tiêu Viễn Sơn, vốn định đến kiểm tra tiến độ tu luyện của hắn. Kết quả đi tới Tần Vũ bên ngoài sân nhỏ, cảm nhận được phía trước ngăn cách cấm chế, Tiêu Viễn Sơn lập tức minh bạch tiểu tử này tại làm cho gì. Tên nhóc khốn nạn, vừa xuất quan liền bắt đầu làm bừa làm càn rỡ, cũng không biết trước đến thăm một chút ta cái này sư phụ. Tiêu Viễn Sơn trên miệng đang mắng, trên mặt lại treo ý cười. Tần Vũ càng như vậy, vậy cũng càng phát ra có thể phủ nhận hắn cùng tiên giới quan hệ. Mặc dù Tiêu Viễn Sơn tin tưởng Tần Vũ thực tình đầu nhập vào Thiên Ma môn, nhưng trong tông môn tại Triệu Càn Lai cố ý thao tác dưới, vẫn là có không ít thanh âm nghi ngờ. Mà muốn đánh vỡ những thứ này nghi vấn, chỉ có Tần Vũ hành động thực tế mới có thể chứng minh. Tiêu Viễn Sơn tại cửa sân cười mắng hai câu sau chính là quay trở về chỗ ở của mình. Ngày kế tiếp, ước chừng đến trưa, Tần Vũ ngồi ở trong viện trên ghế xích đu, trái tay ôm lấy Tử Hạ, phải tay ôm lấy Thu Nguyệt. Hai nữ một người bóc lấy quả nho đưa vào Tần Vũ trong miệng, một người nhẹ nhàng vì Tần Vũ nắm bắt chân, cái kia cuộc sống tạm bợ rất tự tại. Đúng lúc này, Tiêu Viễn Sơn nhoáng một cái đi tới trong viện. Nhìn đến sự xuất hiện của hắn, hai nữ liền vội vàng đứng lên cung kính thi lễ một cái. Bái kiến Tiêu trưởng lão. Tiêu Viễn Sơn gật gật đầu ân một tiếng, lập tức khoát tay nhường hai nữ lui ra. Đợi trong viện chỉ còn lại có hai người, Tiêu Viễn Sơn mới nhìn hướng không đội không chậm đứng dậy Tần Vũ khiển trách. Ngày mai cũng là đệ tử thân truyền đối với Thiên Khải Tiên giới tranh đoạt chiến. Tiểu tử ngươi thế mà còn có thể như thế nhàn nhã. Nếu ngươi lần này không thể cầm tới tiến về Thiên Khải Tiên cảnh tư cách, chỉ sợ Triệu Càn Lai lại được tìm lý do nhằm vào ngươi. Tần Vũ chẳng hề để ý nhún vai. Chẳng phải một cái Thiên Khải Tiên cảnh tranh đoạt chiến, ta còn không tin có thể có phục hộ Trảm Yêu cảnh đệ tử thân truyền ra sân. Tuy nói hạn định là đệ tử thân truyền, nhưng Tần Vũ cũng theo hai tỷ bội cái kia nghe được, tranh đoạt chiến có một cái quy định. Cho dù là đệ tử thân truyền, tuổi tác vượt qua 50 tuổi vẫn như cũ không có thể dự thi. Điều quy định này không chỉ có là tại Thiên Ma môn, mà chính là đối tất cả tông môn hạn định. Rốt cuộc ngươi làm cái trưởng lão cái gì đi ra, không nên nói hắn là đệ tử thân truyền, đây không phải chơi xấu sao? Tuổi tác hạn định tại 50 tuổi trở xuống, vậy liền không có vấn đề gì. Ngươi là có hay không vượt qua tuổi tác, những cái này đại lao liếc một chút có thể nhìn ra. Mà muốn tại 50 tuổi chi đạt tới trước phục hồi Trảm Yêu chi cảnh, trừ phi cùng Tần Vũ một dạng, là cái treo bê. Tiêu Viễn Sơn nghe được Tần Vũ mà nói sững sờ. Tiểu tử ngươi, chẳng lẽ không có phục hồi Trảm Yêu cảnh, ngươi cho là mình vô địch? Lời nói vừa ra khỏi miệng, Tiêu Viễn Sơn lập tức thả ra linh hồn cảnh giới tra nhìn lên Tần Vũ tu vi. Khá lắm, cái này xem xét có thể đem hắn giật mình tiêu lên, lấy đối phương nội môn đại trưởng lao thân phận, cũng là không khỏi phát nổ nói tủ. Cơ mờ nở. Tiểu tử ngươi luyện thế nào, cái này vạn tượng tụ hồn trung kỳ rồi. Tiêu Viễn Sơn sống hơn ngàn năm, cái gì thiên tài chưa thấy qua. Có thể giống Tần Vũ loại này nhìn thành thiên tài bên trong yêu nghiệt, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tu vi bị phế, một tháng khôi phục lại ngưng đan quan thiên, chưa tới nửa năm liền tu luyện tới vạn tượng tụ hồn. Còn như vậy tu luyện, Tiêu Viễn Sơn đều đang nghĩ, có phải hay không qua cái hơn 110 năm, chính mình ngược lại muốn hô Tần Vũ một tiếng sư tôn. Tần Vũ nhìn qua Tiêu Viễn Sơn trợn mắt liễu lơi biểu lộ, ném một cái khinh bỉ ánh mắt. Sư tôn, nhìn ngươi cái kia không có thấy qua việc đời dáng vẻ, cũng chính là ngài cùng môn chủ quá keo kiệt. Muốn là kiếm một ít cực phẩm linh thạch cho ta, không chừng ta còn có thể lại bứt lên một chút vạn tượng tụ hồn hậu kỳ. Tiêu Viễn Sơn trừng to mắt nhìn lại. Ngươi nói ngươi tu luyện dùng là cực phẩm linh thạch. Giờ khắc này theo Tiêu Viễn Sơn trong mắt, rõ ràng có thể nhìn đến hắn trái tim đều đang chảy máu. Cho dù là Tiêu Viễn Sơn, hiện tại tu luyện phần lớn thời gian dùng đều vẫn là thượng phẩm linh thạch. Chỉ có tại muốn đột phá trước giờ, mới sẽ cam lòng dùng cực phẩm linh thạch. Đương nhiên, đến Tiêu Viễn Sơn cảnh giới kia, dùng cực phẩm linh thạch số lượng cũng không phải Tần Vũ bây giờ có thể so, đây cũng là hắn vì sao không bỏ được nguyên nhân. Nhưng hắn còn chưa từng nghe qua con nhà ai tại ngưng đan quan thiên cảnh giới, vẫn dùng cực phẩm linh thạch tới tu luyện. Trương gia đầy đủ có tiền a. Nhưng coi như thế đại phú đại quý người ta, cũng không thể nào một mực cung ứng cực phẩm linh thạch đi tu luyện. Tiêu Viễn Sơn cũng không biết nên nói Tần Vũ là xa xỉ vẫn là bại gia. Nhưng nghĩ lại, Tần Vũ có thể tại 3 tháng đột phá vạn tượng tụ hồn, ngược lại cũng không phải không thể tiếp nhận. Không đợi Tần Vũ làm ra trả lời, Tiêu Viễn Sơn cũng là đối với hắn ưng thuận hứa hẹn. Tiểu tử ngươi nếu như ngày mai thật có thể thành công cầm xuống Thiên Khải Tiên cảnh tư cách, ta liền lại đi thuyết phục môn chủ, cho ngươi 100 vạn linh thạch làm tài nguyên tu luyện. Ngoài ra ta lại tư xuất tiền túi cho ngươi 50 vạn linh thạch. Bất quá ngươi muốn là lấy không được, cũng đừng trách ta đem ngươi giam lại, trong một năm ngươi mơ tưởng lại nhìn thấy những người khác. Tiêu Viễn Sơn cái này uy hiếp thế nhưng là đủ hung ác. Chuyển hướng không phải liền là đang nói, trong một năm không cho Tần Vũ đụng muội tử. Vì linh thạch, cũng vì không cho các muội tử cô đơn tịch mịch lạnh, Tần Vũ tự nhiên là nghĩa bất dung từ đáp ứng. 35 chương 36, nói hung ác bình thường đều không kết cục tốt một ngày này, Thiên Ma môn ngoại môn đại quảng trường. Ngoại trừ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ người, còn lại Thiên Ma môn người tất cả đều tụ tập tại nơi đây. Thiên Khải Tiên cảnh tranh đoạt chiến, đây chính là bị thụ chú mục. Đồng dạng đây cũng là trong môn tất cả mọi người có thể nhìn đến đệ tử thân truyền cơ hội xuất thủ. Khả năng có người muốn hỏi, cơ hội như vậy có cái gì dùng? Đó là đương nhiên là thuận tiện đứng đội, có thể làm đệ tử thân truyền tối cường giả chó săn vậy dĩ nhiên tốt nhất. Dù là mạnh nhất trước mắt, cái kia lùi lại mà cầu việc khác, làm số thứ nhì chó săn cũng không tệ. Muốn là không có cơ hội này, không cẩn thận làm người yếu nhất chó săn. Sau này tại Thiên Ma môn cũng đừng nghĩ đến có thể lăn lộn cái tiền đồ tốt. Thiên Ma môn hiện nay đệ tử thân truyền có hơn 10 tên. Hôm nay sẽ lên này, ngoại trừ tuổi tác vượt hạn bên ngoài, vừa vặn có 8 người. Tỷ thí lấy hình thức rút thăm, 2-2 quyết đấu, cho đến quyết ra người cuối cùng đại biểu Thiên Ma môn tiến vào Thiên Khải Tiên cảnh. Tỷ thí còn chưa bắt đầu, Huyết Tiên Nhai tại trên đài cao làm lấy vấn thị. Đây cũng chính là đi cái lớp qua, cái gọi là vấn thị, cùng tiền thế Tần Vũ trưởng học khai giảng lúc, hiệu trưởng đi ra nói hai câu không có gì khác biệt. Phía trước một đống nói nhảm, trung gian nói khoác một chút trưởng thành cùng binh rượu, sau cùng cổ vũ một chút đệ tử dự thi cũng liền xong việc. Tại Huyết Tiên Nhai nói nhảm. Khu khu. Là tại môn chủ đại nhân vấn thị quá trình bên trong. Tiêu Viễn Sơn cũng vì bên cạnh Tần Vũ dặn dò lên. Lần này liền ngươi ở bên trong dự thi 8 người, tu vi đều tại vạn tượng tụ hồn. Mà đối ngươi có uy hiếp chỉ được 2 người. Một người là phó môn chủ Nam Cung Tuyết đệ tử thân truyền Tiêu Vân Nhi. Nghe nói nàng này thiên phú có thể xưng yêu nghiệt, tại ngươi trước, nàng được vinh dự trong môn thế hệ trẻ tuổi thiên phú người thứ nhất. Không đến 50, đã là đạt tới vạn tượng tụ hồn đại viên mãn, có truyền ngôn nói nàng bây giờ chỉ nửa bước vào phục hổ trảm yêu chi cảnh, ở trên người nàng có Nam Cung Tuyết hạ bảo hộ cấm chế, ta cũng vô pháp kiểm tra nàng tình huống thật tìm được chứng minh. Còn có một người là Đoạn Hải Uy, hắn là đời trước lão môn chủ chắc trai, tại ta Thiên Ma môn thánh địa đạt được mấy vị thái thượng trưởng lao chỉ đạo, trước mắt tu vi cũng đã đạt tới vạn tượng tụ hồn cảnh đại viên mãn tầng thứ. Mà lại lấy phán đoán của ta, lão môn chủ khẳng định sẽ cho hắn bảo bối này chắc trai một số thủ đoạn bảo mệnh, cho nên như đối lên hắn, không cần thiết coi chừng. Tiêu Viễn Sơn đang nói xong về sau, lại là phân biệt chỉ dẫn Tần Vũ mắt nhìn hai người. Đứng tại Nam Cung Tuyết bên cạnh Tiêu Vân Nhi, một thân màu xanh nhạt quần áo bó, lạnh mắt mặt lạnh, một bộ không dính khói lửa trần gian bộ dáng. Tiên khí tung bay Tiêu Vân Nhi, phối hợp cái kia không cần trang điểm ra mặt tô điểm tinh xảo ngũ quan, giống như một kiện tác phẩm nghệ thuật giống như khiến người ta cảnh đẹp ý vui. Lại nhìn Đoạn Hải Uy, một đầu màu đỏ thắm tóc ăn, thân mang trường bào màu xanh thắm thẳm, tăng thêm cái kia tùy thời tỏa ra lấy chiến ý hai con mắt, giống như một đầu nộ sư cho người ta cảm giác áp bách. Bên này Tần Vũ vừa dò xét hết hai người, Huyết Tiên Nhai phát biểu cũng là kết thúc. Sau đó cũng là rút thăm phân đoạn. Tần Vũ vòng đầu đối chiến rút ra đến là nội môn nhị trưởng lão đệ tử thân truyền. Đối phương mặc dù cũng tương tự có vạn tượng tụ hồn trung kỳ tu vi, nhưng tại Tần Vũ liền tiên khí cũng không từng lấy ra tình huống dưới, vẹn vẹn chỉ là bằng vào kiếm ý áp bách, liền để cái kia người chủ động nhận thua. Tại Tần Vũ sau khi tấn cấp, Tiêu Vân Nhi cùng Đoạn Hải vì không có gì bất ngờ xảy ra cũng là thành công tấn cấp. Tại vòng thứ 2 Tần Vũ vẫn chưa may mắn rút đến một cái khác vạn tượng tụ hồn hậu kỳ đệ tử thân truyền, mà chính là rút được Đoạn Hải Uy. Hai người tỉ thí tại trận đầu, vừa rút thăm kết thúc, hai người liền trực tiếp lên luận võ đài. Mới vừa lên đài đâu, Đoạn Hải Uy liền cho Tần Vũ tới cái hạ mã uy. Tần Vũ, gần nhất ngươi tại trong tông môn sự tích ta cũng có chỗ nghe thấy. Không quản ngươi có đúng hay không thực tình đầu nhập vào chúng ta Thiên Ma môn, nhưng ta tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ một cái người của tiên giới tại chúng ta Thiên Ma môn diệu võ dương ai. Tần Vũ biểu lộ lười biếng nghe Đoạn Hải Uy nói nhảm. Chờ đối phương nói xong, Tần Vũ híp mắt cười một tiếng. "Ồ, vậy ngươi lại muốn thế nào đâu? Tại cái này giết ta." Tần Vũ cố ý khiêu khích, Đoạn Hải Uy vẫn chưa mắc lửa, tỉ thí như vậy tông môn thế nhưng là từng có quy định không thể hạ sát thủ. Lại nói, hai người này đều nắm giữ không tầm thường thiên phú, Thiên Ma môn cũng tuyệt đối sẽ không làm bộ trong hai người có ai xuất hiện tử vong. Tuy nhiên ta xác thực muốn tại cái này giết ngươi, nhưng tông môn quy định vẫn là phải tuân thủ. Hôm nay ta muốn để ngươi minh bạch một việc, đi tới chúng ta Thiên Ma môn, ngươi liền nên cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Có chút quý củ, cũng là thời điểm cho ngươi đứng một chút. Đoạn Hải Uy thả hết ngoan thoại, trong tay lấy ra một kiện cực phẩm linh khí trường thương. Cán thương ngăm đen, đầu thương hàn mang lập lòe, tại mũi thương kia vị trí còn có một vệt huyết quang lượn lờ. Tay cầm trường thương Đoạn Hải Uy vẫn chưa hướng Tần Vũ phóng đi, chỉ thấy hắn đem trường thương hướng trước người một đứng. Phá Thiên Thương quyết thức thứ nhất, bất phá. Theo một tiếng quát lớn theo trong miệng phát ra, một cỗ khí thế bén nhọn từ thanh trường thương kia phía trên bộ phát ra, giống như lao nhanh thủy chiều hướng về Tần Vũ vị trí phun trào đi qua. Cảm nhận được đối phương một chiêu này không tầm thường, Tần Vũ không dám kinh thường, lật tay trực tiếp lấy ra hạ phẩm tiên khí Thu Thủy Ma Đao hướng phía trước vung lên. Hàn mang bạo liệt, đao khí tung hành. Chỉ vừa đối mặt công phu, Đoạn Hải uy thế công liền bị Tần Vũ đao mang phá vỡ. Tần Vũ đao mang tiếp tục hướng phía trước trùng kích. Ngay tại đao mang muốn tiếp cận Đoạn Hải uy lúc, đao mang bên trong một vạch kim quang nở rộ. Ánh sáng nóng rực như ở trên bầu trời như mặt trời lập lòe, nhường tại chỗ tất cả mọi người không thể không đưa tay thả ở trước mắt che chắn. Đoạn Hải uy dưới tình thế cấp bách hai mắt nhắm lại, đồng thời nâng lên trường thương trong tay chuẩn bị nên kích. Ong long, một đạo ong long tiếng chợt vang vọng bên hai. Tại kiếm ý ong long tiếng dưới, Đoạn Hải uy nhận lấy một lát quấy nhiễu. Cũng chính là gần như vậy hồ thời gian một cái nháy mắt. Đao mang đi tới Đoạn Hải uy trước người, hung hăng đánh vào trước người hắn. Thắng bại đã phân. Tần Vũ nhếch miệng cười một tiếng, đang muốn bắt chuyện luận võ đài hạ trưởng lão tuyên bố thắng bại. Nhưng làm đao mang tán đi, Đoạn Hải uy lại không có ngã xuống. Phúc. Một thanh đỏ thấm máu tươi theo trong miệng phun ra, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là nhường Đoạn Hải uy khí thế yếu đi hai phần, hiển nhiên không giống như là bị trọng thương bộ dáng. Tần Vũ có chút không dám tin tưởng hiện thực này. Làm hắn cẩn thận hướng Đoạn Hải uy nhìn qua lúc phát hiện, Đoạn Hải uy phía ngoài trường bào phá nát một chút, ẩn ẩn lộ ra bên trong mặc một kiện màu vàng áo lót. Không giống với bên ngoài rách dưới trường bào, bên trong màu vàng áo lót hoàn toàn không có một tia tổn hại dấu hiệu. Tiên khí chiến giáp. Đây là Tần Vũ trong đầu xuất hiện phản ứng đầu tiên. Đoạn Hải uy đưa tay lau rơi mất vết máu ở khoe miệng, tiếp lấy lộ ra một tia cười lạnh. Tần Vũ, xem ra là ta coi thường ngươi. Ta trường bào này có thể là cực phẩm linh khí biến thành, lại cũng ngăn không được công kích của ngươi. Đáng tiếc, tại cái này cực phẩm linh khí chiến giáp phía dưới, ta còn xuyên qua một kiện hạ phẩm tiên khí chiến y. Tần Vũ đều muốn mắng đường, cái gì biến thái đồ chơi, bên ngoài xuyên cực phẩm linh khí chiến giáp, bên trong còn xuyên tiên khí chiến y, mẹ kiếp còn có thể chơi như vậy. Không đúng. Vừa mắng xong Tần Vũ phát hiện chỗ không đúng. Theo lý thuyết dưới tình huống bình thường không ai sẽ như vậy thao tác. Rốt cuộc vũ khí chiến giáp tích huyết nhận chủ sau đó, tâm niệm vừa động liền có thể tự động xuất hiện, làm gì phiền toái như vậy. Đoạn Hải uy tình huống Tần Vũ nghĩ đến một cái khả năng. Món kia tiên khí chiến thứ nhất cũng không là của hắn, chỉ là người khác tạm thời mượn tại hắn, cho nên không cách nào tiến hành tích huyết nhận chủ, chỉ có thể mặc lên người. 36 chương 37, đây thật là cái đại thông minh, Tần Vũ suy đoán cũng không sai. Đoạn Hải uy trên người hạ phẩm tiên khí chiến giáp, đích thật là hắn tổ gia gia Đoạn Lãng, cũng chính là vị kia thiên ma môn tiền nhiệm lão môn chủ giúp hắn mượn tới. Đoạn Lãng cử động lần này cũng là vì chính mình chắc trai mua cái bảo hiểm, lấy bảo đảm hắn tại tranh đoạt chiến bên trong có thể có ưu thế lớn hơn nữa. Có thể Đoạn Lãng trên thân chỉ có một bộ tiên khí, là chính hắn dùng. Đem bộ kia tiên khí cấp cho Đoạn Hải uy, thiên vị quá mức rõ ràng. Tính là sau cùng Đoạn Hải uy chiến thắng, trong môn chỉ sợ cũng phải có quá nhiều tiếng chất vấn. Đặc biệt là mấy cái này đệ tử thân truyền đều là thiên ma môn các đại lao đang dạy, Đoạn Lãng thiên vị quá mức, đối tương lai Đoạn Hải uy tại thiên ma môn phát triển có ảnh hưởng. Có thể tiên khí thứ này vốn là chân quý, dù là Đoạn Lãng để xuống mặt mũi đi mượn, cũng chỉ lấy tới một kiện hạ phẩm tiên khí chiến y để những người khác hoặc là không có hạ phẩm tiên khí, nếu không phải là tiên khí phẩm giai cao cũng không thích hợp mượn. Đồ vật là mượn tới, bất quá cũng không đại biểu người ta làm cho Đoạn Hải uy tích huyết nhận chủ. Cho nên cái đồ chơi này Đoạn Hải uy sau cùng chỉ có thể mặc lên người. Làm như vậy tuy nói không cách nào phát huy tiên khí chiến thứ nhất hiệu quả lớn nhất, nhưng cũng so cực phẩm linh khí chiến giáp hiệu quả mạnh hơn mấy lần. Tần Vũ lúc này nhìn qua Đoạn Hải uy món kia thiếp thân màu vàng áo lấp nhỏ, trong mắt nở rộ ánh sáng nóng rực. Đây chính là tiên khí. Lấy ra đi bán, những cái này linh thạch không lại đầy đủ chính mình đi thời gian bảo tháp bên trong hắc hắc một đoạn thời gian. Tần Vũ đang nghĩ ngợi muốn như thế nào mới có thể đem món kia hạ phẩm tiên khí chiến thứ nhất đem tới tay. Đoạn Hải uy mang theo giọng nghi ngờ trước một bước băng lên. Có thể hủy đi ta cực phẩm linh khí chiến giáp, Tần Vũ, người vũ khí trong tay chẳng lẽ lại là tiên khí? Đoạn Hải uy sát thực theo Tần Vũ vừa mới trong công kích, cảm nhận được tiên khí chi uy. Có thể hắn vẫn còn có chút không thể tin được Tần Vũ có thể nắm giữ tiên khí. Liên chính mình tổ gia đều chỉ có thể đáp ứng, tại chính mình đột phá đến phục hồi trạm yêu cảnh về sau, mới có thể vì chính mình làm một bộ hạ phẩm tiên khí. Tần Vũ danh nghĩa sư tôn Tiêu Viễn Sơn chỉ là nội môn đại trưởng lão, hắn có thể vì Tần Vũ lấy tới tiên khí. Tần Vũ gặp Đoạn Hải uy hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong tay mình Thu Thủy Ma Đao, lúc này lắc lư ma đao cười cười. Không tệ, trong tay của ta huyết đao đích thật là hạ phẩm tiên khí. Ngươi cũng biết ta là cả theo tiên giới phản bội chạy trốn tới, trước khi đến nhà, ta thuận tiện tại Linh Võ Tông mượn gió bẻ măng cầm một chút đồ vật. Trong đó tốt nhất cũng là hạ phẩm tiên khí. Lời này là Tần Vũ cố ý nói. Một cái không có bối cảnh tu sĩ lấy ra tiên khí, nhất định chọc người hoài nghi. Lúc này ngay trước tiên ma môn mặt của mọi người chủ động nói ra, cũng có thể tránh khỏi bị hoài nghi. Tại Nguyên Lai Tông môn mượn gió bẻ măng chuyện này mặc dù khiến người ta khinh thường, có thể đổi lại là ngươi, có thể mượn gió bẻ măng một bộ hạ phẩm tiên khí, ngươi nguyện ý không? Mà sau cùng Tần Vũ tận lực cương điệu, mượn gió bẻ măng đến đồ vật, tốt nhất cũng là hạ phẩm tiên khí. Đây là sợ tiên ma môn bên trong một số đại lao lên cái gì ý đồ xấu. Chỉ là hạ phẩm tiên khí, lấy Tần Vũ hiện tại triển lộ ra thiên phú và khủng bố tiềm lực, mặc dù có người động tâm, nhưng cũng đắc kê so sánh được mất. Đoạn Hải uy đạt được Tần Vũ chính miệng thừa nhận vũ khí trong tay là tiên khí, không khỏi làm hắn đỏ mắt. Ta đường đường tiên ma môn thái thượng trưởng lao chắc trai đều không tiên khí, ngươi Tần Vũ một cái tiểu tử nghèo dựa vào cái gì có? Cũng liền tại Đoạn Hải uy động tâm tư thời điểm, Tần Vũ chủ động nhắc tới. Đoạn Hải uy, không bằng chúng ta đánh cược một phen như thế nào? Trận chiến này ngươi như thắng, trong tay của ta Thu Thủy Ma Đao về ngươi tất cả. Mà ngươi như bại, trên người ngươi món kia cực phẩm tiên khí chiến thứ nhất liền quy ta, như thế nào? Đề nghị này Đoạn Hải Uy 10 phần tâm động, nhưng hắn cũng không có lập tức đáp ứng. Đầu tiên trên người tiên khí chiến giáp không thuộc về hắn. Tiếp theo Đoạn Hải Uy cần phải thận trọng cân nhắc, phải chăng có nắm chắc tất thắng chiến thắng Tần Vũ. Cái này một khảo lo ước chừng qua ước chừng nửa phút. Cuối cùng tại Tần Vũ trong tay thu thủy ma đao dụ hoặc dưới, Đoạn Hải Uy một lời đáp ứng. "Tốt, Tần Vũ, theo ý ngươi nói." Nơi này tất cả mọi người ở đây đều là chứng kiến, thua ngươi cũng đừng muốn chơi xấu. Tần Vũ vui vẻ, gia hỏa này mà nói ngược lại là nhắc nhở chính mình. Đối phương có Thái Thượng trưởng lão tổ ra, đến lúc đó hắn chơi xấu, vị kia Thái Thượng trưởng lão lại trốn ở thánh địa không ra mặt, chính mình có thể không làm gì được hắn. Ngay sau đó Tần Vũ theo Đoạn Hải Uy mà nói, lúc này nâng tay phải lên, vươn ngón trỏ cùng ngón giữa. "Ta Tần Vũ ở đây thề, trận chiến này như Đoạn Hải Uy chiến thắng, ta tất cầm trong tay thu thủy ma đao dâng tặng, như làm vi phạm, ác gặp ngũ lôi banh đỉnh, thiên địa chung vứt bỏ." Tu sĩ lời thề nhưng khác biệt tại người bình thường, đó là có thiên địa cảm ứng, tất nhiên sẽ ứng nghiệm. Đoạn Hải Uy cũng không nghĩ tới Tần Vũ hung ác như vậy, tới liền nhìn trời thề. Lúc này nhiều người nhìn như vậy, Tần Vũ đều thề, hắn còn có thể sợ. Đoạn Hải Uy cũng là học Tần Vũ động tác hô lớn, "Ta Đoạn Hải Uy hôm nay ở đây thề, trận chiến này như Tần Vũ có thể chiến thắng ta, ta chắc chắn trên người vàng nham chiến giáp dâng tặng, như làm vi phạm, ác gặp ngũ lôi banh đỉnh, thiên địa chung vứt bỏ." Lời thề cũng đứng xong, sau đó tự nhiên là đến màn kịch quan trọng. Tần Vũ vừa dọn xong công kích tư thái, một giây sau hắn ngây mẩn cả người. Đoạn Hải Uy lấy ra một cái bạch ngọc bình nhỏ, theo miệng bình bị mở ra, Đoạn Hải Uy đem thân bình xoay chuyển, theo miệng bình đổ ra một cái tròn không lưu đâu đan dược. Thiện tay ném đi bình ngọc, theo đem đan dược đưa vào trong miệng. Nương theo đan dược vào miệng, vẫn chưa tới thời gian mấy hơi thở, Đoạn Hải Uy nguyên bản vạn tượng tụ hồn đại viên mãn khí thế, lại ẩn ẩn có lần nữa tăng lên xu thế. Cách đó không xa Tiêu Viễn Sơn nhìn thấy một màn này, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Không ổn. Là tứ phẩm đan dược thiên phàm dung cốt đan. Đan dược theo thấp nhất nhất phẩm thẳng đến cao nhất thập phẩm, phẩm giai càng cao hiệu quả càng tốt. Tứ phẩm đan dược, một cái giá trị có thể không thua kém 2-30 vạn linh thạch, còn muốn có thể mời đến tứ phẩm luyện đan sư mới có thể luyện chế. Mà thiên phàm dung cốt đan hiệu quả thì là vì tu sĩ trong thời gian ngắn tăng lên công lực, tác dụng phụ sẽ ở dược hiệu đi qua về sau sủi lơ mấy ngày. Đây cũng là Đoạn Lãng cho Đoạn Hải Uy thủ đoạn bảo mệnh một trong. Chính là nắm giữ cái đồ chơi này, Đoạn Hải Uy mới dám đáp ứng cùng Tần Vũ đồ ước. An vào thiên phàm dung cốt đan sau Đoạn Hải Uy, khí thế rất nhanh liền tiêu thăng đến vạn tượng tụ hồn đại viên mãn đỉnh phong, lại còn có lấy muốn xung kích phục hộ trạm yêu chi cảnh ý tứ. Đã tính toán làm nửa chân đạp đến nhập phục hộ trạm yêu chi cảnh, Đoạn Hải Uy có thể nói là lòng tự tin tăng vọt, giơ lên trường thương liền dùng mũi thương chỉ hướng Tần Vũ lạnh giọng nói ra. "Tần Vũ, công kích của ngươi có kiếm ý gia trì, hoàn toàn chính xác uy lực rất lớn. Có thể ta có tiên khí chiến giáp hộ thân, ngươi nhiều nhất làm tổn thương ta, lại căn bản là không có cách giết chết ta. Mà công kích của ta, ngươi có thể đón lấy sao?" Tần Vũ minh bạch, cái này đại thông minh là muốn tăng lên lực công kích sau đó, cùng mình lấy thương tổn đổi mệnh đấu pháp. Tại Đoạn Hải Uy xem ra, cùng Tần Vũ liều cái đại chiêu, không tầm thường thụ bị thương. Có thể Tần Vũ không có tiên khí chiến giáp căn bản không tiếp nổi công kích của mình. Kể từ đó, thắng bại đứng thấy rõ ràng. Tần Vũ trong tay thu thủy ma đao, cũng sắp thành vì trong lòng bàn tay của chính mình chi vật. 37 chương 38, tìm tội chịu tiện bị từ Đoạn Hải Uy ăn vào thiên phạm dung cốt đan sau. Không chỉ có trước đó bị Tần Vũ tạo thành thương thế trong nháy mắt chữa trị, liền mang thực lực cũng có chỗ tăng lên. Cảm nhận được trong thân thể không ngừng toát ra năng lượng, Đoạn Hải Uy lòng tin tăng nhiều, nhìn qua Tần Vũ một trận trào phúng, giống như tại sớm chúc mừng thắng lợi của mình. Ở tại ánh mắt lại một lần rơi xuống thu thủy ma đao lên thời điểm, Đoạn Hải Uy rốt cuộc kìm nén không được nội tâm khát vọng, nhấc lên trường thương trong tay liền đối với Tần Vũ hung hăng đâm tới. Phá Thiên Thương Quyết thứ 8, xuyên cung. Một thương ra, không gian mang theo rất nhỏ cảm giác chấn động, tại mũi thương đâm tới phương hướng, Tần Vũ tựa như nhìn đến không gian đều xuất hiện một cái vết rách. Cắn thuốc Đoạn Hải Uy, lực công kích sát thực tăng cường không ít. Thì liên Tần Vũ đều không thể không thừa nhận, đối phương toàn lực nhất kích mang đến áp bách, cũng có thể cùng mình bảy thành hỏa lực một kích đánh đồng. Đặc biệt là làm Đoạn Hải Uy mũi thương không ngừng tới gần, còn có thể cảm nhận được một tia hỏa thuộc tính năng lượng tại bốn phía không gian không an phận sao động. Hiển nhiên, Đoạn Hải Uy hồn anh ngưng tụ là hỏa thuộc tính bản nguyên. Hỏa vốn là thuộc về cương mãnh một loại. Phối hợp Đoạn Hải Uy vững vàng phá thiên tương quyết, quả thực làm cho công kích lại lên một cái cấp độ. Tần Vũ không dám kinh thường. Thu thủy ma đao múa ở giữa, thiên địa cộng minh, ở tại thân thể bốn phía màu vàng quang mang bắt đầu đại sáng. Viêm dương bốc lên, mảnh không gian này nhiệt độ đột nhiên tăng vọt. Cuồng bạo kiếm ý tại dương viêm chiếu rọi xuống như tắm rửa dưới ánh mặt trời tử thần, chính huy động liêm đao muốn lấy đi Đoạn Hải Uy tánh mạng. Một đoạn thời khắc, viêm dương bắt đầu đột nhiên co vào, sau cùng hóa thành một vệt ánh sáng điểm tụ tập tại thu thủy ma đao mũi đao phía trên. "Phá cho ta!" Tần Vũ cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng, màu vàng đao mang theo hủy diệt chi uy, hóa thành màu vàng phong bạo hướng Đoạn Hải Uy vị trí quần quần của tới. Viêm dương phong bạo những nơi đi qua, như bẻ gãy nghiền nát giống như thế bất khả kháng. Đoạn Hải Uy mũi thương mới vừa cùng dương viêm phong bạo tiếp xúc, bất quá thời gian trong nháy mắt, mũi thương vỡ vụn, cán thương kịch liệt rung động, thì liền Đoạn Hải Uy nắm chặt trường thương tay đều là không ngừng lay động. Đoạn Hải Uy miễn cưỡng chống đỡ 2-3 giây. Rốt cục, đao mang khủng bố năng lượng khiến cho rách gan bàn tay, kịch liệt đau nhức cảm giác dẫn đến nó không cách nào tiếp tục nắm chặt trường thương. Cũng liền tại trường thương buông tay thời khắc, đao mang hung hăng hướng đánh vào Đoạn Hải Uy trên thân. Phúc. Đoạn Hải Uy người giữa không trung, máu tươi phun trào, thân thể trên không trung xẹt qua một đường vòng cung sau rơi trên mặt đất. Đến tận đây, có thể nói thắng bại đã phân. Nếu không phải Đoạn Hải Uy nắm giữ tiên khí chiến y, vừa mới đao mang chỉ sợ cũng không chỉ là nhường hắn thụ thương, vô cùng có khả năng trực tiếp diệt sát. Trận chiến này tiếp tục đánh xuống đã vô ý nghĩa. Toàn bộ hành trình nhìn không chuyển mắt quan sát Huyết Thiên Ngai, mắt thấy chiến đấu kết thúc, nhìn qua Tần Vũ gật gật đầu lộ ra nụ cười hài lòng. Dương Viêm kiếm ý bị thêm vào lực công kích nhường hắn cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng Huyết Thiên Ngai rõ ràng, Tần Vũ còn giữ thực lực. Liên Đoạn Hải Uy đều điều động chính mình hồn anh hỏa thuộc tính bản nguyên đến tăng cường công kích. Thế mà Tần Vũ từ đầu tới đuôi cũng không từng triển lộ qua chính mình hồn anh bản nguyên lực lượng. Cái này Huyết Thiên Ngai trong đầu sinh ra một cái nghi vấn. Như Tần Vũ tu vi có thể tới vạn tượng tụ hồn cảnh giới đại viên mãn, vậy hắn bằng vào Dương Viêm kiếm ý, phải chăng có thể vượt qua một cái đại đẳng cấp, chém giết phục hổ trảm yêu cảnh tu sĩ? Tại nghi vấn như vậy dưới, Huyết Thiên Ngai đối Tần Vũ là càng phát ra cảm thấy hứng thú, cũng đối nhận lấy cái này đệ tử càng nhất định phải được. Lại nhìn Tần Vũ cái kia, một chiêu đánh bại Đoạn Hải Uy về sau, Tần Vũ vẫn chưa tiếp tục phát động công kích. Tuy nói Tần Vũ cũng muốn giết chết gia hỏa này, có thể ngay trước Thiên Ma môn mặt của mọi người làm như vậy, căn bản không thể nào. Ai để người ta xuất sinh tốt, có cái tốt tổ gia gia là lên nhậm môn chủ đây. Đoạn Hải Uy, ngươi thua, đem tiên khí chiến thứ nhất giao ra đi. Giết chết gia hỏa này sự tình Tần Vũ cũng không đổi, lấy đối phương phách lối tính tình, hôm nay thua một lần, sau này khẳng định còn sẽ tới tìm phiền toái. Không chừng cái này chính là mình tống tài đồng tử, chờ ép khô lại giết chết cũng không muộn. Ta không có thua. Tần Vũ còn không có tới gần Đoạn Hải Uy, hắn liền không cam lòng đứng dậy phát ra nổ hống. Hắn cái này hống một tiếng, đừng nói Tần Vũ, bốn phía những người khác đều là nhìn qua hắn nhíu mày. Ai cũng có thể nhìn ra hắn đã bị thua. Hiện tại dãy rủa càng giống là tôm tép ngại nhép. Huyết Thiên Ngai càng là nhịn không được mở miệng quát lớn lên. Đoạn Hải Uy, thắng thì thắng, thua thì thua, nếu ngươi liền thừa nhận thất bại dũng khí đều không có, sau này còn như thế nào tung hoành thiên hạ? Đoạn Hải Uy nghe xong đều muốn chửi má nó. Đạo lý này hắn đương nhiên hiểu. Có thể mấu chốt của vấn đề không phải mình có thể hay không cầm được thì cũng không được. Cái này hắn meo nhận thua, tiên khí chiến thứ nhất nhưng là không còn. Cái đồ chơi này vẫn là mượn tới, đến lúc đó chính mình như thế nào đi cùng tổ gia gia giao phó. Không đợi Đoạn Hải Uy phản bác Huyết Thiên Ngai, Tần Vũ cái kia khi nhìn đến đối phương chết không nhận thua về sau không những không giận mà còn cười. Không có gì đáng ngại, không phải liền là không nhận thua nhà, đánh tới ngươi nhận thua liền tốt. Ta nhớ được trong môn có quy định, luận võ luận bàn mặc dù không thể gây tổn thương cho cùng tính mạng, nhưng luận võ quá trình bên trong thụ cái thương tổn cái gì vậy cũng là rất bình thường. Vừa vặn ta muốn kiểm tra một chút thu thủy ma đao trình độ sắc bén, ngươi nói ngươi mặc lấy tiên khí chiến thứ nhất tình huống dưới, có thể tiếp ta mấy cái đao đâu. Tần Vũ có thể không phải chỉ là nói xuông, ý nghĩ này vừa toát ra, hắn lập tức giao hành trình động. Lần nữa vung ra mấy cái đao đem Đoạn Hải Uy đánh ngã. Tiếp lấy một chân giẫm ở trên người hắn, nhường hắn không cách nào đứng dậy. Tại Thiên Ma môn tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Tần Vũ cứ như vậy chân đạp Đoạn Hải Uy, tay cầm thu thủy ma đao, một đao tiếp một đao không ngừng ở trên người hắn chém. Có tiên khí chiến thứ nhất hộ thể, lại thêm Tần Vũ vẫn chưa toàn lực xuất thủ, chật là không tốt chém chết, nhưng cũng không ngăn nổi công kích dư âm không ngừng bên trong ngũ tạng lục phủ tạo thành trùng kích. Nằm dưới đất Đoạn Hải Uy, chỉ trong chốc lát khóe miệng liền tràn ra máu tươi. Dựa theo tình huống này, Tần Vũ như tiếp tục vung cái mười mấy đao, Đoạn Hải Uy coi như không chết, kinh mạch trong cơ thể cũng sẽ thụ sáng tạo, không chừng đối với hắn sau này tu hành đều có ảnh hưởng. Hô, không nghĩ tới đánh người vẫn là cái việc tốn thể lực. Đã vung mấy trăm đao, Tần Vũ đông nhiên dừng lại động tác, tay trái tiếp nhận thu thủy ma đao, tay phải vung vẩy vài cái, xem bộ dáng là chém người đều nắm tay cho chặt chua. Thừa dịp thời gian này, Đoạn Hải Uy mở miệng uy hiếp, "Tần Vũ, ngươi cũng đã biết ta tổ gia gia là ai?" Đoạn Hải Uy là muốn nhắc nhở một chút Tần Vũ, chính mình tổ gia gia thế nhưng là Thiên Ma môn thái thượng trưởng lão, ngươi đối với ta như vậy, liền không sợ lão nhân gia ông ta ngày sau tìm ngươi phiền phức? Tần Vũ tự nhiên là nghe hiểu, có thể bày tỏ diện trang ngốc nói ra, ngươi dạng này nhìn ta làm gì? Lại không có quan hệ gì với ta, hai ta tuổi đời này, ngươi muốn lừa ta cũng không phải như vậy lừa bị ba. Đoạn Hải Uy ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng, chờ nghĩ rõ ràng Tần Vũ là tại chiếm chính mình tiện nghi, nhất thời giận không nhịn nổi, há miệng liền muốn biểu diễn quốc túy. Tần Vũ cũng sẽ không cho hắn cơ hội này, hai tay nắm ở thu thủy ma đao, lại là nhắm ngay Đoạn Hải Uy một trận chém lung tung. Nôn. Thì Tần Vũ mới chặt mười mấy đao, Đoạn Hải Uy bỗng cảm giác ngũ tạng lục phủ rất nhiều vỡ vụn cảm giác, kém chút không có đem tâm can của chính mình tỉ phổi thận cho phun ra. Biết đối phương căn bản không sợ chính mình tổ ra ra trả thù, Đoạn Hải Uy cuối cùng vẫn làm lựa chọn sáng suốt. Dừng tay, ta nhận. Nhận thua. Tần Vũ thu đao, cho Đoạn Hải Uy một cái liếc mắt. Sớm nhận thua không phải tốt, phải thụ nhiều như vậy tội, tiện bị tử. Còn hại ta đánh ngươi đánh ra một thân mồ hôi. 38 chương 39, sư đệ thật đúng là thân mật ta. Đoạn Hải Uy nhận thua, đem tiên khí chiến thứ nhất cho Tần Vũ, lúc này mới miễn trừ hắn bị tiếp tục đánh tàn bạo. Sau đó tự nhiên là đến Tiêu Vân Nhi cùng một vị khác đệ tử thân truyền chiến đấu. Làm sao hai người tại trên thực lực cách xa quá lớn, không đến 50 chiêu liền phân ra được thắng bại. Điều này cũng làm cho vừa xuống đài không bao lâu Tần Vũ lại một lần nữa lên luận võ đài. Lúc này bốn phía người quan sát xì xào bàn tán lên. Ngươi nói Tần Vũ cùng Tiêu Vân Nhi sư tỷ, đến cùng ai sẽ chiến thắng? Ta nhìn hơn phân nửa vẫn là Tần Vũ sẽ thắng, không thấy nắm giữ tiên khí chiến thứ nhất Đoạn Hải Uy đều không địch lại ra hỏa này, Tiêu Vân Nhi sư tỷ có thể làm không đến tiên khí. Mẹ kiếp, vừa nghĩ tới Tần Vũ thứ bại hoại này lại là đệ tử thân truyền bên trong kiệt xuất nhất người kia, ta liền cảm thấy vận mệnh bất công. Cắt. Tất cả mọi người là ma giới bên trong người, ai còn không biết hay, ngươi tại cái này chàng con bê đâu. Ngươi phải có Tần Vũ thực lực kia, ngươi so với hắn còn chơi đến hoa. Còn không phải sao? Ta muốn là Tần Vũ, Tiêu Vân Nhi sư tỷ hiện tại chỉ sợ đều phải hai thai, nữ thần của ta à, mặc kệ lúc nào nhìn đều đẹp như vậy. Nôn. Liên ngươi cái này liếm cậu dạng còn muốn trở thành tân vũ. Người ta coi trọng ngay trước chồng của người khác mặt cũng dám bá vương ngạnh thương cùng, ta nhìn ngươi cũng chỉ xứng tránh trong chăn vũ đao lộc thường, qua qua làm nghiện. Phía dưới tiếng nghị luận còn đang kéo dài, trên đài Tiêu Vân Nhi trong bất chi bất giác quỳnh mì co lại. Đối chiến nắm giữ Dương Viêm kiếm ý cùng tiên khí tân vũ, nàng cũng không có chút nào nắm chắc. Nhưng muốn để cho nàng từ bỏ thiên khải tiên cảnh tư cách lại không cam tâm. Một phen suy nghĩ về sau, nàng nghĩ đến nam nhân uy hiếp, đối với Tần Vũ chắp tay cười nói: "Tần Vũ sư đệ thực lực mạnh mẽ, sư tỷ mặc cảm. Đã sư tỷ đều nói như vậy, vậy ngươi tự động nhận thua đi." Tần Vũ cái này vừa nói, Tiêu Vân Nhi trong nháy mắt như ngốc gà. Tiêu Vân Nhi bản ý là trước khách sáo một chút, sau đó lợi dụng mỹ mạo của mình ưu thế, từng bước khiến Tần Vũ luân hãm, sau cùng đem đối chiến quy tắc đổi thành chính mình có lợi cục diện. Ấn Tiêu Vân Nhi tư duy, kỳ thật biện pháp này cũng không có gì sai, Tần Vũ lờ ép đỡ danh tiếng ai không biết, mỹ nhân nũng nịu hắn còn có thể chống cự. Có thể thân nữ nhi Tiêu Vân Nhi lại không biết, LFG cũng là có chỗ khác biệt. Hạ cấp LFG, trong đầu nghĩ, trong chăn hành động. Trung cấp LFG, đuổi đánh tới cùng thêm hạ dược, muốn cũng là có thể thực tế trưởng khống phương hướng quận. Giống Tần Vũ cao cấp như thế LFG nhưng là lợi hại, nói ngủ ngươi liền ngủ ngươi, ngươi đạo lữ tại cũng như cũng ngủ ngươi, dù là ngươi tự sát chuyển thế đầu thai, chờ ngươi hơn 10 năm còn muốn ngủ ngươi. Tiêu Vân Nhi biện pháp chỉ thích dùng trước hai loại LFG, đối Tần Vũ mà nói căn bản vô dụng. Mắt thấy Tần Vũ không để mình bị đẩy vòng vòng, Tiêu Vân Nhi trên mặt ép ở lại ý cười, nói lần nữa: Tần Vũ sư đệ Dương Viêm kiếm ý có thể xưng mạnh nhất kiếm ý. Trùng hợp ta trước đây không lâu cũng lĩnh ngộ kiếm ý, không biết sư đệ có thể hay không cùng ta đến một trận kiếm ý so đấu. Trận chiến này chúng ta bất luận tu vi, chỉ so với kiếm ý, như thế nào? Cũng tốt để cho ta có thể tại sư đệ Dương Viêm kiếm ý phía dưới có trưởng thành. Tần Vũ nghe răng cười một tiếng, hiếm thấy ở tại trên mặt thể hiện ra 10 phần ánh nắng biểu lộ. Tiêu Vân Nhi thấy thế ám vung lòng một hơi, thầm nghĩ cuối cùng là thuyết phục ra hỏa này. Sư tỷ, ngươi là sợ ta tiên khí, tự biết không phải là đối thủ, cho nên mới đưa ra so đấu kiếm ý à? Tần Vũ nhìn như cười nói ra mà nói, lại giống như lợi nhận chữ chữ cắm vào Tiêu Vân Nhi trong lòng. Không đợi Tiêu Vân Nhi sắc mặt hoàn toàn trầm xuống, Tần Vũ lại một lần mở miệng: "Sư tỷ vẫn là đường uổng phí tâm cơ, muốn đánh ta liền độc thủ, sợ bị đánh ngươi liền trực tiếp nhận thua, ngươi chơi những sáo lộ này đều là ta chơi còn lại." Muốn ấn Tiêu Vân Nhi tính khí, Tần Vũ lời nói đều nói đến một bước này, nàng là thật muốn chân ướt chân giáo cùng Tần Vũ làm một cuộc. Hết lần này tới lần khác tiến vào Thiên Khải Tiên cảnh tư cách đối nàng mà nói quá là quan trọng. Tuy nói theo ở bên trong lấy được bảo vật đại đa số đều muốn nộp lên tông môn, có thể chỗ kia tốt xấu là tiên giới cường giả để lại tiên phủ, cho dù là tông môn trướng mắt đồ vật cũng đủ làm cho đệ tử thân truyền đoạt bể đầu bà bối. Đơn giản tới nói, có thể được đến lần này tiến vào thiên khải tiên cảnh tư cách, tối thiểu làm cho Tiêu Vân Nhi thiếu phấn đấu trăm năm. Vì cái này nhân sinh bên trong khó gặp một lần cơ hội trời cho, Tiêu Vân Nhi cố nén tức giận, ngược lại dùng kế khích tướng. Tần Vũ sư đệ đường đường nam nhi bảy thước, chẳng lẽ lại chỉ biết gậy vào tiên khí khi dễ nữ tử hay sao? Đối mặt Tiêu Vân Nhi đạo đức phương diện kiến trách, Tần Vũ không e dè gật đầu đồng ý, chỉ cần có thể thắng, đừng nói là ỷ vào tiên khí chi uy. Cho dù là muốn ta cởi hết cùng sư tỷ trần chuồn một trận chiến, ta cũng sẽ không tiếp. Tần Vũ cũng chính là đánh cái vi bon, Tiêu Vân Nhi lập tức ngầm một thanh. Kẻ xấu xa, quả thật trong môn đối ngươi truyền ngôn cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Tần Vũ cũng không để ý tới đối phương tiếng mắng, trực tiếp giơ tay lên bên trong thu thủy ma đao. Sư tỷ, ta đây là tại đài luận võ bên trên, cũng không phải tại khuê phòng của ngươi bên trong. Sư tỷ nếu muốn chuyện tiếm, luận võ xong, sư đệ không ngại đi ngươi khuê phòng một lần. Hiện tại nha, ta vẫn là so tài xem hư thực. Nói xong Tần Vũ liền muốn động thủ. Tiêu Vân Nhi thấy thế, cắn răng một cái, giống như làm quyết định gì, dùng linh thức truyền âm gọi lại Tần Vũ. Sư đệ chậm đã. Đột nhiên xuất hiện trong đầu thanh âm, nhường Tần Vũ động tác một trận, nghi ngờ nhìn qua Tiêu Vân Nhi. Biết Tần Vũ tính nhẫn mại đã nhanh mất đi, Tiêu Vân Nhi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, dùng linh thức truyền âm câu thông lên. Sư đệ, không biết có thể dám cùng ta đánh bạc một ván trước. Chúng ta chỉ bằng hồn anh giao chiến, nhưng ta có thể đem hồn anh năng lượng áp chế ở vạn tượng tụ hồn trung kỳ. Chỉ cần sư đệ có thể lấy hồn anh thắng ta, ta có thể đáp ứng sư đệ bất kỳ một cái nào điều kiện. Tiêu Vân Nhi truyền âm lúc, cố ý tại bất kỳ một cái nào điều kiện vài cái chữ to lên nhấn mạnh. Tất cả mọi người là người trưởng thành, ai còn không hiểu đây này. Đối Tiêu Vân Nhi mà nói, Tần Vũ có chút tâm động. Đến mức đối phương sẽ làm phản hay không hối hận sự kiện này, Tần Vũ hoàn toàn không có cân nhắc. Ngược lại không phải là vấn đề có tin được hay không. Tần Vũ liền không sợ đối phương đổi ý làm một cái có nguyên tắc phản phái. Ước định ngươi tuân thủ, ta chỉ lấy nên được. Nếu như ngươi không tuân thủ, vậy ta nhưng muốn hưng phấn. Tần Vũ hơi vừa nghĩ liền có cái hoàn mỹ ý nghĩ, dùng linh thức truyền âm trả lời. Đại sư tỷ đều nói như vậy, sư đệ tự nhiên đáp ứng. Bất quá vì không làm cho sự hoài nghi của bọn họ. Đợi lát nữa chúng ta làm bộ đánh nhau tay đôi một phen. Đánh lên cái mười mấy chiêu về sau, sư tỷ chú ý nhìn ta, lấy thu hồi vũ khí làm tín hiệu, sau đó chúng ta lại mỗi người lấy hồn anh lực lượng một quyết thắng thua. Tiêu Vân Nhi cũng không nghĩ tới Tần Vũ như thế thân mật, còn đem bên ngoài nhân tố đều đã suy nghĩ kỹ, đối với cái này nàng tự nhiên là một thanh đáp ứng. Hai người cái này đình chỉ trạng thái, nhường người bên cạnh tràn đầy khó hiểu. Đang lúc tiếng nghị luận muốn vang lên lần nữa lúc, Tần Vũ đột nhiên quát to một tiếng. Sư tỷ, xem chiêu. Tần Vũ tay cầm thu thủy ma đao nhảy lên một cái, nhắm ngay Tiêu Vân Nhi liền chém bổ xuống đầu. Chiến đấu khai hỏa cũng thành công đem lực chú ý của mọi người hấp dẫn tới, quên đi hai người vừa mới đình chỉ trạng thái đến tột cùng vì sao. 39 chương 40, hồn anh sơ hiển uy, toàn bộ thiên ma môn luôn cuống Tần Vũ cùng Tiêu Vân Nhi chiến đấu khai hỏa. Hai người hiếm thấy lựa chọn cận chiến. Tần Vũ tay cầm thu thủy ma đao, một cái lắc mình đi tới Tiêu Vân Nhi sau lưng. Lưỡi đao chém thẳng, đao khí mang theo gào thét âm thanh xé gió theo trên hướng xuống mà tới. Thế mà nhìn như hung mãnh một kích, lại bị Tiêu Vân Nhi nhẹ nhõm nghiêng người tránh thoát. Chỉ là ba, xúc cảm thật tốt. Làm Tiêu Vân Nhi mặt sau trốn tránh thời khắc, Tần Vũ phải tay cầm đao, tay trái tại trong lúc lơ đãng đập đánh vào Tiêu Vân Nhi trên cằm đông. Tình cảnh này phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, các đệ tử vẫn chưa nhìn đến. Có thể Nam Cung Tuyết, Tiêu Viễn Sơn bọn người tu vi vốn liền viễn siêu hai người. Tần Vũ cùng Tiêu Vân Nhi nhất cử nhất động, đối bọn hắn tới nói quả thực cũng là động tác chậm. Cái này cũng dẫn đến Tần Vũ đập Tiêu Vân Nhi hình ảnh, hết sức rõ ràng rơi vào một đám đại lao trong mắt. Nam Cung Tuyết biểu lộ trong khoảnh khắc trầm xuống. Tiêu Viễn Sơn thầm nghĩ không ổn, hắn nhưng là biết Nam Cung Tuyết đối Tiêu Vân Nhi mười phần bà bối, bây giờ Tần Vũ trong chiến đấu đại chiếm Tiêu Vân Nhi thiện nghi, sau đó chỉ sợ tại Nam Cung Tuyết cái kia không chiếm được lợi ích. Bất đắc dĩ Tiêu Viễn Sơn chỉ có thể lặng yên đi đến Nam Cung Tuyết bên cạnh, hạ giọng giải thích. Nam Cung phó môn chủ, chiến đấu có lúc va chạm chạm không thể tránh được, ta tin tưởng Tần Vũ tuyệt không phải cố ý. Tiêu Viễn Sơn cái này vừa mới dứt lời. Đài luận võ bên trên, Tần Vũ cùng Tiêu Vân Nhi lại là đang đối mặt đụng phải một kích. Vốn là diễn xuất hai người cũng không dùng toàn lực. Tượng trưng đối banh một chút, Tiêu Vân Nhi liền dự định phi thân lui lại. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tần Vũ đống nhiên lại là hét lớn một tiếng. Bách phát bách chúng xuyên tâm long chảo thủ. Tần Vũ sớm đã vận sức chờ phát động tay trái, một cái móc tim liền chộp vào Tiêu Vân Nhi trước người. Tình cảnh này có thể không so với trước mịt mở đập vào mông. Công kích chính diện làm cho tất cả mọi người đều nhìn cái rõ ràng. Trong lúc nhất thời toàn trường lâm vào yên tĩnh bên trong, thì liền Tiêu Vân Nhi đều ngẩn ngay tại chỗ. Tần Vũ mắt nhìn thấy trước mắt Tiêu Vân Nhi chừng to mắt nhìn lấy chính mình, lại không có bước kế tiếp hành động. Bất đắc dĩ Tần Vũ chỉ có thể dùng sức một chảo, tốt làm cho đối phương trở về hiện thực. Ôi ngoại tảo, vẫn rất đàn hồi tay. Cái này xúc cảm, thì liền Tần Vũ đều có chút mê say. Cũng không biết có phải hay không quá mức trầm mê trong đó, Tần Vũ thật lâu không có thu tay lại ngược lại càng phát ra dùng lực, dẫn đến Tiêu Vân Nhi trên gương mặt xinh đẹp sinh ra một vệt vẻ thống khổ. Tần Vũ, ta muốn giết ngươi. Tại trong đau đớn tỉnh lại Tiêu Vân Nhi lật tay một trường vỗ mở Tần Vũ long chảo thủ. Bên này hai người lần nữa chiến đấu ở cùng nhau. Dưới đài Nam Cung Tuyết cũng là nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Viễn Sơn, dùng chất vấn giọng điệu nói ra. Tiêu trưởng lão, chẳng lẽ vừa mới đây cũng là vô tâm chi quá sao? Tiêu Viễn Sơn xấu hổ cười một tiếng, muốn giải thích cũng không biết như thế nào mở miệng. Hắn cũng tuyệt đối không nghĩ đến Tần Vũ như thế dũng mãnh. Đây chính là đúng đắn luận võ, cả cái tông môn người đều đang nhìn. Tiểu tử ngươi tính là muốn chiếm tiện nghi, cũng chờ đánh xong cái này một trận về sau các ngươi lại hẹn riêng a, may ra không có khi nào công phu. Đài luận võ bên trên động tĩnh lại một lần đem Nam Cung Tuyết ánh mắt hấp dẫn tới, này mới khiến lúng túng Tiêu Viễn Sơn ám buông lòng một hơi. Sư tỷ, đã ngươi ta tại binh khí quyền cước lên phân không ra thắng bại, không bằng chúng ta liền lấy hồn anh đến phân cao thấp như thế nào? Tần Vũ phải tay run một cái, thu thủy ma đao bị nó thu hồi. Mà vốn đang ở vào phẫn nộ trạng thái dưới Tiêu Vân Nhi, nhìn thấy Tần Vũ cho ra tín hiệu, cũng chỉ có thể tạm thời ngăn chặn lửa giận, phối hợp Tần Vũ diễn lên cái này cảnh phim. Có gì không dám? Đã sư đệ muốn lấy hồn anh phân thắng thua, ta phụng bồi là được. Thu hồi vũ khí, hai người đồng thời làm ra hai tay chống trời chi tư. Rất nhanh, lượng chỉ lớn chừng bàn tay mini tiểu nhân, lấy hư miễn hình thái theo mỗi người bọn họ bụng dưới vị trí bay ra. Quan sát tỉ mỉ cái kia hai cái tiểu nhân, hoàn toàn tựa như là Tần Vũ cùng Tiêu Vân Nhi phiên bản thu nhỏ. Gọi ra hồn anh về sau, Tiêu Vân Nhi biết, chiến đấu chân chính bắt đầu, nàng không nói hai lời, khống chế hồn anh chính là dẫn động thủ trước. Tại Tiêu Vân Nhi tâm niệm khống chế dưới, cái kia mũm mĩm hồng hồn anh hai tay kết lên ấn quyết. Không bao lâu sau công phu, màu hồng hồn anh thủ ấn kết thành, tiếp theo tay phải bung lên. Một cỗ liên miên bất tuyệt thủy thuộc tính năng lượng không ngừng theo Tiêu Vân Nhi sau lưng hư không nhanh chóng ngưng tụ. Thủy thuộc tính năng lượng rất nhanh liền đem Tiêu Vân Nhi cùng hồn anh hoàn toàn ôm trọn tại trong đó. Bên ngoài sân mọi người thấy cái kia còn đang khuyết tán thủy thuộc tính năng lượng, đã chiếm cứ nửa bầu trời, không khỏi không cảm khái Tiêu Vân Nhi tại vạn tượng tụ hồn cảnh vững chắc kiến thức cơ bản. Xem xét lại Tần Vũ cái kia, hắn hai tay giao nhau vây quanh trước người, ngửa đầu, một bộ vô lại dạng, hoàn toàn không có muốn ý tứ động thủ. Mà Tần Vũ màu tím hồn anh cũng là học theo, nghiêng đầu ôm tay đứng giữa không trung, như cái du côn anh bình thường. Gặp này Tiêu Viễn Sơn nóng nảy, thằng ngai con, còn không cho ngươi hồn anh độc thủ, lề mề cái gì? Tần Vũ quay đầu mắt nhìn chính mình bị kia gấp đến cắn răng nghiến lợi tiện nghi sư phụ, theo nhấc chân dùng mũi chân đá một chút trước người hồn anh. Uy, tiểu tử, nói ngươi đâu, thả ngươi ra đến không phải xem trò vui, trước tiên đem đối diện hồn anh giải quyết. Chịu một chân hồn anh đưa tay vuốt vuốt chính mình cái mông nhỏ, ánh mắt u oán nhìn Tần Vũ. Sao? Đá ngươi một chân còn không phục? Cho dù là chính mình hồn anh Tần Vũ cũng không có lấy, làm bộ liền muốn lại ra một chân. Màu tím hồn anh rõ ràng sợ, nhếch miệng, vội vàng quay người bắt đầu kết động thủ lớn dự định nên kích. Nương theo Tần Vũ hồn anh mỗi một lần thủ lớn biến động, tại bốn phía đều sẽ có lôi quang lấp lóe. Hai ba cái hô hấp sau đó, Tần Vũ hồn anh thủ lớn kết thành. Và anh, cựu tiêu phía trên chợt đến vang lên một tiếng chấn thiên kinh lôi. Lên một giây còn bầu trời trong trẻo, ánh nắng lượn vẩy đại địa. Tại cái kia kinh lôi tiếng sau đó, mây đen từng bước thôn vệ ánh nắng, hắc ám bắt đầu bao phủ đại địa. Xì xì, mây đen bên trong không ngừng có lôi quang toát ra, trong lúc mơ hồ lôi quang nối liền với nhau, dài đến vài trăm mét lôi quang đang nhấp nháy lúc, phảng phất một đầu màu vàng lôi long đem sắp xuất thế. Tần Vũ hồn anh chiêu này có thể đem người xung quanh dọa sợ. Tần Vũ hồn anh đúng là nắm giữ lôi điện bản nguyên chi lực. Ta dọa cái ai ra, lôi điện bản nguyên, nhiều năm như vậy ta tựa hồ cũng chỉ nghe nói thiên giới trên thiên cung vị kia đại nhân hồn anh nắm giữ. Không công bằng, mà người như vậy cặn bã bại hoại, dựa vào cái gì hắn không chỉ có nắm giữ Dương Viêm kiếm ý, liền hồn anh đều thức tỉnh chính là lôi điện bản nguyên. Đừng con mẹ nó quản có công bình hay không, cái này hỏng phôi thiên phú cao như thế, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian suy nghĩ một chút về sau làm sao né tránh hắn đi, ta tháng trước mới kết thành đạo lữ, cũng không muốn bị gia hỏa này nhìn đến. Sau cùng lời này là một tên nội môn đệ tử hô lên. Muốn nói trước kia Tần Vũ ở ngoại môn làm ác, nội môn người còn tự nhận là tương đối an toàn. Có thể hôm nay Tần Vũ cho thấy thiên phú, đã nói rõ hắn sau này tốc độ phát triển cùng quật khởi độ cao. Cái này thì liền nội môn người đều cảm thấy mình không an toàn. Thậm chí một ít trưởng lão quản sự cái gì, cũng không khỏi lo lắng. Tần Vũ gia hỏa này cũng không đến mức dám đối với chúng ta đạo lữ ra tay a. Không thấy môn chủ lúc này nhìn qua Tần Vũ hai mắt tỏa ánh sáng sao? Chỉ sợ gia hỏa này sau này trở thành đời tiếp theo môn chủ là nhất định sự thật, khi đó hắn còn có gì không dám. Mẹ kiếp, ngày mai ta liền để ta đạo lữ về nhà đi. Cắt. Lão mạn, nhà ngươi cái kia liền đừng lo lắng, Tần Vũ trừng mắt. Ngươi biết cái gì? Tần Vũ tên nhóc khốn nạn này tựa hồ rất thích nhân thê, bảo đảm không cho phép hắn chỉ là thích cái này một thanh, đối bởi tác tướng mạo không soi mói đâu. Cơ mờ nở. Nghe lão mạc tiểu nói này, ta vẫn là mau để cho mẹ ta ngày mai đừng đến tông môn nhìn ta. 40 chương 41, thật đúng là chủ nhân gì dưỡng cái gì hồn anh Tần Vũ hồn anh triệu hoán lôi điện chi lực xuất hiện. Tình cảnh này tại Thiên Ma môn bên trong có thể là có người vui vẻ có người sầu. Huyết Tiên Ngai, Tiêu Viễn Sơn những thứ này nhìn kỹ Tần Vũ cao tầng tự nhiên là cao hứng. Trong tông môn xuất hiện thiên tài như thế, cái này chẳng phải là đại biểu Thiên Ma môn tương lai sẽ làm cuộc khởi. Không chừng còn có thể trở lại tiên giới lên tiên cung, trở thành trên phiến đại lục này chúa tể một trong. Nhưng những người khác thế nhưng là luống cuống. Tần Vũ càng mạnh, đại biểu đạo lữ của bọn họ càng không an toàn. Có không ít đã bắt đầu tại trong lòng suy nghĩ, muốn không hôm nay sau đó, đi trước kết giao Tần Vũ, đem nhà người ta đạo lữ giới thiệu cho cái này họ thôi, dạng này chính nhà mình há không liền an toàn. Mà lúc này lớn nhất hoảng một người không ai qua được Tiêu Vân Nhi. Nàng tại cảm nhận được không trung động tĩnh về sau, vội vàng bao khỏa chính mình thủy thuộc tính năng lượng tách ra, ngẩng đầu nhìn đi. Mây đen mặt mũi, lôi điện cuộn cuộn, đặc biệt là cái kia tại trong lôi vân thỉnh thoảng lấp lóe hiện thân màu vàng lôi long, cho Tiêu Vân Nhi cực lớn cảm giác áp bách. Tại cái này lôi đỉnh chi uy áp bách phía dưới, Tiêu Vân Nhi hô hấp cũng không khỏi biến đến dồn dập lên. Đối mặt như thế thiên uy, Tiêu Vân Nhi nhịn không được hỏi mình một câu: ta thật có thể chiến thắng Tần Vũ sao? Từ đó lời nói không khó coi ra, Tiêu Vân Nhi chiến ý đã bỡ. Một đoạn thời khắc, mây đen bên trong vang lên một đạo rung động cửu tiêu long ngâm. Giống. Long ngâm kinh thiên địa, lôi điện chấn thần hồn. Cái này cũng biểu thị Tần Vũ hồn anh đã hoàn thành đối lôi điện chi lực tụ lực, tùy thời đều có thể triệu hoán mây đen bên trong lôi long phát động công kích. Đài luận võ bên trên Tiêu Vân Nhi lùi lại một bước, cảm nhận được trong lòng chủ nhân khủng hoảng, màu hồng hồn anh cũng là kéo căng thẳng người, không dám có chút gì động. Lúc này, luận võ đài phía dưới Nam Cung Tuyết đột nhiên mở miệng hô: Tần Vũ, dừng tay, một trận chiến này ta thay Vân Nhi bỏ quyền nhận thua. Nam Cung Tuyết rõ ràng chính mình đồ đệ Tiêu Vân Nhi thức tỉnh chỉ là dòng sông bản nguyên, thuộc về tứ đẳng bản nguyên chi lực, cùng Tần Vũ xếp tại nhất đẳng lôi điện bản nguyên hoàn toàn không có lực đánh một trận. Dù là Tiêu Vân Nhi tu vi so Tần Vũ cao hơn một số, nhưng tại tuyệt đối chênh lệch đẳng cấp phía dưới, hai cái cảnh giới nhỏ tu vi căn bản không cách nào đền bù. Đã biết rõ là thua, cần gì phải nhường Tiêu Vân Nhi đi thụ cái kia nỗi khổ ra thịt, không bằng sớm nhận thua. Đài luận võ bên trên hai người nghe được Nam Cung Tuyết tiếng la sau, Tiêu Vân Nhi nhất thời thở dài một hơi. Tần Vũ gặp này cũng là hướng phía trước hồn anh hô một câu, đem bản nguyên chi lực thu. Ngay tại tất cả mọi người coi là cuộc tỷ thí này đã lúc kết thúc, Tần Vũ hồn anh đúng là không có nghe mệnh lệnh của hắn. Hồn anh không những không có đem lôi điện chi lực thu hồi, ngược lại là tay nhỏ hướng phía trước một chỉ. Ầm ầm, lôi long càng ra mây đen, vô số giống như lớn bằng ngón cái lôi trụ theo lôi trên thân rồng rơi xuống. Vạn lôi buông xuống, lôi điện chi lực trong nháy mắt đem giữa không trung ngưng tụ thủy thuộc tính năng lượng đánh nát. Có thể kỳ quái là, nhìn như dày đặc lôi điện chi lực, đúng là không có một đạo đánh vào màu hồng hồn anh cùng Tiêu Vân Nhi trên thân. Bất quá giờ phút này, Tần Vũ không tâm tư ý biết cái này. Hắn hiếu kỳ chính là hồn anh làm sao lại không có nghe chỉ thị của chính mình. Đang lúc Tần Vũ dự định đưa tay đem hồn anh bắt tới thật tốt giáo dục một chút thời điểm, hồn anh đống nhiên hóa thành một đạo tử mang, trong nháy mắt liền vọt tới màu hồng hồn anh trước mặt. Ngay tại Tần Vũ cùng Tiêu Vân Nhi kinh dị dưới ánh mắt, Tần Vũ hồn anh một tay lấy Tiêu Vân Nhi hồn anh ôm vào trong ngực, tiếp lấy duỗi ra tay nhỏ, bước lên màu hồng hồn anh cái cằm, trực tiếp ba đi lên. Tắm rửa lôi điện, thâm tình ôm hôn. Hai cái hồn anh hành động vĩ đại quả thực đổi mới tại chỗ tất cả mọi người nhận biết. Muốn nói kinh hãi nhất không ai qua được Tần Vũ. Tiểu tử này không nghe lời của ta, lại là vì ngâm cái khác hồn anh. Cách đó không xa Tiêu Viễn Sơn cũng là đồng dạng cảm khái một câu. Quả nhiên có dạng gì chủ nhân, liền có dạng gì hồn anh. Tần Vũ tên nhóc khốn nạn này không có đúng đắn, liền hắn hồn anh đều là cái không đứng đắn hồn anh. Huyết Tiên Ngai cũng là khỏe miệng giật một cái, bất đắc dĩ phát ra cảm khái. Cái này sẽ không phải liền trong tông môn các nữ đệ tử hồn anh cũng không an toàn đi. Tần Vũ hồn anh tại đối Tiêu Vân Nhi hồn anh hôn môi sau đó, nguyên bản đại gia nghĩ đến nháo kịch cũng nên kết thúc. Ai ngờ cùng chuyện quá đáng tới. Tần Vũ hồn anh đúng là giữa không trung liền bắt đầu lay quần áo. Tình cảnh này đem Tần Vũ đều làm cho sợ hãi. Chính mình tốt xấu còn tìm cái gian phòng, chính mình hồn anh vừa vẫn rất tốt, lại muốn hiện trường trực tiếp. Đây chính là ngay trước Thiên Ma môn mặt của mọi người. Trận này trực tiếp nếu là thật tiến hành tiếp, không nói Tiêu Vân Nhi sẽ như thế nào, nàng vị kia phó môn chủ sư Tôn Nam Cung Tuyết, thỏa thỏa muốn đem Tần Vũ giết chết. Ta giọt cái tiểu tổ tông, ta không thể chơi như vậy. Tần Vũ tranh thủ thời gian một cái lắc mình đi tới chính mình hồn anh bên cạnh, đưa tay một tay lấy quần áo đều cho lay một nửa hồn anh nhấc lên. Dịu dít. Hồn anh cũng sẽ không nói lời nói, chỉ là huy động nắm tay nhỏ không ngừng hừ kêu đối Tần Vũ phát động kháng nghị. Tần Vũ lúc này một cái đầu vỡ liền gậy tại hồn anh trên đầu, này mới khiến tiểu gia hỏa đàng hoàng xuống tới. Sau đó Tần Vũ cưỡng ép đem hồn anh cho thu hồi đến đan điền của mình bên trong. Giải quyết hồn anh sự tình, Tần Vũ dương mắt nhìn về phía Tiêu Vân Nhi. Tần Vũ là muốn giải thích một chút, hồn anh cử động không phải là của mình ý tứ. Nhưng làm hắn hướng Tiêu Vân Nhi nhìn sang thời điểm. Tần Vũ, không. Không được, nơi này không được. Tiêu Vân Nhi đương nhiên chưa quên cùng Tần Vũ đổ ước, nàng cũng biết Tần Vũ sẽ thay yêu cầu gì. Có thể coi như mình sẽ không bội ước, cũng không có nghĩa là có thể tiếp nhận tại cái này thực hiện á. Tiêu Vân Nhi tại lắc đầu hô hai tiếng sau. Tựa hồ sợ Tần Vũ làm thật sự ở nơi này tiến hành biểu diễn, đúng là xoay người một cái liền trốn mất. Liền cái kia lưu quang một dạng thân pháp, ai dám tin nàng chỉ là vạn tượng tụ hồn cảnh a, chỉ sợ phục hồi trạm yêu cảnh tu sĩ đuổi theo đều không nhất định có thể đuổi kịp. Tần Vũ trong lòng hô to hoan uổng. Chính mình tuy nhiên chơi hoa, nhưng cũng không có khiến người ta ở bên cạnh nhìn yêu thích. Hắn hướng về bốn phía quan chiến người nhìn qua, nỗ lực gạt ra một vệt mỉm cười, dự định giải thích một chút. Thế mà Tần Vũ ánh mắt trổ đến, nữ đệ tử nhìn đến hắn ác ma kia giống như nụ cười, còn tưởng rằng là đem chủ ý đánh tới trên người mình. Bù bù. Trong lúc nhất thời tất cả nữ đệ tử tranh nhau chen lấn xoay người chạy, rất sợ chạy chậm liền bị Tần Vũ bắt lại. Sau cùng bất đắc dĩ Tần Vũ chỉ có thể nhìn hướng Nam Cung Tuyết. Tốt xấu người ta là Tiêu Vân Nhi sư phụ, dù sao cũng phải cùng nàng giải thích một chút a. Tần Vũ ánh mắt vừa dứt tại Nam Cung Tuyết trên thân. Nam Cung Tuyết phản xạ có điều kiện giống như lui về sau một bước. Tần Vũ, ngươi nếu dám đối với bản tọa có tâm làm loạn, bản tọa chắc chắn để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Nói nghiêm túc Nam Cung Tuyết, một phất ống tay áo, xoay người rời đi. Tần Vũ phiền muộn. Cái này đều cái nào cùng cái nào con a. Rất nhanh giữa sân chỉ còn lại có nam tính. Trọng tài cũng là tuyên bố Tần Vũ chiến thắng. Huyết Thiên Ngai phi thân đi tới Tần Vũ bên cạnh, ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Tần Vũ, ngươi lần này đại biểu chúng ta Thiên Ma môn tiến về Thiên Khải Tiên cảnh cẩn thận một chút. Theo tiên cảnh sau khi ra ngoài như không có việc gì vội vã trở về, ta nhìn ngươi không bằng tại tiên giới nhiều du ngoạn một đoạn thời gian. Trong tông lập tức muốn tuyển nhận tân đệ tử, ngươi bên ngoài du ngoạn đến chiêu thu đệ tử kết thúc bay trở lại lần nữa tốt nhất. 41 chương 42, không thèm đếm xỉa bị khi phụ Tiêu Vân Nhi đệ tử thân truyền luận võ kết thúc. Tần Vũ dùng tuyệt đối nghiền ép thực lực đoạt được hạng một. Dựa theo trước kia thông lệ, Thiên Ma môn muốn nên bày xuống tiệc rượu, cả cái tông môn vì Tần Vũ chúc mừng. Có thể so sánh võ vừa kết thúc, phàm là nữ tính tất cả đều chạy. Bọn nam tử tại hơi chút do dự về sau, cũng là lựa chọn cáo lui. Rốt cuộc Tần Vũ tuy nói đối nam nhân không có hứng thú, có thể trong nhà ai còn không có nữ tử. Đã bị trong tông môn 99 người định nghĩa vì cầm thú Tần Vũ, tự nhiên vẫn là cách hắn xa xa cho thỏa đáng. Chỉ trong chốc lát, trên quảng trường ngoại trừ Tần Vũ bên ngoài, chỉ để lại Huyết Thiên Ngai, Tiêu Viễn Sơn cùng hồ quản sự mấy người. Liên tình hình này, tiến hội khẳng định là làm không nổi nữa. Huyết Thiên Ngai cũng chỉ có thể đi đi sau cùng quá trình, đem lần này luận võ hạng một khen thưởng, cùng tiến vào Thiên Khải Tiên cảnh thủ đoạn bảo mệnh cùng nhau giao cho Tần Vũ. Bất quá nói thật, Huyết Thiên Ngai cho những cái này đồ vật, Tần Vũ thật có chút không nhìn chúng. Đồ tốt nhất bất quá là hạ phẩm tiên khí trường kiếm, liền chiến giáp cũng không cho phối một bộ. Đan dược cũng mới cho hai bình ngũ phẩm. Còn lại đồ vật Tần Vũ càng là nhìn đều chẳng muốn nhìn. Xem chừng chuyển tay cũng là cầm lấy đi đổi linh thạch mặt hàng. Tại Tần Vũ tiếp nhận đồ vật, biểu lộ lạnh nhạt thu vào chính mình nhẫn chứa vật lúc, Huyết Thiên Ngai khỏe mắt đều không cầm được co rúm lên. Đối so đi qua những cái này, đệ tử tiếp vào khen thưởng thời hưng phấn đến gần như muốn nhảy dựng lên. Tần Vũ bình tĩnh quả thực nhường Huyết Thiên Ngai muốn động thủ quất hắn. Tính là trước mắt, tốt xấu cho chút thể diện nói tiếng cảm ơn a. Sau cùng cảm thấy thật mất mặt Huyết Thiên Ngai, cũng là lưu lại một câu nhường Huyết Thiên Ngai ngày mai mang Tần Vũ cùng ma giới cái khác hai môn tụ hợp cùng đi tiên giới, theo liền xoay người đi. Tiêu Viễn Sơn gặp này tức giận nhìn về phía Tần Vũ, đang muốn răn dạy một chút. Tần Vũ đoạt trước một bước trước mắt to, như là hiếu kỳ bảo bảo một dạng hỏi một câu, "Sư tôn, chúng ta Thiên Ma môn sẽ không phải muốn phá sản à?" Đệ tử thân truyền luận võ hạng một, liền cho những vật này. Tiêu Viễn Sơn kèm chút không có bị khí đến tại chỗ thổ huyết. Tiên khí thêm ngũ phẩm đan dược, đây chính là giá trị hơn 1000 vạn linh thạch đồ vật. Một số tiểu môn phái, một năm thuần thu nhập cũng bất quá mấy ngàn vạn linh thạch. Ngươi quản cái này gọi muốn phá trong sản. Có thể nghĩ lại Tần Vũ trong tay một bộ hạ phẩm tiên khí, hắn cũng không tiện lại nói cái gì. Ai bảo tiểu tử này xác thực giàu đến chảy mỡ. Tiêu Viễn Sơn vốn định học Huyết Thiên Nhai thoải mái xoay người rời đi, nhưng thân thể vừa mới chuyển đến một nửa, hắn giống như nghĩ đến Tần Vũ chính miệng nói tới bộ kia hạ phẩm tiên khí đường đi, vội vàng lại quay người cảnh cáo Tần Vũ một câu, "Tiểu tử ngươi tốt nhất ổn định điểm, đừng nghĩ đi đánh tông môn bảo khố chủ ý, không phải vậy lão phu cũng không thể nào cứu được ngươi." Nói xong Tiêu Viễn Sơn mới rời đi, có thể mới đi ra khỏi tầm mấy bước, Tần Vũ lẩm bẩm tiếng liền ở phía sau truyền đến. Tông môn đều nghèo thành dạng này, bảo khố có thể có bao nhiêu đồ tốt, ăn trộm đều chẳng muốn đi. Tiêu Viễn Sơn bước chân dừng lại, song quyền trong nháy mắt nắm chặt, kém chút không có tại chỗ quay người liền mở đánh. Có thể vừa nghĩ tới Tần Vũ lập tức muốn đại biểu Thiên Ma môn tiến vào Thiên Khải Tiên cảnh, lúc này muốn là làm hỏng có thể được trả bằng mất, chỉ có thể nỗ lực ở trong lòng an ủi từ bản thân. Đệ tử này là thân truyền, thân truyền, thân truyền, không thể sinh khí, làm hỏng còn phải cầm đan dược dưỡng tốt. Tiêu Viễn Sơn mặc niệm nhiều lần về sau, cuối cùng chế trụ lửa giận trong lòng, đội vàng bước nhanh rời đi, rất sợ tiểu tử này lại ra cái gì hổ lang chi tử, đem chính mình chỉ có một tia lý trí cũng cho đánh nát. Đợi Tiêu Viễn Sơn đi xa về sau, Tần Vũ nhìn về phía hồ quản sự. Lão hổ, ngươi cũng đã biết Tiêu Vân Nhi nơi ở, Hồ quản sự lập tức cảnh giác lên, trừng to mắt quên. Tiểu thiếu gia ngươi cũng không thể làm loạn. Tiêu Vân Nhi cùng Nam Cung phó môn chủ cùng ở một ngọn núi. Vừa mới Nam Cung phó môn chủ thái độ ngươi cũng thấy đấy. Hiện tại ngươi muốn đi tìm Tiêu Vân Nhi mà nói, Nam Cung phó môn chủ chỉ sợ thực sẽ đối ngươi ra tay. Hồ quản sự cũng không muốn chính mình thật vất vả tìm tới chỗ dựa cứ như vậy ở ra rắm. Vị Tiêu Băng Sơn mỹ nhân nhìn lấy là cảnh đẹp ý vui, nhưng nàng động thủ cũng là thật độc ác. Tần Vũ nghĩ nghĩ Hồ quản sự mà nói, lại nhớ lại một số Nam Cung Tuyết lúc rời đi hận không thể dùng nhãn thần sắt chết hình dạng của mình. Ban đầu vốn còn muốn tìm Tiêu Vân Nhi học tập một chút ngoại ngữ, Tần Vũ nhất thời cải biến ý nghĩ. Ta một cái mang theo mấy ngàn năm truyền thừa văn hóa tới người xuyên biệt, còn có thể sợ ngươi một cái ngàn năm lão bà hay sao? Lão Hồ, cái kia Tiêu Vân Nhi truyền tin phương thức, ngươi nơi này có a? Hồ quản sự làm nội môn quản sự, thường xuyên muốn liên lạc với nội môn đệ tử, dù cho là đệ tử thân truyền phương thức liên lạc hắn cũng phần lớn đều có. Đáng tiếc truyền tin Linh Châu phương thức liên lạc không giống với Tần Vũ kiếp trước, cái đồ chơi này cần muốn đối phương dùng linh hồn lực lượng tại truyền tin Linh Châu bên trong tiêu ký ấn ký mới được. Tần Vũ cũng chỉ có thể nhường Hồ quản sự thay truyền lời, đem Tiêu Vân Nhi cho hẹn đi ra. Tiểu Trúc Phong, phó môn chủ Nam Cung Tuyết ở lại sân phong. Tại đỉnh núi một gian độc đáo trong tiểu viện, nơi đây là Tiêu Vân Nhi nơi ở vừa trở lại chính mình trong viện. Tiêu Vân Nhi còn không có tha cho nàng thở một ngụm liền nhận được Hồ quản sự truyền tin. Vân Nhi sư tỷ, đừng quên chúng ta tại đài luận võ bên trên nước định nha. Muốn biết ta muốn cái gì, một lúc lâu sau đến Bích Thủy Đàm, không gặp không về. Tiêu Vân Nhi tự nhiên có thể nhìn ra đây là Tần Vũ dùng Hồ quản sự truyền tin Linh Châu gửi tới. Có đi hay không thành Tiêu Vân Nhi lớn nhất xoắn xuýt vấn đề. Bích Thủy Đàm, đó là Thiên Ma môn nội vực một chỗ nơi yên tĩnh. Đệ tử thân truyền tại trở thành đạo lữ trước, phần lớn hẹn hò đều lựa chọn chỗ đó. Tần Vũ ước tại cái kia, ý tứ đã rất rõ ràng. Nhưng vấn đề là, người khác đi cái kia hẹn hò, nhiều lắm là cũng chính là ôm ôm hôn hôn nâng thật cao. Tần Vũ ước tại cái kia, không chừng liền phải đến cái lấy trời làm chăn lấy đất làm giường. Vạn nhất lại có cái nào đối sư minh sư muội tiểu tình lữ tới. Cái kia duy mỹ hình ảnh Tiêu Vân Nhi chỉ là não bổ một chút, Tiêu Vân Nhi đã toàn thân phát run. Không đi. Ý niệm này Tiêu Vân Nhi cũng không phải không nghĩ tới. Nhưng là lấy Tần Vũ danh tiếng, Tiêu Vân Nhi rất rõ ràng nếu như chính mình dám đổi ý, chỉ sợ hạ chàng sẽ thảm hại hơn. Một cái thiên phú khủng bố, liền môn chủ huyết thiên nhai đều muốn đem chi xem như người kế nhiệm đến bồi dưỡng bại hoại, ai cũng không biết hắn làm việc phòng tuyến cuối cùng ở cái kia. Bởi vì cái gọi là bại hoại không đáng sợ, liền sợ bại hoại có văn hóa. Tần Vũ cũng là loại kia có văn hóa bại hoại, vẫn là thuộc về học bá cấp bậc văn hóa bại hoại. Một phen nội tâm rẽ rủa sau đó, Tiêu Vân Nhi vẫn là quyết định đi Bích Thủy Đàm đi đến một đợt. Thôi, không thèm đếm xỉa nhường cái này cầm thú khi dễ một lần. Nghe các sư tỷ nói, giống như bị khi phụ thời điểm còn thật thoải mái, cũng không biết có phải hay không là thật. Đúng rồi, nhớ đến hứa sư tỷ lần trước nói, đi gặp đạo lữ thời điểm tốt nhất mặc váy, cũng không biết vì cái gì, muốn không phải là nghe hứa lời của sư tỷ, ta cũng đổi kiện váy lại đi. Tiêu Vân Nhi cũng là kẻ quyết đoán nhi, nghĩ đến lập tức liền làm. Chỉ trong chốc lát, một thân màu xanh nhạt thêu lên cây trúc váy dài liền bị nàng đổi ở trên người. Cẩn thận chu đáo, hơi có chút minh quốc gió áo dài bị đạo, có chút xẻ tà váy càng lộ vẻ nữ nhân vị, ở cái thế giới này đã được cho 10 phần mở ra mặc lấy. Nhìn ra được, Tiêu Vân Nhi coi là thật cũng là không thèm đếm xỉa. 42 chương 43, mặc dù là ta muốn, nhưng không phải ta yêu cầu Bích Thủy Đàm phía tây. Bích sóng lan tan, núi chiếu xanh biếc, hàn nguyệt rơi xuống, tốt một bức nhân gian cảnh đẹp. Tiêu Vân Nhi mặc lấy tiểu quần quần tới chỗ này chính muốn tìm Tần Vũ chỗ. Đột nhiên một đạo yếu ớt tiếng la hấp dẫn ánh mắt của nàng. Tiêu Vân Nhi nghiêng đầu nhìn qua, chỉ thấy Tần Vũ đang núp ở một tảng đá lớn phía sau đối với mình với tay. Tần Vũ gặp Tiêu Vân Nhi nhìn đến chính mình, đội vàng lại đối ngay tại đi tới nàng làm cái hư thành động tác. Tiêu Vân Nhi mang theo nghi hoặc đi đến Tần Vũ bên cạnh, không đợi nàng mở miệng hỏi thăm, Tần Vũ tiện tiện cười một tiếng, đưa tay chỉ hướng cự thạch trái phía sau. Theo Tần Vũ chỉ hướng địa phương nhìn qua, một đôi nam nữ trẻ tuổi chính rúc vào dưới một cây đại thụ. Nam tử ngồi dưới tàng cây, nữ tử ngồi tại nam tử trong ngực. Hai người đưa lỗ tai trêu chọc, yêu quá tha thiết, nam tử nghiêng đầu hôn xuống, bàn tay lớn hết sức quen thuộc trưởng khống tại đèn lớn lên. Thuần thục thủ pháp xem xét liền không phải lần đầu tiên. Cái kia liêu nhân hình ảnh đúng là nhường Tiêu Vân Nhi trong miệng không khỏi nuốt nuốt nước miếng một cái. Tần Vũ nghe tiếng nghiêng đầu nhìn qua, ngồi xổm ở bên cạnh Tiêu Vân Nhi, áo dài phát họa ra cái kia tuyệt mỹ đường cong. Xẻ tà váy bên trong mặc dù còn có một tầng màu đen lụa mỏng che chắn, có thể cái kia giống như Tần Vũ kiếp trước vớ đen một dạng đồ chơi, khiến nam nhân không hiểu có chút kích động. Tần Vũ chính thưởng thức, chợt Tiêu Vân Nhi lại là nhanh chóng nhuyễn động vài cái yết hầu. Tần Vũ mang theo hiếu kỳ lại quay đầu nhìn lại. Nguyên lai là dưới cây đôi tình lữ kia đã đến thỏa thích cấp độ. Nữ tử ngã trên mặt đất tượng trưng dãy rồi lấy. Nam tử lại không quan tâm việc lớn cầm thú chi đạo. Hình tượng này đối với kiếp trước mỗi ngày nghiên cứu anh hoa quốc phim hành động tình cảm Tần Vũ tới nói không tính là gì. Nhưng đối với Tiêu Vân Nhi cái này tiểu bạch mà nói, quả thực đã đốt phát nổ. Tiêu Vân Nhi chính nhìn nhập thần. Hả? Không hiểu cảm nhận được trên đùi của mình có dị dạng cảm giác. Thu hồi ánh mắt túi đầu xem xét. Tần Vũ tặc tay chẳng biết lúc nào đã dò xét tại váy biên giới. Tần Vũ, ta còn không có. Chuẩn bị. Tốt. Tiêu Vân Nhi đưa tay thăm dò tính muốn đẩy ra Tần Vũ bàn tay. Nhưng rốt cuộc chỉ là thăm dò tính lực đạo, cái nào có thể ngăn cản Tần Vũ thế công? Chỉ là mấy cái số đẩy, Tần Vũ liền công phá Tiêu Vân Nhi phòng ngự. Tiểu Bạch nàng sao có thể chống đỡ được, chỉ chốc lát sau khuôn mặt liền nổi lên một tầng đỏ ửng. Tần Vũ thuận thế đẩy, Tiêu Vân Nhi bị xoay người quỳ trên mặt đất. Rất nhanh nàng liền hiểu vì sao vị kia hứa sư tỷ nói với nàng, cuộc hẹn muốn mặc váy chân lý. Trước mặt trực tiếp tại tiến hành, phía sau Tần Vũ tại thực hành. Tiêu Vân Nhi nằm mơ cũng không nghĩ tới, nhân sinh lần đầu lại sẽ như thế kích thích. Không biết đi qua bao lâu, cho đến Tần Vũ xoay người nằm xuống, Tiêu Vân Nhi mới cảm thấy mình một lần nữa sống lại. Chỉ là có một chút Tiêu Vân Nhi mười phần không hiểu. Dưới cây vị sư minh kia rõ ràng một canh giờ liền kết thúc, mang theo sư tỷ rời đi. Vì sao Tần Vũ trọn vẹn dày vò mấy giờ? Chẳng lẽ người với người chênh lệch cứ như vậy lại sao? Tiêu Vân Nhi còn đang suy nghĩ lấy, Tần Vũ đột nhiên nghiêng người nhìn tới. Cái này có thể đem Tiêu Vân Nhi giật mình kêu lên. Tần Vũ, không được, ta cảm giác sắp chết. Tiêu Vân Nhi một mặt hoảng sợ lắc đầu nói ra. Bất quá lần này nàng ngược lại là hiểu nhầm rồi. Tần Vũ tà mị cười một tiếng, đưa tay dùng ngón tay theo Tiêu Vân Nhi thiên nga cái cổ một mực vạch đến bụng dưới. Toàn bộ quá trình Tiêu Vân Nhi thân thể run rẩy không ngừng. May ra Tần Vũ cũng không có bước kế tiếp hành động, Tiêu Vân Nhi lúc này mới thở dài một hơi. Không đợi Tiêu Vân Nhi khẩu khí này nôn ra, Tần Vũ mở miệng, "Sư tỷ, hiện tại chúng ta nên tâm sự chuyện chính." Tiêu Vân Nhi trợn tròn mắt. "Chính sự? Vừa mới chẳng lẽ không phải chính sự sao? Sư tỷ thế nhưng là quý nhân hay quên sự tình, hôm nay ta ước ngươi qua đây, nhưng là muốn trò chuyện chúng ta tại đài luận võ bên trên ước định." Tiêu Vân Nhi nghe nói như thế nhất thời nổi giận. "Tần Vũ, ngươi đã được đến ta, còn muốn thế nào?" Tần Vũ hét lên, một mặt du côn cười phản bác Tiêu Vân Nhi. "Sư tỷ lời ấy sai thật rồi. Mới vừa rồi là ta gặp sư tỷ trong mắt tràn đầy khát vọng, lúc này mới nghĩ đến làm người tốt chuyện tốt, trợ giúp sư tỷ hóa giải một chút. Toàn bộ quá trình sư tỷ cũng chưa từng cự tuyệt, cái này tự nhiên chỉ có thể nói là người tình ta nguyện sự tình, làm sao có thể nói là yêu cầu của ta. Nếu như ánh mắt có thể giết người, lúc này Tiêu Vân Nhi cái kia lửa giận ngút trời hai con mắt, quả thực có thể một giây đồng hồ giết chết Tần Vũ trăm bạn lần. Ngủ mình bây giờ nói là tự nguyện. Cái kia trắng ngủ. Nếu không phải còn có sau cùng một tia lý trí áp chế Tiêu Vân Nhi, nàng đều muốn tại chỗ cùng Tần Vũ liều mạng. Tần Vũ đối Tiêu Vân Nhi phẫn nộ hoàn toàn làm như không thấy, tự mình lại tiếp tục nói, hiện tại nên tâm sự sư tỷ đáp ứng thỏa mãn ta một cái yêu cầu chuyện. Ta người này đi cũng dễ nói, sẽ không để cho sư tỷ quá mức khó xử, chỉ nhắc tới một cái yêu cầu nho nhỏ là đủ. Sư tỷ tối nay trở về Tiểu Trúc Phong về sau, như có thể vì ta dùng lưu ảnh thạch ghi chép một phía dưới Nam Cung phó môn chủ Khuê Trung bí ẩn, cái kia ngươi ước định của ta tính là đã thành. Đương nhiên, nếu là Khuê Trung bí ẩn nha, vậy khẳng định đến là người ngoài không thấy được chân quý hình ảnh. Ta muốn sư tỷ cần phải minh bạch ta muốn thấy chính là cái gì. Tiêu Vân Nhi quả thực hoài nghi là không phải mình nghe lầm. Tần Vũ đúng là đem chủ ý đều đánh tới chính mình sư tôn trên thân. Một lát sau lấy lại tinh thần Tiêu Vân Nhi thấp tiếng giống giận nói: "Tần Vũ, ngươi có phải điên rồi hay không? Ngươi có biết nếu ta đem việc này nói cho sư tôn, ngươi tính là có 10 cái mạng cũng hẳn phải chết không nghi ngờ." Tần Vũ không thèm để ý chút nào nhún vai. Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cung phong lưu. Nếu có thể thấy Nam Cung phó môn chủ phong thái, làm hoa phía dưới vong hồn lại như thế nào? Cười nói hai câu về sau, Tần Vũ đống nhiên tiến tới Tiêu Vân Nhi trước người. Hai người gần trong gang tấc ở giữa bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Vân Nhi không hiểu khẩn trương lên. Tần Vũ nhìn ra trong mắt nàng bối rối, nắm đúng thời cơ mở ra tâm lý chiến. "Bất quá sư tỷ cần phải hiểu rõ, ngươi tính là nói Nam Cung phó môn chủ lại có thể làm gì ta đâu? Sư tỷ có chứng cứ chứng minh sao? Không có bằng chứng tình huống dưới, sư tôn ta cùng môn chủ há có thể ngồi nhìn Nam Cung phó môn chủ ra tay với ta? Trái lại, ta nếu đem chuyện tối nay nói ra, sư tỷ sau này lại nên như thế nào tại Thiên Ma môn đặt chân?" Nói đến đây, Tần Vũ một phát bắt được Tiêu Vân Nhi cổ tay đem nâng lên. "Sư tỷ thủ cung xa đã không thấy. Ta chỉ cần nói ra chuyện tối nay, chỉ sợ không người không tin. Mà sư tỷ lại là cùng ta tại cái này Bích Ba Đàm hẹn nhau, trong môn những người khác sẽ nghĩ như thế nào đâu? Người sư tôn lại sẽ như thế nào muốn đâu?" Theo Tần Vũ mỗi một lần câu hỏi mở miệng, Tiêu Vân Nhi trong mắt phẫn nộ liền sẽ biến mất một phần. Đợi một câu cuối cùng hỏi ra, Tiêu Vân Nhi đã không có lực lượng cùng Tần Vũ đối mặt, đầu không khỏi rũ xuống. Gặp này, Tần Vũ biết trong lòng đối phương đã làm ra lựa chọn, lập tức buông lòng ra Tiêu Vân Nhi tay, đứng dậy mặc quần áo tử tế. "Sư tỷ, ta hy vọng tại ta hôm nay trước khi đi, có thể nhìn đến có Nam Cung phó môn chủ Khuê Trung bí ẩn lưu ảnh thạch xuất hiện ở trước mặt ta. Bây giờ cách Hừng Đông còn có chút thời gian, đầy đủ sư tỷ đi chủ hạch. Sư đệ ngay tại ta trong tiểu viện lặng chờ sư tỷ tin tức tốt." 43 chương 44, Ma môn ba phái Tiêu Vân Nhi tại trở về Tiểu Trúc Phong không đến 2 canh giờ, liền đến tìm Tần Vũ. Làm Tần Vũ tiếp nhận nàng một mặt oán giận đưa tới lưu ảnh thạch, vội vàng linh hồn lực lượng thăm dò vào trong đó tra xem ra. "Khá lắm." Tần Vũ xem hết gọi thẳng đã nghiền. Nam Cung Tuyết tại trong thùng gỗ vung lấy cánh hoa tắm rửa đồ. Còn có cái tiết như bạch ngọc thân thể nhỏ xuống giọt nước mỹ nhân đi tắm đồ. Có thể nói Tiêu Vân Nhi mang tới đồ vật đã vượt qua Tần Vũ mong muốn. Một bên thưởng thức lấy bên trong mỹ rượu ghi chép, Tần Vũ khỏe miệng không tự chủ dâng lên một vệt tà nhiên ý cười. Có thứ này, con sâu không thể nắm Nam Cung Tuyết. Đáng tiếc duy nhất chính là lập tức liền muốn đi trước tiên giới. Xem ra chỉ có thể chờ đợi theo tiên giới trở về sau, mới có thể đi tìm Nam Cung Tuyết nói chuyện tâm tình. Rất nhanh, thu hồi lưu ảnh thạch Tần Vũ, lại mới đưa ánh mắt một lần nữa rơi vào Tiêu Vân Nhi trên thân. "Sư tỷ giúp ta ân tình lớn như vậy, ta nên như thế nào cảm tạ ngươi?" Đang khi nói chuyện, Tần Vũ ánh mắt đã tại Tiêu Vân Nhi trên thân qua lại liếc nhìn lên. Xem xét Tần Vũ cái kia cười xấu xa biểu lộ, Tiêu Vân Nhi ha có thể không biết người xấu này muốn làm cái gì. Không chút do dự, Tiêu Vân Nhi hừ lạnh một tiếng trực tiếp cự tuyệt. "Hừ, Tần Vũ, ngươi mơ tưởng lại đụng ta." Nghe vậy Tần Vũ lắc đầu hít một tiếng. "Sư tỷ, ta lập tức liền muốn đi trước Thiên Khải tiên cảnh. Ngươi cũng biết Triệu Càn Lai trưởng lão cùng ước định của ta, cùng những cái kia tiên giới tinh anh đệ tử giao thủ, còn nhất định phải mang về một người thi thể. Rất có thể ta lần này đi đều chưa hẳn còn có thể trở về. đây có lẽ là ta một lần cuối cùng sống rồi. Sư tỷ liền nhẫn tâm nhìn ta mang theo tiếc nuối rời đi sao? Tần Vũ đang khi nói chuyện cẩn thận nhìn qua Tiêu Vân Nhi. Nữ nhân này biểu lộ nhìn qua cố nhiên băng lãnh vô tình. Có thể đang nghe một lần cuối cùng sướng rồi câu nói này lúc. Tiêu Vân Nhi đôi mắt chỗ sâu rõ ràng lướt qua một vẻ xoắn xuýt. Nam nhân mà, phương diện nào đó năng khiếu vậy nhưng là tuyệt đối thêm điểm cổ. Nếu như tại năng khiếu trên cơ sở lại thêm một cái lâu dài, cái kia không thể nghi ngờ hắn sẽ là trở thành nữ nhân khó quên nhất người. Đã mò thấy Tiêu Vân Nhi tâm tư, Tần Vũ tự nhiên cũng minh bạch sau đó làm như thế nào đi làm. Nữ hải tử mà ra mặt mỏng, nam hải tử đương nhiên phải chủ động một điểm. Tần Vũ đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước đi tới Tiêu Vân Nhi trước mặt, không chờ đối phương kịp phản ứng, Tần Vũ đưa tay một tay lấy Tiêu Vân Nhi ôm vào trong ngực. Bị kinh đến Tiêu Vân Nhi không ngừng đập lấy Tần Vũ bả vai, muốn theo nó trong ngực tránh thoát. Tần Vũ nhếch miệng cười một tiếng, mang theo trêu chọc ngữ khí thanh âm rơi vào nó trong tai. Sư tỷ coi là thật không muốn để lại cái kỷ niệm sao? Ta có thể nhớ đến đêm qua sư tỷ biểu lộ mười phần hưởng thụ. Ta như một đi không trở lại, sư tỷ có thể rốt cuộc nhấm nháp không đến như vậy mùi vị. Vừa dứt lời, Tần Vũ ôm Tiêu Vân Nhi cánh tay vừa dùng lực, cưỡng ép làm cho đối phương cùng chính mình tới cái mặt đối mặt tiếp xúc. Theo lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, Tần Vũ trực tiếp khắc ở Tiêu Vân Nhi trên môi. Đang hót môi bị chặn, đèn lớn bị nắm, Tiêu Vân Nhi giãy giụa càng phát ra mềm yếu vô lực. Chuyện kế tiếp tự nhiên cũng biến thành nước chảy thành sông. Thế mà đang lúc hai người tại ân ái bên trong, không nghĩ Tử Hạ cùng Thu Nguyệt thanh âm theo ngoài cửa vang lên. Thiếu gia tối hôm qua ra ngoài, cũng không biết về có tới không. Cần phải trở lại đi, thiếu gia hôm nay nhưng là muốn theo Tiêu trưởng lão rời đi, đi cùng với những cái khác ma môn tụ hợp, tổng về được thu dọn đồ đạc. Biết thiếu gia muốn rời khỏi một đoạn thời gian, còn trách không bỏ được. Tỷ tỷ, muốn không chúng ta đi vào tìm thiếu gia, tại hắn trước khi đi lưu lại một điểm nhớ lại, không phải vậy thiếu gia ra ngoài không chừng liền đem chúng ta quên. Bên ngoài hai nữ thanh âm càng ngày càng gần, mà trong phòng Tiêu Vân Nhi thì là lộ ra kinh hoàng biểu lộ. Tần Vũ mau dừng lại, có người đến. Có thể cái này vẫn chưa ảnh hưởng Tần Vũ phát huy, ngược lại là nhường hắn càng phát ra hưng phấn. Rất nhanh, phòng cửa bị đẩy ra, hai nữ xuất hiện ở cửa chính. Thấy rõ trong phòng chính tại chuyện phát sinh, Tử Hạ cùng Thu Nguyệt trợn tròn mắt. Một lát sau, kịp phản ứng hai nữ lúc này túi đầu chuẩn bị rời đi. Có thể đến dễ dàng, muốn đi nào có nhẹ nhàng như vậy. Không biết qua bao lâu, cuối cùng vẫn là Tiêu Viễn Sơn liên tiếp cho Tần Vũ phát hơn 10 đầu truyền tin, này mới khiến hắn không thôi đi ra sân nhỏ. Bên này Tần Vũ mới ra đi đâu, sớm đã tại ngoài viện chờ đã lâu Tiêu Viễn Sơn trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt. Tiểu tử ngươi cũng không nhìn một chút hôm nay là ngày gì, lập tức muốn đi cùng với những cái khác ma môn hội hợp, ngươi còn có tâm tình làm chuyện này? Môn chủ thế nhưng là triệu tập tông môn tất cả mọi người tại quảng trường vì ngươi tiễn đưa. Tần Vũ nghe xong bĩu môi một cái, lần này đi tiên giới lộ trình hung hiểm, còn không cho ta trước khoái lạc một thanh. Tiêu Viễn Sơn một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép biểu lộ gian dại lên, đi tiên giới chẳng lẽ liền không có vui vẻ? Vừa nói xong, Tiêu Viễn Sơn phát hiện Tần Vũ trong mắt đúng là sáng lên tinh quang. Giờ phút này Tiêu Viễn Sơn đều muốn cho mình một cái tát mạnh. Ta một cái thế hệ trước con, mỗi ngày cùng thằng danh con này đều trò chuyện lời gì để đây? Trừng mắt liếc Tần Vũ về sau, Tiêu Viễn Sơn quay người liền dẫn hắn hướng quảng trường bay đi. Quảng trường tiễn biệt nghi thức, thiên ma môn có thể nói làm cho mười phần to lớn. Vạn người tề tụ, trong mắt chứa nhiệt lệ. Đặc biệt khi Tần Vũ rời đi thời điểm, trên tông môn phía dưới càng là chiêng trống tiếng động vang trời, pháo cùng vang lên. Liên chiến trận này, sợ là tại thiên ma môn bên trong liền môn chủ huyết tiên nhai đều không có. Đương nhiên, nếu là không có trong đám người truyền đến câu kia cái này ôn thần cuối cùng đi, kia liền càng hoàn mỹ. Tần Vũ cùng Tiêu Viễn Sơn rời đi Thiên Ma Môn về sau, hai người thẳng đến ma giới Tội Ác Chi Thành bay đi. Tội Ác Chi Thành là ma giới Tam Đại Tông Môn một cái trung tâm khu vực, mà lại cũng là một tòa duy nhất không thuộc về Tam Đại Tông Môn thế lực quản hạt thành trì. Thuận tiện nhắc lên, ma giới mặt khác hai đại tông môn theo thứ tự là Hợp Hoan Phái, Vạn Độc Môn. Lại cái này hai đại phái tu luyện phong cách đều cực kỳ đặc sắc. Hợp Hoan Phái là lấy song tu làm chủ, nam nữ phối hợp làm việc không mệt, song song tiến độ tu luyện gấp bội. Nói đến Hợp Hoan Phái tổ sư cũng là nhân tài, đúng là tại cá nước thân mật thời điểm lĩnh ngộ môn công pháp này. Mà bái nhập Hợp Hoan Phái chuyện thứ nhất chính là tìm tới đạo lữ, sau đó hai người cộng đồng song tu. Đến mức nửa đường có thể hay không dính, cùng những người khác thay cái đạo lữ cái gì, cái kia ta cũng không biết. Theo là không ngừng ngày đêm song tu, cho nên dẫn đến nam nhân rất mệt mỏi. Đến mức Hợp Hoan Phái bên ngoài chống lên đại diện, phần lớn đều là nữ tử. Vạn Độc Môn thì là kỳ lạ hơn ba. Dựa vào không ngừng dùng độc trùng độc có cái gì tới tu luyện. Mọi người đều biết, trở thành tu tiên giả về sau, vốn phải là không lại cần ăn cơm lên nhà xí. Hết lần này tới lần khác Vạn Độc Môn là cái gì loại? Bởi vì mỗi ngày uống thuốc độc tới tu luyện, lui cái lưa thưa cái gì trên cơ bản lên chuyện thường ngày. Trước kia Vạn Độc Môn đệ tử càng là náo qua một chuyện cười. Luận võ đến một nửa, đột nhiên tiêu chảy, yêu cầu tạm dừng luận võ, đi trước một chuyến nhà xí. Cũng là như thế hai cái kỳ hoa môn phái, mỗi một ngày đều muốn tranh làm ma giới người nắm giữ. Trước khi đến Tội Ác Chi Thành trên đường, Tiêu Viễn Sơn càng là đối với Tần Vũ dặn dò. Lần này cùng Hợp Ma Phái, Vạn Độc Môn cùng đi tiên giới, nhớ lấy không cần cùng bọn hắn tranh giành kẻ chủ đạo. Ta Thiên Ma Môn muốn là thực tế nhất đồ vật. 44 chương 45, ngao cổ đánh nhau ngư ông đắc lợi Tội Ác Chi Thành, Phúc Lai khách sạn. Thiên Ma Môn đến thời điểm, Hợp Hoan Phái cùng Vạn Độc Môn đã sớm tới trước. Ở vào khách sạn tầng cao nhất Chu Thiên Tinh Thần Hào Hoa Bao Gian bên trong, giờ phút này Ma Môn Tam Đại Phái tề tụ ở đây. Ba phái đồng dạng đều là một tên đại lão mang theo trong môn tinh anh đệ tử xuất hành. Tiêu Viễn Sơn cùng hai phái khác đại lão ngồi tại trước bàn, Tần Vũ chờ ba tên vãn bối thì là đứng tại chính mình đại lão sau lưng. Ngay tại ba tên đại lão chuyện phiếm thời khắc, Tần Vũ đánh giá Hợp Hoan phái cùng bạn độc môn người. Hợp Hoan phái tới là hai tên nữ tử, cầm đầu là nội viện đại trưởng lão Tô Mị. Nữ nhân này nhìn qua ngoài 30 bộ dáng, ngũ quan anh tuấn, trong mắt chứa mị ý một kiện màu đen lụa mỏng khoác ngoài dưới, linh lung sung mãn dáng người cho người ta như ẩn như hiện mỹ cảm. Tại cái kia lụa mỏng khoác ngoài bên trong đồ lót có thể nói muốn nhiều tiết kiệm vải vóc có nhiều tiết kiệm vải vóc. Nhìn qua cơ hồ miễn cưỡng có thể che lại vị trí trọng yếu. Như thế mặc lấy nhường Tần Vũ gọi thẳng đáng chú ý muốn tại hắn kiếp trước thế giới kia, dạng này mặc lấy trên đường cái khắp nơi có thể thấy được. Có thể đối với truyền thống tu chân thế giới, Tô Mị mặc lấy không thể nghi ngờ mười phần lớn mật. Đứng tại Tô Mị sau lưng nữ tử gọi Lăng Yên Nhu, lần này Hợp Hoan phái đệ tử thân truyền luận võ người thứ nhất. Lăng Yên Nhu nhìn qua 23-24 bộ dáng, giữ lấy sóng vai tóc đen, ngũ quan hợp thành một trương lọ li mặt, vóc người cao gầy, đơn cặp kia chân xem chừng liền một M5, chân này tuyệt đối là ưa thích leo núi LF ở Phúc Lợi. Khả năng có người muốn hỏi, Hợp Hoan phái không phải song tu môn phái sao? Thế nào đi ra hai người đều là nữ tử, trong môn phái đàn ông đâu? Phía trước cũng đã nói, Hợp Hoan phái công pháp đều là song tu. Muốn tiến độ tu luyện nhanh, cả ngày lẫn đêm nam nữ thích. Liên điên cùng như vậy tiến độ tu luyện, tính là đàn ông có làm bằng sắt thận, vũ khí cũng phải mài khoan quái ra. Cho nên bình thường Hợp Hoan phái ra ngoài làm việc, đều là nữ tử xuất hành, đàn ông mà tự nhiên là tại trong tông môn bảo dưỡng vũ khí. Lại nhìn bạn độc môn bên kia, dẫn đầu cùng Tiêu Viễn Sơn ngồi chung một bàn chính là một tên mặc áo bào tím, râu tóc bạc trắng lão giả. Người này đồng dạng là bạn độc môn đại trưởng lão, tên là Lãng Vô Song. Đứng tại Lãng Vô Song sau lưng nam tử gọi Ngô Lương, hình dạng mà cũng là còn không có trở ngại, chỉ là bởi vì thời gian dài uống thuốc độc tu luyện dẫn đến thân cao gầy, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, liền cùng Tần Vũ kiếp trước thấy qua những cái này kẻ nghiện không sai biệt lắm. Tần Vũ vừa dò xét hết mấy người, lúc này trên bàn ba vị đại lão cũng là nói lên chính sự. Lãng Vô Song đông nhiên cười đề một câu, hai vị, lần này tiến về Thiên Khải Tiên Cảnh, đến lúc đó chúng ta muốn đối mặt tiên giới ba phái, ta đề nghị vẫn là để cái này ba cái vãn bối tuyển ra một người là chủ đạo, dạng này cũng tốt tại trong tiên cảnh đối kháng những người tu tiên kia. Lãng Vô Song lời này có thể nói mỗi lần tham dự Thiên Khải Tiên Cảnh lúc, ma môn ba phái đều sẽ đưa ra. Nhìn như vì các đệ tử suy nghĩ, kỳ thực là trong bóng tối tranh cao thấp một hồi. Ma môn ba phái vốn là không ai phục ai. Tuy nói tất cả mọi người muốn đánh một trận, nhìn xem ai cuối cùng là lão đại. Có thể bởi như vậy sẽ chỉ hao tổn ma giới thực lực, không chừng sẽ còn cho tiên giới thời cơ lợi dụng. Cho nên cũng chỉ có thể tại các đệ tử trên thân tìm một chút tồn tại cảm giác. Đảm nhiệm Thiên Khải Tiên Cảnh tiểu đội kẻ chủ đạo, tuy nói không có gì thực tế lợi ích, nhưng trong lòng lại có thể được đến một thông khoái, liền tựa như mặt khác hai nhà ở trước mặt mình thấp một đầu. Lãng Vô Song vừa đưa ra tuyển ra tiểu đội chủ đạo, Tô Mị nở nụ cười xinh đẹp, dẫn đầu mở ra mèo khen mèo dài đuôi hình thức. Tiên Nhu bây giờ tu vi đã là nửa bước phục hộ trạm yếu cảnh, linh hồn cảnh giới càng là sớm đã đột phá đến phục hộ trạm yếu cảnh. Trước đây không lâu cùng chúng ta Hợp Hoan phái một tên phục hộ trạm yếu cảnh quản sự luận bản, cũng có thể đối lên trăm chiêu vừa rồi bị thua. Nghe xong lời này, Lãng Vô Song tự nhiên không cam lòng yếu thế, Nô Lương cũng là miễn cưỡng đạt đến nửa bước phục hộ trạm yếu cảnh, lại thêm hắn tiên thiên ma thể đặc thù thể chất, thực lực cũng không so phục hộ trạm yếu cảnh sơ kỳ tu sĩ yếu. Lãng Vô Song vừa dứt lời, Tô Mị nghiêng đầu hướng hắn nhìn qua. Hai người ánh mắt đối mặt thời khắc, rõ ràng có thể nhìn ra không chịu thua chơi liều. Nhưng mấy giây sau đó, hai người này lại hết sức ăn ý mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Viễn Sơn. Rốt cuộc thiên ma môn hôm nay an tĩnh dị thường, cái này có thể có chút không đúng. Tiêu Viễn Sơn thấy hai người xem ra, cố ý làm ra lung túng biểu lộ, bất đắc dĩ cười nói, Tần Vũ chỉ được vạn tượng tụ hồn trung kỳ tu vi, ta thật sự là không có ý tứ mở miệng. Ngay từ đầu Lãng Vô Song cùng Tô Mị còn có chút không tin, nhưng làm hai người dùng linh hồn lực lượng đối Tần Vũ kiểm chắc về sau, phát hiện thật đúng là vạn tượng tụ hồn trung kỳ. Cái này hai người có chút trợn tròn mắt. Thiên ma môn đây là hậu bối không người nào sao? Thiên Hải Tiên Cảnh trọng yếu như vậy sự tình, thế mà chỉ phái một tên vạn tượng tụ hồn trung kỳ đệ tử đi ra. Đối với hai người tới nói, đây chính là tin tức tốt. Hậu bối nhân tài điêu linh, vậy liền đại biểu thiên ma môn tương lai đem đi xuống dốc. Ngay tại Lãng Vô Song cùng Tô Mị âm thầm cười trộm thời điểm, Tần Vũ khẽ miệng lặng yên lộ ra một vệt cười nhạo, rất nhanh lại thu liễm biểu lộ, làm ra một bộ bất lực biểu lộ nói ra, lần này tiến vào Thiên Khải Tiên Cảnh, còn phải nhiều dựa vào Yên Nhu sư tỷ cùng Ngô Lương sư huynh chiếu cố nhiều hơn. Tần Vũ yếu thế, tự nhiên cũng đại biểu hắn sẽ không lại đi tranh đoạt chủ đạo vị trí. Kể từ đó cũng chỉ còn lại Hợp Hoan phái cùng Vạn Độc môn. Nhưng song phương ai cũng không chịu nhượng bộ, trong lúc nhất thời khó có thể lựa chọn. Giờ phút này Tiêu Viễn Sơn mở miệng, hai vị, ta nhìn việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, huống hồ chúng ta đến tiên giới cũng còn cần một số thời gian. Trong khoảng thời gian này, không bằng liền để cho chúng ta bí mật quan sát một chút hai vị tiểu bối, sau cùng lại do ba người chúng ta bỏ phiếu quyết định chủ đạo vị trí về ai, như thế nào? Tô Mị cùng Lãng Vô Song hơi chút suy nghĩ liền đáp ứng, ba phe nhân mã sau đó cũng trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Chỉ là, Tiêu Viễn Sơn mang theo Tần Vũ trở lại chỗ ở của mình không có khi nào công phu. Chỉ thấy hắn đột nhiên lấy ra truyền tin Linh Châu, tiếp lấy khỏe miệng hiện lên một vệt nam nhân đều hiểu ý cười, sau đó liền vội vã rời đi. Tuy nói Tiêu Viễn Sơn vẫn chưa đối Tần Vũ giải thích ra ngoài làm gì, nhưng Tần Vũ theo Tiêu Viễn Sơn trước đó trong nên tươi cười có thể nhìn ra, lão gia hỏa này hơn phân nửa là đi Tô Mị trong phòng. Không nghĩ tới lão gia hỏa này còn thật thông minh, chủ động lui ra phân tranh, xác thực mới có thể thu hoạch lớn nhất lợi ích thực tế. Tần Vũ tự mình lẩm bẩm một câu, cũng coi như minh bạch vì sao Tiêu Viễn Sơn trước đó nhắc nhở chính mình, không cần thiết đi tranh giành cái này chủ đạo vị trí nguyên nhân. Hiện nay Hợp Hoan phái cùng Vạn Độc môn tranh chấp, Thiên Ma môn đều có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi. mà có thể làm được nhường hai phái tranh chấp còn không nghi ngờ Thiên Ma môn dụng ý, Tần Vũ vạn tượng tụ hồn cảnh trung kỳ tu vi làm ra rất tốt mê hoặc tác dụng. Rốt cuộc tại Hợp Hoan phái cùng Vạn Độc môn xem ra, không phải Thiên Ma môn không tranh, là đệ tử của bọn hắn tu vi quá yếu căn bản không có tranh giành. Tần Vũ đã có thể nghĩ đến, ma giới ba phái tại đến tiên giới trước đó, Tiêu Viễn Sơn khẳng định sẽ du tẩu tại Hợp Hoan phái cùng Vạn Độc môn ở giữa, từ đó ép càng nhiều chỗ tốt. Tựa như tối nay, Tiêu Viễn Sơn cái kia trong mắt lấp lóe u quang cười gian biểu lộ. Tần Vũ có thể khẳng định, hắn tối nay là sẽ không theo Tô Mị gian phòng rời đi. Mà ra ra vào chút chuyện này, đối Hợp Hoan phái mà nói có thể nói chuyện từ ngày, người ta để ý cái gì? 45 chương 46, Vạn Độc môn bản cờ này xuống đến rất lớn, a ma giới ba phái tại tội ác chi thành tụ hợp về sau, ngày kế tiếp liền cộng đồng xuất phát tiến về tiên giới. Dọc theo con đường này, Hợp Hoan phái cùng Vạn Độc môn ám đấu không ngừng. Thiên Ma môn thì là đắc ý Tiêu Viễn Sơn du tẩu hai phái ở giữa thay phiên nổ lông dê, theo nó mỗi ngày cười ha hả biểu lộ có thể nhìn ra, lão gia hỏa này chỗ tốt vơ vét không ít. Mà tại muốn đến tiên giới trước một đêm, Tiêu Viễn Sơn càng là dự định kêu lên Tần Vũ, nói là đi Tô Mị bốn người kia đi. Giờ phút này Tần Vũ mới biết, chính mình cái này già mà không kính sư phụ, đúng là đem Hợp Hoan phái cái kia hai nữ đều bắt lại. Đối với cái này Tần Vũ ngược lại cũng chưa cảm thấy tiếc hận. Tô Mị cùng Lăng Yên Nu, hắn có thể không hứng thú. Chính xác tới nói là đối toàn bộ Hợp Hoan phái nữ tử hắn đều không hứng thú. Đến mức nguyên nhân nha, tự nhiên là Hợp Hoan phái thực sự quá thành sẽ chơi. Trao đổi đạo lữ tại Hợp Hoan phái liền cùng ăn cơm một dạng bình thường. Có lúc vì để cao song tu hiệu suất, thậm chí mấy cái đối với đạo lữ đồng tu cũng là chuyện thường xảy ra. Tần Vũ phấn khởi, vợ không giả, nhưng vợ chữ này đại biểu là một loại cảnh giới. Kiến An khí khái, Ngụy Võ Di Phong há có thể bị dơ bẩn chỗ chửi đối. Cùng Diêu Thị, Ký Viện, không sai biệt lắm Hợp Hoan phái nữ tử, không bằng trực tiếp tìm Diêu Thị, Ký Viện, chẳng phải là vui vẻ hơn? Tối thiểu người ta 18 ban võ nghệ đều đủ, có thể để ngươi có khác biệt thể nghiệm cảm giác. Tiêu Viễn Sơn gặp Tần Vũ không muốn đi cũng không nhiều lời, một mình đi đến Tô Mị nơi ở ngay tại hắn sau khi rời đi không lâu, Lãng Vô Song mang theo Ngô Lương đến tìm được Tần Vũ. Song Vương ngồi xuống tiến hành một phen không có chút nào dinh dưỡng hàn huyên về sau, Tần Vũ trong lòng sinh chán ghét, chỉ có thể chủ động hỏi, Lãng tiền bối lần này đến đây, hẳn không phải là chỉ vì quan tâm vãn bối à? Gặp Tần Vũ làm rõ, Lãng Vô Song cũng không nói nhảm nữa, nói thẳng, Tần Vũ hiển chất cần phải minh bạch một tên hòa thượng nhấc nước uống, hai tên hòa thượng gánh nước uống, ba tên hòa thượng không có nước uống đạo lý. Tần Vũ hai mắt trầm xuống, hắn hiểu được đây là Lãng Vô Song muốn để cho mình cùng Ngô Lương liên thủ đối phó Hợp Hoan phái Lăng Yên Nu. Tần Vũ vẫn chưa nói tiếp, chỉ là híp mắt rơi vào trầm tư. Lãng Vô Song đã có thể đối Hợp Hoan phái xuất thủ, chẳng lẽ liền không có thể giải quyết Lăng Yên Nu về sau lại xuống tay với chính mình? Lúc này Lãng Vô Song giống như nhìn ra Tần Vũ tâm tư, cười nói, nếu như ta không có đoán sai, hiển chất trong lòng có chỗ lo lắng, ta không ngại nói trắng ra, Hợp Hoan phái bất quá là một đám nam trộm nữ sướng chi đồ, liền dựa vào giường thứ chi hoan điểm này sự tỉnh tới tu luyện, quả thật ta ma giới xỉ nhục. Ta có thể dùng Vạn Độc môn danh tiếng đến đảm bảo, như hiền chất chịu cùng Ngô Lương liên thủ, chúng ta không chỉ có sẽ bảo đảm ngươi tại Thiên Khải tiên cảnh an toàn, hơn nữa còn có thể bảo chứng, lần này Thiên Khải tiên cảnh lấy được toàn bộ bảo vật, sau cùng do hai nhà chúng ta đến tiến hành phân phối. Đương nhiên, có một số việc vẫn là đến sớm nói rõ ràng, ta Vạn Độc môn đã có năm chắc diện trừ tiên giới cùng Hợp Hoan phái người, lần này số định mức chúng ta chiếm bảy thành. Lãng Vô Song cho ra điều kiện xác thực rất mê người, có thể làm người hai đời Tần Vũ há có thể không hiểu một cái đạo lý, thế giới sẽ không vây quanh chính mình chuyện, người khác dựa vào cái gì đem chỗ tốt trắng tặng không cho chính mình. Mấu chốt nhất vẫn là, những sự tình này Lãng Vô Song vốn nên cùng Tiêu Viễn Sơn nói, bây giờ lại tìm tới Tần Vũ. Nhắc tới bên trong không có điểm mờ ám, chỉ sợ đánh chết Tần Vũ cũng không tin. Tần Vũ giống như cười mà không phải cười, mang theo nửa đùa nửa thật giọng điệu nói ra, tiền bối như thế vì vãn bối suy nghĩ, quả nhiên là nhường vãn bối cảm động không thôi. Lãng Vô Song trên mặt cũng không quá lớn biểu lộ ba động. Hiển nhiên Tần Vũ sẽ có ý tưởng như vậy cũng sớm tại suy đoán của hắn bên trong. Hôm nay tìm đến hiện chất chỉ là vì cho thấy thiện ý của chúng ta. Nhưng nói mà không có bằng chứng, hết thảy chờ tiến vào Thiên Khải tiên cảnh, ta tin tưởng đến lúc đó tại sự thật trước mặt, hiện chất từ sẽ có quyết đoán. Hiện chất là người thông minh, từ sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt, mà sau này chúng ta sẽ còn có nhiều cơ hội hợp tác hơn. Nói xong Lãng Vô Song mang theo Ngô Lương đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tại hai người đi tới cửa một bên thời điểm, Lãng Vô Song đông nhiên quay người lần nữa nhìn về phía Tần Vũ. Chuyện tối nay, hiện chất cũng có thể cáo chi người sư tôn. Nhưng kể từ đó, việc này ta cũng chỉ có thể cùng ngươi sư tôn nói chuyện với nhau. Lãng Vô Song ý vị thâm trường cười một tiếng, tiếp lấy mở cửa rời đi. Hắn sau cùng lời này là đang nhắc nhở Tần Vũ. Nếu đem chuyện đêm nay nói cho Tiêu Viễn Sơn, cái kia Thiên Khải tiên cảnh bên trong lấy được bảo vật, nhưng là không còn hắn bao nhiêu chuyện. Tại trưởng khống nhân tâm cái này một khối, Lãng Vô Song xác thực nắm rất khá. Muốn đổi cái khác ma tộc đệ tử, không chừng thật bị hắn cho nắm. Đáng tiếc tại Tần Vũ trước mặt, hắn lời này có chút buồn cười. Ba thành. A. Tiểu gia ta từ trước không có cùng người khác chia sẻ thói quen. Thiên Khải tiên cảnh đồ vật, ta thế nhưng là tất cả đều muốn. Một đêm trôi qua rất nhanh. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Viễn Sơn hử phát điệu hát dân gian trở về phòng. Nhìn cái kia Xuân Phong đắc ý bộ dáng, không khó coi ra đêm qua Tiêu Giao đang ngồi ở trong phòng Tần Vũ gặp về sau, không khỏi bĩu môi một cái. Ta nói sư phụ, ta tốt xấu có chút truy cầu được không? Hợp Hoan phái nữ tử. Câu nói kế tiếp Tần Vũ vẫn là cho Tiêu Viễn Sơn lưu lại cái mặt mũi, không có toàn nói ra. Tiêu Viễn Sơn nghe xong cho hắn một cái liếc mắt. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Hợp Hoan phái cao tầng những cô gái kia, ta cơ hồ đều ngủ qua, cái này còn gọi không có truy cầu. Nghe được cái này, Tần Vũ cũng không có tiếp tục tranh luận đi xuống, bởi vì cái gọi là củ cải rau xanh đều có chỗ thích. Tựa như Tần Vũ kiếp trước cái vị kêu biểu ca, 340, không chỗ đối tượng cũng không kết hôn, chỉ là mỗi tuần đều đi chiếu cố đêm khuya tại đèn đỏ bên trong căn phòng nhỏ chờ đợi số khổ nữ tử. Ấn lời nói của hắn tới nói, đầu óc mơ màng mới sẽ nghĩ đến đi kết hôn. Ấn Tiêu Viễn Sơn tình huống hiện tại đến xem, hơn phân nửa cũng là cùng Tần Vũ kiếp trước vị kia nhân gian thanh tỉnh biểu ca một cái ý nghĩ. Tần Vũ tùy theo rời đi đề tài, sư phụ, tối hôm qua vạn độc môn người thế nhưng là tới qua. Tần Vũ đem Lãng Vô Song nói lời hoàn hoàn chỉnh chỉnh đối Tiêu Viễn Sơn thuật lại một lần. Lại không muốn nghe hết sau Tiêu Viễn Sơn biểu hiện được mười phần bình tĩnh. Tần Vũ có chút hiếu kỳ, sư phụ, chẳng lẽ ngươi đã sớm biết vạn độc môn sẽ tìm đến ta? Tiêu Viễn Sơn lắc đầu, nói theo ra chân tướng. Lãng Vô Song sẽ tìm đến Tần Vũ hợp tác sự kiện này, Tiêu Viễn Sơn vẫn chưa đoán được. Nhưng vạn độc môn dạ tâm, Thiên Ma môn lại là tìm hiểu một chút tình báo. Nghe nói gần trong vòng mấy chục năm, vạn độc môn phát triển cấp tốc, đặc biệt vạn bối bên trong xuất hiện mấy vị kinh diễm thế hệ. Thì liên cái này Ngô Lương, cũng không phải là vạn độc môn đệ tử kiệt xuất nhất. Lần này vạn độc môn cố ý giấu rốt, không có phái ra mạnh hơn đệ tử, dựa theo Tiêu Viễn Sơn đoán chừng, đối phương hơn phân nửa là tại mưu đồ bí mật cái gì lớn âm mưu. Ngồi xong phân tích về sau, Tiêu Viễn Sơn đột nhiên lộ ra một vẻ ý cười, nếu như ta không có đoán sai, vạn độc môn người có lẽ là muốn lôi kéo ngươi, cũng đưa ngươi bồi dưỡng thành vì bọn họ tại Thiên Ma môn khôi lỗi, dùng để trưởng khống Thiên Ma môn. Tần Vũ tỉ mỉ vừa nghĩ, Tiêu Viễn Sơn lời này không phải không có lý. Vạn độc môn có thể có ý nghĩ như vậy, nói cho cùng vẫn là bởi vì Tần Vũ vạn tượng tụ hồn trung kỳ tu vi. Thiên Ma môn hậu bối tinh anh đều không có hoàn thành bộ dáng như vậy. Vậy chỉ cần đem Tần Vũ cầm chắc lấy, trong bóng tối lại hoa tài nguyên bồi dưỡng, tương lai Tần Vũ tính là không thể trở thành Thiên Ma môn môn chủ, cũng nhất định có thể đứng hàng cao tầng. Đến lúc đó, lợi dụng Tần Vũ khống chế Thiên Ma môn chẳng phải là dễ dàng. Không thể không nói vạn độc môn bản cờ này sát thực xuống đến rất lớn. 46 chương 47, kiếm tiền đại kế, cộng hưởng đạo lữ Tiêu Viễn Sơn phân tích ra vạn độc môn âm mưu. Có thể chuyện này rốt cuộc không có chứng cứ, hắn cũng vô pháp đối vạn độc môn làm khó dễ. Nghĩ nghĩ về sau, Tiêu Viễn Sơn lần nữa đưa ánh mắt rơi vào Tần Vũ trên thân. Ngươi cái quỷ linh tinh, đã mở miệng nói cho ta biết, chắc hẳn ngươi đã có đối sách đi. Tần Vũ nhún vai, lộ ra vẻ mặt vô tội. Sư phụ, ngươi cũng không tránh khỏi quá coi trọng ta. Vạn độc môn đã có năm chắc tại Thiên Khải Tiên cảnh bên trong, đem tiên ma lượng giới những người khác đều giết chết. Cái kia chứng minh Ngô Lương khẳng định không có mặt ngoài đơn giản như vậy, đệ tử có thể có biện pháp gì tốt, theo ta thấy không bằng liền theo bọn họ. Tần Vũ đem chính mình làm cho cùng cái bị ủy khuất tiểu tức phụ giống như. Nhưng Tiêu Viễn Sơn nơi nào sẽ tin chuyện hoang đường của hắn? Biết do Tần Vũ gia hỏa này không thấy thỏ không thả chim ưng, Tiêu Viễn Sơn cũng không có mở miệng đi quên, dùng phương thức trực tiếp nhất. Như vạn độc môn Ngô Lương coi là thật có thể giết chết những người khác, mà ngươi lại có biện pháp theo trong tay hắn đoạt đến tất cả bảo vật. Ta có thể đại biểu tông môn với ngươi hứa hẹn, tất cả bảo vật ngươi chiếm 6 thành, như thế nào? Bất quá chúng ta đã nói trước, đây là ngươi đạt được tất cả bảo vật mới có đặc quyền. Cho ra 6 thành tỷ lệ, nhìn như Tần Vũ chiếm đại tiện nghi. Có thể điểm mấu chốt vẫn là tại Tiêu Viễn Sơn sau cùng câu nói kia. Tiên ma lưỡng giới tổng cộng 6 môn phái tiến vào Thiên Khải Tiên cảnh. Tiêu Viễn Sơn muốn là Tần Vũ có thể cầm tới 6 môn phái lấy được toàn bộ bảo vật. Trái lại, phàm là vẫn còn có dù là một người từ đó mang ra bảo vật, cái hứa hẹn này tính là vô hiệu. Tốt, một lời đã định. Cho dù ước định hà khắc, Tần Vũ vẫn như cũ không chút do dự đáp ứng xuống. Sáng sớm, ma giới 3 môn tập hợp, bắt đầu hướng tiên giới xuất phát. Thiên Khải Tiên cảnh ở vào tiên giới Táng Hồn Sơn mạch. Chỗ lấy dạng núi này hữu dụng Táng Hồn đến mệnh danh. Cái này muốn nói lên Thiên Khải Tiên cảnh rơi vào sơn mạch thời điểm. Lúc ấy vì tranh đoạt tiến vào tiên cảnh tư cách, tiên ma lượng giới ra tay đánh nhau. Bên trong dãy núi tử vong tu sĩ vong hồn nhiều vô số kể. Cái này mới có Táng Hồn Sơn mạch thuyết pháp, đến mức trước kia sơn mạch kêu cái gì, đã không người nhớ đến. Ma giới 3 môn đến nơi thời điểm, tiên giới 3 phái sớm đã tại Táng Hồn Sơn mạch dựng trại đóng quân. Tiên giới 3 phái theo thứ tự là Linh Võ Tông, Thiên Kiếm Các, Tuyệt Tình Cốc. Linh Võ Tông không cần nhiều lời, thế hệ này không ngất tài tử đệ đều dùng không được, bị thua là chuyện sớm hay muộn. Thiên Kiếm Các là tiên giới 3 phái bên trong người đếm ít nhất, nhưng cũng là mạnh nhất tồn tại. Thiên Kiếm Các thu đồ đệ yêu cầu 10 phần hà khắc, nhất định phải nắm giữ kiếm tiên thể. Cái này cũng dẫn đến Thiên Kiếm Các từ trước đệ tử nhân số theo sẽ không vượt qua 500, ít nhất thời kỳ đệ tử thậm chí không đến 100 người. Nhưng cũng chính là bởi vì Thiên Kiếm Các đã tốt muốn tốt hơn, lại thêm ít người tài nguyên tự nhiên nhiều. Như thế mới khiến Thiên Kiếm Các trở thành tiên giới người đứng đầu môn phái. Tuyệt Tình Cốc thì là một cái tương đối dị loại tồn tại. Nói là tiên giới môn phái, nhưng tác phong so ma giới càng thêm tàn nhẫn. Tuyệt Tình Cốc mỗi 10 năm tuyển nhận một lần đệ tử. Phàm là đến báo danh đệ tử có một chút thiên phú tu luyện, Tuyệt Tình Cốc đều khai ra thu không sai. Bất quá sau khi nhập môn đối những đệ tử này mà nói, cái kia chính là địa ngục nhân gian. Tuyệt Tình Cốc tu luyện phương thức rất kỳ lạ, thiên tư bị lần, chủ tu đạo tâm, coi trọng một cái tuyệt chữ. Tuyệt tình tuyệt nghĩa, tuyệt ái tuyệt hận, cho đến sau cùng tuyệt thiên tuyệt địa, tuyệt tiên tuyệt ma, biến thành một cái không tình cảm chút nào người. Trở thành Tuyệt Tình Cốc đệ tử về sau, hàng năm sẽ an bài cho ngươi một tên đồng thời nhập môn đệ tử, hai người cùng ăn cùng ở cộng đồng tu luyện. Nhưng ở cùng năm niên kỳ đôi, Tuyệt Tình Cốc sẽ tiến hành luận võ, ngươi đem cùng sinh sống một năm đệ tử tiến hành sinh tử chi chiến, chỉ có chiến thắng người mới có thể tiếp tục tấn cấp. Mà tại năm sau cũng giống như thế, dạng này tấn cấp trọn vẹn cần trải qua 10 lần. Chỉ có 10 lần đều thành công giết chết đồng bạn, sau cùng mới có thể chân chính trở thành Tuyệt Tình Cốc đệ tử. Không khó tưởng tượng tại dạng này hoàn cảnh phía dưới trưởng thành Tuyệt Tình Cốc đệ tử, đáng sợ đến cỡ nào. Lần này tiên giới đến người cùng ma giới giống nhau, đều là một vị trong môn đại lão mang theo một tên đệ tử đến đây. Đây là tiên ma lưỡng giới đã sớm quyết định quy củ. Người đến hơn nhiều nha, khó tránh khỏi sẽ sinh ra sự cố. Nhất phương thế lực chỉ hai người, tính là nháo sự cũng thuận tiện khống chế. Linh Võ Tông tới là phó tông chủ Triệu Vô Cực cùng một tên nữ đệ tử Lãnh Vũ Tuyết. Nhắc tới hai người, Tần Vũ đây chính là tương đối quen thuộc. Tần Vũ tại Linh Võ Tông lúc, một thân tu vi chính là bị cái này Triệu Vô Cực tự tay hủy bỏ. Đến mức Lãnh Vũ Tuyết nha, nữ nhân này mặc dù có không tầm thường bên ngoài, có thể để Tần Vũ càng thêm trí nhớ khắc sâu vẫn là độc hạt tâm địa của nàng. Lãnh Vũ Tuyết đã từng cũng là Tần Vũ tiểu mê muội, chỉ là bị Tần Vũ cự tuyệt mấy lần. Ngay tại Tần Vũ bị phế tu vi vào cái ngày đó, nữ nhân này đúng là ngay trước Tần Vũ trước mặt, nhường Triệu Vô Cực đem Tần Vũ kỳ kinh bát mạch cùng nhau phế bỏ. Nếu không phải Linh Võ Tông cao tầng cân nhắc đến kinh mạch bị phế, Tần Vũ không chừng đều vào không được thiên ma môn cổng, lúc này mới coi như thôi. Nếu không Tần Vũ chỉ sợ hiện tại đã biến thành triệt triệt để phế nhân. Thiên Kiếm Các tới là phó các chủ tiên cơ tử, cùng hắn đệ tử thân truyền Tô Giang Sông. Tuyệt Tình Cốc người đến là phó cốc chủ trải qua tuyệt thiên cùng tinh anh đệ tử Phong Trảm Bụi. Tiên giới cùng ma giới người đụng phải cái mặt sau liền mỗi người tách ra hạ trại. Tần Vũ chính cùng theo Tiêu Viễn Sơn quay người rời đi. Một thanh âm đột nhiên truyền vào trong đầu của hắn. Tần Vũ, ngươi cái này tông môn sỉ nhục, tiến vào thiên khải tiên cảnh về sau, ngươi tốt nhất chờ đợi đừng để ta đơn độc gặp ngươi. Thanh âm là Lãnh Vũ Tuyết linh thức truyền âm phát ra. Tần Vũ cùng Linh Võ Tông cao tầng ước định tiếp tục nội ứng sự tình, phía dưới đệ tử tự nhiên không biết được. Tại Lãnh Vũ Tuyết xem ra, Tần Vũ bây giờ cam tâm tình nguyện vì thiên ma môn bán mạng, cái kia chính là ma giới cho săn. Chính mình làm tiên giới chính nghĩa nhân sĩ, tự nhiên vì tiên giới trừ bỏ khối u ác tính này, cũng miễn cho nhường người khác biết Tần Vũ nguyên bản xuất từ Linh Võ Tông, bởi vì hắn bại hoại tông môn danh tiếng. Vừa xoay người sang chỗ khác, Tần Vũ dừng bước lại, quay đầu mắt nhìn Lãnh Vũ Tuyết, khóe miệng không tự chủ buộc vòng quanh một vệt dị dạng độ cong. Nữ nhân này dáng người dung mạo sắc thực không tầm thường. Nếu như đưa đến ký viện bên trong, hẳn là có thể bán cái giá tốt ta. Không đúng, ta nhớ được Linh Võ Tông bên trong đối nàng cảm mến nam đệ tử có thể có không ít. Nếu như tại Linh Võ Tông bên ngoài mở cộng hưởng đạo lữ cửa hàng, nữ nhân này xem chừng có thể vì ta kiếm lời không ít linh thạch. Muốn đến nơi này, Tần Vũ trong mắt u quang lóe lên. Tại cách đó không xa, Lãnh Vũ Tuyết bỗng cảm giác lòng bàn chân dâng lên một cổ hàn ý, lần nữa quay người Tần Vũ, nụ cười trên mặt gọi là một cái rực rỡ. Thời gian bảo tháp cái này động tiêu tiền thế nhưng là hắn nhức đầu nhất sự tình. Bây giờ nghĩ đến kiếm tiền đại kế, Tần Vũ há có thể không vui. Cổ có Tào Mạnh Đức xây đồng tức đài hoan độ quãng đời còn lại. Hiện có Tần Vũ xây cộng hưởng đạo lữ cửa hàng việc lớn biệt thiện. Rốt cuộc Lãnh Vũ Tuyết nữ nhân như vậy, đối tuyệt đại đa số Linh Võ Tông đệ tử mà nói, mong muốn mà không kịp. Nếu thật đem nàng bỏ vào cộng hưởng đạo lữ cửa hàng bên trong, một lần chỉ cần cái 1000 linh thạch, có bao nhiêu đệ tử nguyện ý đến thể nghiệm. Như vậy cũng tốt so một cái giáo hoa ở bên ngoài mở tiệm, làm nàng một giờ bạn trai chỉ cần 1000 khối. Tình huống này, dù là trên thân không chút xu bạc, cái kia cũng không phải chụp vào hoa thôi độ giai nhân. 47 chương 48, hệ thống nhiệm vụ, đồng tước lâu ma giới ba phái rời đi tiên giới doanh địa về sau, tùy theo đi tới ngoài mấy chục dặm cắm trại. Tiêu Viễn Sơn đầu tiên là đem Tần Vũ thu xếp tốt, theo liền đi tìm hai phái khác đại lao thương nghị tiếp xuống hành động. Tần Vũ một thân một mình đợi tại các đời thiên ma môn người tới đây ở lại sơn động, đang định suy nghĩ một chút tiên khải tiên cảnh sẽ xuất hiện bảo bối gì. Không ngờ một đạo đã lâu thanh âm đột ngột ở tại náo hải vang lên. Hệ thống thăng cấp hoàn thành, theo thăng cấp chỉ hoãn, do đó sẽ phát lại bổ sung chỉ hoãn khen thưởng. Lần này thăng cấp tăng lên. Được rồi, công năng quá nhiều, ký chủ còn là mình nhìn sách thuyết minh đi. Chỉ hoãn khen thưởng cấp cho, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 1000 điểm tội ác. Sách thuyết minh đã sửa soạn xong hết, mời ký chủ tiếp thu. Hệ thống vừa dứt lời, một cái ngọc giản chống rông xuất hiện tại Tần Vũ trong tay. Đem linh hồn lực lượng thăm dò vào bên trong ngọc giản, liên quan tới hệ thống thăng cấp sau đại lượng tin tức trong nháy mắt tràn vào Tần Vũ trong đầu. Đầu tiên cải biến chính là hệ thống khen thưởng quy tắc. Trước tiên là Tần Vũ làm phản phái chuyện nên làm, do hệ thống phán định cho ra đối ứng khen thưởng. Thăng cấp sau biến thành Tần Vũ làm phản phái sự tình, sẽ thu hoạch được điểm tội ác, Tần Vũ có thể căn cứ điểm tội ác tại hệ thống thăng cấp sau mở ra hệ thống trong thương thành tự mình mua sắm vật cần thiết. Lại có cũng là tăng thêm được mấy cái cổ trước kia không có công năng. Mở ra hệ thống thương thành, bên trong ngươi có thể nghĩ tới, ngươi không nghĩ tới đều có, nhưng chỉ có thể căn cứ điểm tội ác đi đổi. Mở ra hệ thống giấy vay nợ, Tần Vũ nếu có muốn đổ vật nhưng điểm tội ác lại không đủ, có thể cùng hệ thống mượn, chỉ là lợi tức có chút cao. Hệ thống giấy vay nợ còn có một cái công năng, như Tần Vũ là muốn đem hệ thống trong thương thành đổ vật bán cho những người khác, đối phương tiền tài lại chưa đủ tình huống, hệ thống có thể vì Tần Vũ phát hành một phần linh hồn khế ước. Cái gọi là linh hồn khế ước, đối phương như cầm hệ thống thương thành đổ vật hậu kỳ không cách nào đúng hạn hoàn lại, linh hồn sắp xuất hiện bán cho Tần Vũ, cũng cả đời trở thành Tần Vũ nô bộc. Bất quá bút chướng này mà hệ thống liền phải tính toán tại Tần Vũ trên thân, cần hắn dùng điểm tội ác đến trả rõ ràng. Cái cuối cùng chức năng mới chính là nhiệm vụ cấp cho, hệ thống sẽ không định kỳ cấp cho nhiệm vụ, Tần Vũ sau khi hoàn thành đem thu hoạch được đại lượng điểm tội ác. Xem hết nói rõ Tần Vũ vui vẻ, lần này thăng cấp làm cho vẫn rất nhân tính hóa, nhường ta trước nó ngó hệ thống trong thương thành có cái gì. Tần Vũ tâm niệm vừa động, ở tại trong đầu tự động hiện lên một cái 3D hình nổi, theo sát lấy từng dãy thương phẩm xuất hiện tại đồ hình bên trong, tại thương phẩm cuối cùng còn kèm thêm cần thiết điểm tội ác. Đến mức đều có chút cái gì? Sát thực giống như hệ thống nói, có thể nghĩ tới, không nghĩ tới đều có. Mà Tần Vũ còn khái quát một câu, nghiêm chỉnh, không đứng đắn đều có. Bởi vì tại thương phẩm bên trong, Tần Vũ thế mà phát hiện còn có bạch hồ tuyết đuôi, chín màu lô thai mèo. Ta liền nói, đúng đắn tu sĩ có thể dùng tới cái đồ chơi này sao? Tần Vũ tại hệ thống thương thành đi dạo một vòng về sau, ngược lại là chọn chúng hai kiện thương phẩm. Phụ trợ tính hạ phẩm tiên khí pháp bảo Huyễn Ảnh Thiên La, nó hiệu quả là tế ra pháp bảo có thể trong vòng trăm dặm tiến hành thuần di. Còn có thể thông qua pháp bảo tạo ra 8 cái phân thân cộng đồng chiến đấu, nhưng phân thân chỉ có bản tôn một nửa thực lực. Nay khoản thương phẩm giá bán 700 điểm tội ác, cũng là tính toán đáng giá. Tần Vũ mặt khác còn hoa 300 điểm tội ác mua một bản huyền giai đẳng cấp kiếm quyết Thanh Liên kiếm ca. Kiếm quyết đẳng cấp theo thấp đến cao chia làm hoàng giai, huyền giai, địa giai, thiên giai, thần giai. Đừng nhìn chỉ là huyền giai, phải biết liền xem như phục hộ trạm yêu cảnh tu sĩ, cũng chưa chắc có thể có được một bản huyền giai kiếm quyết. Tại bản tượng tụ hồn cảnh Tần Vũ, phối hợp thêm Thanh Liên kiếm ca làm công kích thủ đoạn, lực công kích tối thiểu có thể tăng lên 4 thành. Làm đem điểm tội ác tiêu phí xong, Tần Vũ cũng là thối lui ra khỏi hệ thống tương thành. Hệ thống, cái gì thời điểm có thể mở ra nhiệm vụ? Nhìn đến một đống đồ tốt không có điểm tội ác mua sắm, Tần Vũ cũng là có chút gấp, cái này không được tranh thủ thời gian tiếp mấy cái nhiệm vụ kiếm lời điểm tội ác. Kiểm tra ký chủ có thi công cộng hưởng đạo lữ cửa hàng ý nghĩ, 10 phần phù hợp phản phái tác phong, hệ thống do đó cấp cho vĩnh cửu tính nhiệm vụ đồng tước lâu. Đồng tước lâu nhiệm vụ, ký chủ quyết định tuyển chỉ về sau, hệ thống đem trên xuống đồng tước lâu, sau này ký chủ mỗi bắt một tên tiên ma yêu giới nổi danh nữ tử đưa vào trong đó, có thể đạt được 1000 điểm tội ác. Nhiệm vụ tiến giai, mời ký chủ đem đồng tước lâu chế tạo thành tiên ma yêu giới thứ nhất thanh lâu, nương theo đồng tước lâu danh khí tăng lên, ký chủ có thể đạt được ngoài định mức trao giải. Muốn không nói còn phải là hệ thống hiểu Tần Vũ. Vừa nghĩ tới đem Lãnh Vũ Tuyết biến thành cộng hưởng đạo lữ, hệ thống liền an bài đồng tước lâu nhiệm vụ. Lấy đối phương tại tiên giới có danh khí, đây không phải là thỏa mãn đồng tước lâu yêu cầu. Nguyên bản còn dự định tiểu đả tiểu nháo kiếm ít tiền lẻ. Có hệ thống giúp đỡ, Tần Vũ đã có thể nghĩ đến đồng tước lâu sau này vì chính mình mang tới ước điểm tài phú. Ban đêm Tiêu Viễn Sơn quay trở về sơn động. Hắn cáo chi Tần Vũ, đi qua bọn họ ba vị đại lao thương nghị, quyết định lần này tiến vào Thiên Khải Tiên cảnh về sau, do Lăng Yên Nhu làm ba người tiểu đội chủ đạo, hết thảy hành động cần nghe Lăng Yên Nhu an bài. Rốt cuộc Thiên Khải Tiên cảnh bị tìm kiếm nhiều lần, bên trong lộ tuyến cùng bảo vật nhiều nhất địa phương, tiên ma lượng giới đều biết. Như một mình hành động, rất dễ dàng bị đối phương từng cái đánh tan, tổ đoàn hành động cũng là tất nhiên. Làm tiểu đội chủ đạo, kỳ thật cũng không có gì thực chất tính chỗ tốt, giống như trước đó nói, chỉ là đạt được cái tâm lý an ủi, cảm giác giống lãnh đạo mặt khác hai phe thế lực mà thôi. Hợp Hoan phái có thể tranh giành đến lần này vị trí chủ đạo, không cần nghĩ cũng có thể biết, Tô Mị AC ở giữa khẳng định bị không ít tội. Tiếp lấy Tiêu Viễn Sơn lại đối Tần Vũ chính vừa nói, Thiên Khải Tiên cảnh chia làm ngoại vực cùng nội vực, đây là một phần bản đồ, ta Thiên Ma môn đám tiền bối tiến vào bên trong tầm bảo lúc bằng trí nhớ vẽ ra chế, ngươi có thể làm tham khảo. Tại đem bản đồ cho Tần Vũ về sau, Tiêu Viễn Sơn lại là dặn dò, ngoại vực 10 phần bao la, cho dù tiên ma lượng giới tìm kiếm nhiều lần, theo là thời gian nguyên nhân, gây nên chưa từng đem tất cả địa phương đều tìm kiếm qua, ngươi có thể tránh một số không bảo chi ra, tìm kiếm bản đồ bên trong đánh dấu chưa tìm kiếm khu vực. Nhưng phải nhớ kỹ, các ngươi tiến vào Thiên Khải Tiên cảnh chỉ có 3 ngày, đến lúc đó sẽ bị tiên cảnh chủ động chuyển tống đi ra, ngoại vực phí tổn thời gian tận lực không nên quá dài. Chân chính bảo vật đều ở bên trong vực, đến lúc đó ngoại trừ trong tiên cảnh nguy hiểm, còn phải phòng bị những người khác đối ngươi hạ độc thủ. Mỗi lần Thiên Khải Tiên cảnh thăm dò, tiến vào bên trong người luôn có hao tổn. Ta biết tiểu tử ngươi tâm nhãn có nhiều, có thể ngàn vạn không thể phớt lờ, đặc biệt khi gặp một số dị bảo, đến lúc đó dù là ta ma giới bên trong người cũng chưa chắc đáng tin. Tần Vũ nhếch miệng cười một tiếng, vẫn chưa đáp lại Tiêu Viễn Sơn mà nói, ngược lại là hỏi một câu. Nếu như lần này theo Thiên Khải Tiên cảnh bên trong chỉ có một mình ta đi ra, không biết cái khác năm gia sẽ có phản ứng gì. Tiêu Viễn Sơn hai mắt tỏa sáng, hắn biết Tần Vũ sẽ không ăn nói lung tung người, đã là nói như thế, tự nhiên có nắm chắc. Ngay sau đó Tiêu Viễn Sơn cũng là đối Tần Vũ làm ra lời hứa của mình. Chỉ cần ngươi có thể an toàn theo Thiên Khải Tiên cảnh đi ra, vi sư liền nhất định có thể đưa ngươi mang về tông môn. 48 chương 49, sư tỷ có thể muốn cùng ta tại cái này làm đất hoang nguyên lương táng hồn khu vực trung tâm dãy núi. Hôm nay là tiên ma lưỡng giới lục đại phái tiến vào Thiên Khải Tiên cảnh thời gian. Sáng sớm, lục đại phái tề tụ Thiên Khải Tiên cảnh cửa vào trước. Cửa vào là tại một chỗ ba mặt núi vây quanh miệng cốc. Thác nước bùng bãi, hồ nước dập dờn, lục đại phái người chia làm hai phe cánh sừng sững tại trên mặt hồ. Giờ phút này mọi người cùng nhau nhìn qua phía trước thác nước. Cửa vào liền tại thác nước phía sau. Nhưng muốn tiến vào tiên cảnh, còn cần mở ra chìa khóa. Một đoạn thời khắc, lục đại phái cao tầng liếc mắt nhìn nhau, sáu người khẽ gật đầu làm ra đáp lại. Một giây sau, sáu người đồng thời lật tay lấy ra một khối kim quang lóng lánh mảnh vỡ. Chỉ thấy sáu người trong tay mảnh vỡ nhanh chóng hướng về trước thác nước nơi không trung bay đi. Sau đó sáu đạo kim quang đúng là dung hợp lại cùng nhau. Trong chớp mắt, kim quang tiêu tán, một cái kim sắc lệnh bài xuất hiện ở giữa không trung. Lập tức trên lệnh bài thả ra một đạo kim sắc quang trụ rơi tại thác nước lên. Ầm ầm, nổ thật to tại thác nước chỗ vang lên. Cuồn cuộn chảy xuôi thác nước từ giữa đó một phân thành hai, một cái thông đạo bất ngờ xuất hiện. Gặp này Tần Vũ sáu người không chần chờ chút nào, gần như trong cùng một lúc khởi hành, lóe lên biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành tàn ảnh cực tốc xông vào thác nước trong thông đạo. Làm sáu người tiến vào thông đạo, thác nước khép lại, giữa không trung kim sắc lệnh bài lần nữa hóa thành sáu đạo kim quang, phân biệt về tới Tiêu Viễn Sơn sáu trong tay của người. Hình ảnh nhất chuyển, thác nước trong thông đạo. Theo thác nước sáp nhập, Tần Vũ bọn người trước mắt xuất hiện ngắn ngủi hắc ám. Cú bèn bèn chỉ là thời gian mấy hơi thở. Tần Vũ sáu người đống cảm giác một cỗ cường đại hấp lực đem bọn hắn hướng một cái phương hướng mang đến. Làm cái kia hấp lực biến mất, sáu người lần nữa mở mắt, đã xuất hiện ở một chỗ sáng trưng bên trong đại sảnh. 18 trạm khắc gỗ long thạch trụ đứng vững ở đại sảnh hai bên. 108 viên trừng lớn trừng quả đấm Dạ Minh Châu bị khảm nạm tại trên trụ đá, đem phòng khách này chiếu lên giống như ban ngày giống như rộng lượng. Tại đại sảnh lối vào chỗ, còn có hai cô cao đến mấy chục mét yêu thú hải cốt làm trấn trạch bài trí. Tần Vũ tỉ mỉ dò xét, đúng là hai tôn kỳ lân hải cốt. Theo hải cốt bên trong cảm nhận được yếu ớt năng lượng có thể phán đoán, hải cốt cũng không phải là chắp vá trang trí, mà chính là kỳ lân sinh tử phơi khô sau lưu lại hoàn chỉnh hải cốt. Nhìn đến cái này Tần Vũ cảm thấy kinh ngạc. Đi tới cái thế giới này cũng có một đoạn thời gian, đối yêu giới nghe đồn Tần Vũ cũng nghe nói một số. Yêu giới lấy ba đại chủng tộc phân chia. Theo thứ tự là Lân Giáp tộc, Tẩu Thú tộc cùng Phi Cầm tộc. Trong đó Tẩu Thú nhất tộc chính là lấy kỳ lân vi tôn. Tuy nói kỳ lân chia làm nhiều loại, nhưng bất kể nói thế nào dù là mệnh nhất dị loại cũng là Tẩu Thú nhất tộc vương giả. Bây giờ kỳ lân hải cốt bị để ở nơi này làm bài trí, không khó coi ra cái này tiên phủ chủ nhân khi còn sống đến tột cùng đến cỡ nào cùng ngạo. Tần Vũ còn đang suy đoán tiên phủ chủ nhân khi còn sống thực lực mạnh đến loại trình độ nào. Một đạo tiếng cười to bỗng nhiên từ nơi không xa truyền đến. Ha 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 ha. Thiên Khải tiên cảnh, ta rốt cục tiến đến. Tần Vũ nghe tiếng nghiêng đầu nhìn qua, phát ra tiếng cười người chính là Thiên Kiếm Các Tô Giang Hà. Đối có thể đi vào cái này tiên ma lượng giới coi là bảo khố thánh địa, cũng khó trách Tô Giang Hà thất thố như vậy. Nhưng hắn tiếng cười vừa dứt, đột nhiên. Bèn. Một đạo lôi đỉnh thanh âm tại trong đại sảnh này bỗng dưng nổ vang. Mọi người không giống nhau tại cái kia tiếng sấm trong rung động lấy lại tinh thần. Không trung đột nhiên rơi xuống lôi đỉnh, trực tiếp đánh vào Tô Giang Hà đỉnh đầu. Hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Hoàn toàn chưa kịp phản ứng Tô Giang Hà bị lôi đỉnh đánh vội vặn. Làm lôi quang tán đi, mọi người lần nữa nhìn về phía Tô Giang Hà. Trước đó công tử Văn Nhã, lúc này đã biến thành bạo tạc đầu than đen, bộ dáng kia đừng đề cập nhiều buồn cười. Gặp tình hình này, Tuyệt Tình Cốc Phong Trạm Trần hừ lạnh một tiếng. Liên Thiên Khải tiên cảnh bên trong quy củ đều quên. Trăng trăng tại ma giới trước mặt làm nhục ta tiên giới danh tiếng. Tô Giang Hà đưa tay dùng ống tay áo lau mặt một cái, tiếp theo nhìn hằm hằm hướng Phong Trạm Trần. Nhưng giống như trong lòng có chỗ lo lắng, Tô Giang Hà sau cùng chỉ đến hừ một tiếng phát tiết bất mãn trong lòng, thật cũng không tiếp tục tại việc này lên làm nhiều dây dưa. Lúc này Lãnh Vũ Tuyết đứng dậy, dựa theo các tiền bối kinh nghiệm, chúng ta chỉ cần theo cái này đi lên phía trước, rất nhanh liền có thể đến tới ngoại vực. Đại gia tâm lý đều hiểu, lần này tầm bảo có thể thuộc về chúng ta đồ vật chỉ tại ngoại vực. Ta đề nghị, tại ngoại vực tầm bảo lúc, bất luận phát hiện cái gì, đại gia tới trước được trước. Tiến vào bên trong vực về sau, lại đều bằng bản sự, như thế nào? Thiên Kiếm Các cùng Tuyệt Tình Cốc đương nhiên sẽ không phản đối, tiên giới ba người lẫn nhau gật đầu ra hiệu sau lại cùng nhau hướng ma giới nhìn bên này tới. Là ma giới lĩnh đội Lăng Yên Nhu quay đầu mắt nhìn Tần Vũ cùng Nô Lương, ba người ánh mắt trao đổi một chút, cũng công nhận Lãnh Vũ Tuyết. Theo Lăng Yên Nhu mới nhìn hướng tiên giới một phương đáp ứng, tốt, theo ý ngươi nhóm nói, đại gia tại ngoại vực tới trước được trước, toàn bằng vật khí. Đạt thành nhất trí ý kiến 6 người, cái này mới phân hai đội, hướng phía trước hành lang đi đến. Bước qua tinh không tô điểm hành lang, 6 người đi tới ngoại vực. Đập vào mi mắt là một mảnh mênh mông đại thảo nguyên. Tần Vũ nhớ lại một chút Tiêu Viễn Sơn cho bản đồ. Ngoại vực phân có mấy khu vực, trước mắt thảo nguyên chỉ là bên trong một cái khu vực. Ngoài ra còn có rừng rậm, hoang mạc, hải dương ba cái khu vực. Cái này bốn khối khu vực đều ẩn giấu đi khác biệt hung hiểm, đồng thời có hung hiểm tồn tại địa phương cũng kèm thêm bảo vật tồn tại. Bởi vì khu vực quá mức bao la, cái này mới đưa đến ngoại vực tuy bị tìm kiếm nhiều lần, vẫn như trước còn có bảo địa chưa từng bị phát hiện. 6 người đứng tại thảo nguyên trên mặt đất bốn phía quét qua về sau, Lang Yên Nhu mở miệng nói ra, sau đó liền mỗi người hành động, sau một ngày chúng ta ở bên trong vực lối vào tụ hợp. Vừa nói xong, Lang Yên Nhu một cái lắc mình liền biến mất không thấy gì nữa. Nô Lương gặp này, cái thứ hai hướng phía tây bắc hướng chạy đi. Tiên giới người gặp hai người này đều động thân, nơi nào còn dám trì hoãn, Phong Trạm Trần cùng Tô Giang Hà đồng thời cắt chạy một phương. Chỉ là Lãnh Vũ Tuyết cùng Tần Vũ hai người đều không lên đường, chuyển động thân thể. Đợi những người khác sau khi đi, Lãnh Vũ Tuyết ánh mắt hàn mang loẹt loẹt nhìn chằm chằm Tần Vũ. Cảm nhận được đối phương ánh mắt bên trong lộ ra băng hàn sắc ý, Tần Vũ nhếch miệng cười một tiếng. "Vũ Tuyết sư tỷ đừng nói là bởi vì thích thành hận, lúc trước truy cầu ta không thành, bây giờ nghĩ giết ta. Bất quá nha, trước kia ta mặc dù không có nhận thụ sư tỷ, hiện tại ta ngược lại thật ra rất tình nguyện. Nếu như sư tỷ nguyện ý, chúng ta đại có thể chính là ở đây làm một đôi đất hoang nguyên đường, cũng tốt sớm ngày có phu thê chi thực, sư tỷ ngươi cứ nói đi." Lãnh Vũ Tuyết nghe vậy đôi mắt chỗ sâu hàn ý càng hơn. "Tần Vũ, ta tuyệt đối không nghĩ đến ngươi thế mà biến thành cái dạng này. Muốn nói lúc trước ngươi bị phế lúc, ta còn nhiều ít có chút tiếc hận. Thậm chí ta còn đi cầu tông môn trưởng bối, muốn để bọn hắn khoan dung ngươi, không đem ngươi mang đến ma giới. Hiện tại xem ra, ngươi trong xương cũng là bại hoại, liền nên thuộc về ma giới cái kia dơ bẩn không chịu nổi địa phương." Tần Vũ lại là cười lạnh một tiếng. "A, Lãnh Vũ Tuyết, ngươi nói lời này không cho rằng quá mức buồn cười sao? Lúc ấy ngươi muốn cho Triệu Vô Cực hủy đi ta kinh mạch một chuyện làm sao không để cập tới? Ngươi đi tìm Linh Võ Tông cao tầng muốn cho ta lưu lại, bất quá là ngươi không được đến lúc ấy lập loại ta, cho nên muốn đem bị thua ta giữ ở bên người để cho ngươi ức hiếp, tìm về trong lòng ngươi cái kia phần mất đi tự tôn thôi. Nhưng ngươi không nghĩ tới, ta bị phế tu vi mang đến ma giới, vừa mới qua đi mấy tháng, không chỉ có khôi phục tu vi, vẫn còn so sánh trước kia mạnh hơn, cho nên ngươi sợ. Ta nói đúng không?" 49 chương 50, khu rừng rậm vực, đại địa bạo hùng Tần Vũ híp mắt nhìn qua Lãnh Vũ Tuyết, theo hắn một câu chu tâm lại nói ra. Lãnh Vũ Tuyết đôi mắt chỗ sâu ẩn tàng cái kia một chút sợ hãi rốt cục hiện lên. Lúc trước Tần Vũ còn tại Linh Võ Tông lúc, vừa vào nội môn liền bày ra thiên phú kinh người khiến Lãnh Vũ Tuyết lòng sinh cảnh giác. Tần Vũ tốc độ phát triển thực sự quá nhanh, Lãnh Vũ Tuyết xem xét tiếp tục như vậy cũng không dịu. Nguyên bản mình mới là Linh Võ Tông lớn nhất định cô em gái kia, Không chỉ có đại gia chú ý điểm đều trên người mình, liền tông môn tài nguyên cũng hướng mình nghiêng về. Tần Vũ xuất hiện, vô cùng có khả năng đem đây hết thảy cướp đi, vậy làm sao bây giờ? Một phen suy nghĩ về sau, Lãnh Vũ Tuyết nghĩ đến biện pháp. Chỉ cần mình cùng Tần Vũ kết thành đạo lữ, kể từ đó tự nhiên là không cần sợ Tần Vũ sẽ đoạt tư nguyên của mình cùng phong đầu. Nhưng Tần Vũ lần lượt cự tuyệt, khiến Lãnh Vũ Tuyết trong lòng sinh hận, cuối cùng từ bỏ cùng Tần Vũ kết hợp ý nghĩ. Đã không thể cộng hưởng, cái kia tại Lãnh Vũ Tuyết xem ra cũng chỉ có diệt trừ Tần Vũ, chính mình độc hưởng đây hết thảy. Nguyên bản hết thảy cũng rất thuận lợi, Tần Vũ cũng bị chạy tới ma giới. Có thể Lãnh Vũ Tuyết tuyệt đối không nghĩ đến, Tần Vũ có thể tại ma giới lại lần nữa quật khởi. Bây giờ càng là đại biểu Thiên Ma môn tiến vào Thiên Khải tiên cảnh. Vừa mới qua đi thời gian mấy tháng, Tần Vũ liền theo một cái bị phế chi nhân tu luyện tới vạn tượng tụ hồn, còn trở thành Thiên Ma môn đệ tử thân truyền bên trong lớn nhất người kiệt xuất. Cái này mới đưa đến Lãnh Vũ Tuyết hôm qua ngày lần đầu tiên nhìn thấy Tần Vũ lúc liền lên sát ý nói cái gì vì linh võ tông diệt trừ phản đồ, vì tiên giới diệt sát bại hoại đều là nói nhảm. Xét đến cùng vẫn là Lãnh Vũ Tuyết tại Tần Vũ cái kia cảm nhận được tử vong uy hiếp. Một cái thiên phú cực mạnh, tốc độ phát triển lại kẻ địch khủng bố. Giải quyết biện pháp tốt nhất tự nhiên là không đợi nó trưởng thành liền diệt sát. Làm Tần Vũ một câu đem Lãnh Vũ Tuyết nội tâm phân tích ra được. Điều này cũng làm cho Lãnh Vũ Tuyết nhìn về phía Tần Vũ lúc trong mắt sát cơ càng tăng lên. Tần Vũ lại tại lúc này nhếch miệng lên, lộ ra một vẻ khiêu khích tà mị ý cười. Sư tỷ muốn tại cái này cùng ta động thủ sao? Lãnh Vũ Tuyết thấy đối phương cố ý khiêu khích, không khỏi quỳnh mi vậy một cái. Như Tần Vũ trong tay không lá bài tẩy có thể đối phó chính mình, sao lại làm loại này tự sát thức hành động? Nghĩ đến cái này, Lãnh Vũ Tuyết không thể không tạm thời trước gáp chế sát ý trong lòng. Tuy nói nàng cũng có tông môn ban cho át chủ bài, nhưng đó là dùng để ở bên trong vực đoạt bảo dùng. Muốn là tại cái này cầm tới đối phó Tần Vũ, còn như thế nào đi tranh đoạt nội vực bảo bối? Tần Vũ, ngươi cái này tiên giới phản đồ, muốn giết ngươi cũng không chỉ một mình ta. Và ngươi cái này vạn tượng tụ hồn trung kỳ cũng dám tiến vào thiên khải tiên cảnh. A, không cần ta động thủ, ngươi sớm muộn cũng phải chết ở chỗ này mặt. Thấy đối phương lời nói đều nói đến một bước này, Tần Vũ cũng không khách khí nữa. Lãnh Vũ Tuyết, lúc đầu ngươi cầu linh võ tông cao tầng phế bỏ ta, đến bây giờ ta còn ghi nhớ trong lòng. Đã chúng ta tại cái này bắt gặp, bút chướng này chúng ta cũng đừng kéo lấy, liền tại thiên khải tiên cảnh bên trong làm chấm dứt. Lãnh Vũ Tuyết mắt lộ khinh thường, thừ nhẹ một tiếng. Ta cũng sẽ không để ngươi còn sống rời đi thiên khải tiên cảnh. Lưu lại câu này ngoan thoại, Lãnh Vũ Tuyết phẫn nộ một phất ống tay áo quay người hóa thành lưu quang bay đi. Tần Vũ chỗ lấy không có lựa chọn tại cái này cùng Lãnh Vũ Tuyết một trận chiến, tất nhiên là có lo nghĩ của hắn. Thật tại cái này độc thủ, đó chính là không chết không thôi. Nhưng đây không phải Tần Vũ thật chính là muốn. Hắn muốn để Lãnh Vũ Tuyết còn sống cùng chính mình rời đi thiên khải tiên cảnh, sau đó đem nàng đưa vào đồng tức lâu. Tuy nói nữ nhân này lòng dạ gian dối, có thể như thế một cái muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn dáng người có dáng người nữ tử, chết chẳng phải là thật là đáng tiếc. Nhưng Lãnh Vũ Tuyết tại đồng tức lâu bên trong cảm thụ một đôi cánh tay ngọc ngàn người gối, một điểm môi son vạn người nếm tư vị. Giữ lấy nàng vì tam giới nam tử mưu phúc lợi, tạo phúc đại chúng mới là sứ mạng của nàng. Rốt cuộc làm một cái chân quý lương từ người, Tần Vũ thường thường đều sẽ cầm chén bên trong mỗi một hột cơm đều ăn sạch sẽ. Tại Lãnh Vũ Tuyết sau khi rời đi, Tần Vũ nhớ lại một chút bản đồ, rất nhanh cũng là tìm đúng phương hướng rời đi. Tần Vũ lựa chọn khu rừng rậm vực, dựa theo thiên ma môn các tiền bối tại bản đồ lên đánh dấu. Khu rừng rậm vực bởi vì tràn đầy khí độc, lại nội bộ còn có thiên nhiên huyễn trận, dẫn đến tìm kiếm không dễ, là bị tìm kiếm ít nhất địa phương. Tất cả mọi người minh bạch một cái đạo lý, không bị khai phát qua đường nhỏ tuy nhiên khó có thể thông hành, nhưng làm cái thứ nhất thông hành cũng đến của người, mới có thể cảm nhận được cái kia phần cảm thấy vinh dự. Tần Vũ chính là muốn làm cái kia cái thứ nhất thông qua đường nhỏ người. Rất nhanh Tần Vũ đi tới khu rừng rậm vực ngoại giữa không trung, đến cái này hắn lựa chọn rơi trên mặt đất, không có tiếp tục bay vào đi. Dựa theo tiền bối cho nhắc nhở, trong rừng rậm ngoại trừ khí độc ảnh hưởng ánh mắt, huyễn trận sẽ đối với linh hồn tạo thành quá nhiều, nguy hiểm lớn nhất vẫn là cất giấu yêu thú. Phi hành trên không trung, mục tiêu quá lớn, không thể nghi ngờ là tại nói cho yêu thú, ta tới ngươi mau tới ăn ta à, một cái náo không tốt còn sẽ trở thành đàn yêu thú lên công chi mục tiêu. Lựa chọn hành tẩu phương thức dù là gặp phải yêu thú, cái kia tối thiểu cũng sẽ không lọt vào bầy công. Bên này Tần Vũ vừa xuống đất, còn đang suy nghĩ tiến vào rừng rậm sau hướng phương hướng nào đi. Ầm ầm. Đột nhiên tại hắn bên trái đằng trước ước chừng ngoài mấy chục dặm, mảng lớn cự đếm sụp đổ, tại nên khu vực quần quần bụi mù dâng lên, hiển nhiên là bạo phát chiến đấu. Như là đã có người phía trước dò đường, Tần Vũ đương nhiên cũng đã biết nên đi phương hướng nào. Theo đi qua, núp ở phía sau mặt, không chừng còn có thể đục nước béo cỏ. Nếu thật có thể không cần chính mình động thủ liền mò được chỗ tốt, chẳng phải là đắc ý. Không chần chờ nữa Tần Vũ, trực tiếp theo chiến đấu bạo phát phương hướng một đầu đâm vào rừng rậm, bước nhanh hướng cái kia một bên di động mà đi. Tuy là dựa vào hai cái chân tại đi đường, nhưng tốt xấu là vạn tượng tụ hồn cảnh tu sĩ, Tần Vũ trong rừng rậm tốc độ tiến lên cũng không chậm. Thân hóa tàn ảnh, không ngừng tiềm lực trong rừng rậm Tần Vũ, đối mặt cái kia khoảng cách mấy chục dặm, cũng bất quá chung trả thời gian liền đổi tới. Rất nhanh, Phong Trạm Trần cùng một cái vạn tượng tụ hồn cảnh trung kỳ hùng yêu xuất hiện tại Tần Vũ trước mắt. Tần Vũ núp ở phía sau một cây đại thụ bí mật quan sát. Phong Trạm Trần tay cầm tiên kiếm, cùng cái kia toàn thân đen nhánh, đứng lên chừng cao 15-16 mét hùng yêu đang lúc chém giết cùng một chỗ. Phong Trạm Trần công kích sắc bén, lại tốc độ cực nhanh, giữa sân nhìn qua hoàn toàn là hắn nghiêng về một bên công kích. Hùng yêu tốc độ chậm chạp, chỉ có thể bị động bị đánh, tại Phong Trạm Trần liên tục không ngừng xung quanh công kích đến, gấu nóc cũng là không ngừng xung quanh vòng, điên cuồng khua tay hai cái móng vuốt, đáng tiếc công kích đều đánh vào không khí lên. Nhưng nhìn trong chốc lát, Tần Vũ phát hiện chỗ không đúng. Liền hắn quan chiến như thế một lát thời gian, Phong Trạm Trần tối thiểu đối Hùng Yêu làm ra mấy chục đạo công kích. Lại xem xét cái kia gấu ngốc, thế mà một chút việc đều không có. Tần Vũ đều có chút không dám tin tưởng, cái kia gấu ngốc chỉ là vạn tượng tụ hồn trung kỳ, Phong Trạm Trần thế nhưng là vạn tượng tụ hồn đại viên mãn. Như thế trên lại dưới, Phong Trạm Trần thế mà không phá nổi đối phương phòng ngự. Tần Vũ không biết là, cái này gấu ngốc thế nhưng là đại địa bạo hùng, lấy cường hãn công kích cùng phòng ngự lấy sừng, mà lại còn là yêu tộc thần thú, tuy nói chỉ là hạ phẩm thần thú. Phải biết, yêu tộc tại cùng đẳng cấp chiến đấu lực vốn là mạnh hơn nhân tộc. Thần thú càng là có mặt đối nhân tộc tu sĩ nắm giữ vượt cấp chiến đấu vô liếng. 50 chương 51, chiếc người đánh, bảo bối ta tới bắt yêu tộc mặt đối nhân tộc, tại đồng dạng đẳng cấp cùng dưới điều kiện, chiến đấu lực so với nhân tộc mạnh hơn, cái này được công nhận sự thật. Trong đó thần thú chiến đấu lực càng là có thể nghiền áp nhân tộc tu sĩ. Thần thú phân vì hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm bốn phẩm giai. Dù là chỉ là hạ phẩm thần thú, cũng có thể tại điều kiện tương đương nhau nắm giữ vượt cấp chiến đấu nhân tộc tu sĩ tư cách. Đến mức trong truyền thuyết cực phẩm thần thú, đó đã không phải là vượt cấp chiến đấu, mà là có thể làm được vượt cấp chiến đấu. Bất quá mặc dù như thế, nhân tộc nhưng như cũng có thể ngăn chặn yêu tộc, nhưng dựa vào là tuyệt không phải là nhân số. Luận thân thể mang tới chiến đấu lực, yêu tộc là mạnh. Nhưng tại luyện đan, luyện khí, phụ chú các phương diện, yêu tộc có thể nói là tiểu bạch. Làm đơn giản nhất ví von, nhường một người bình thường tay không tấc sắt cùng gấu đen đánh một trận. Kết quả đương nhiên là người này biến thành gấu đen ba ba. Có thể cho người này một thanh gắt lĩnh, gấu đen chỉ sợ còn không có vọt tới trước mặt hắn liền bị quét thành tổ ong vỏ vẽ. Phong Trạm Trần phát hiện dùng cực phẩm linh khí không cách nào phá vỡ đại địa bạo hùng phòng ngự, thuận thế một kích lợi dụng trùng kích lực đem đại địa bạo hùng đánh lui, hắn cũng là lật tay đem trong tay linh khí đổi thành hạ phẩm tiên khí trường kiếm. Tay cầm tiên khí Phong Trạm Trần lòng tự tin phóng đại, lăng không đưa tay một kiếm ngưng tụ ra kiếm mang công hướng còn chưa đứng vững đại địa bạo hùng. Siêu một đạo tiếng xé gió phía dưới, kiếm mang trên không trung xẹt qua một đạo quỷ dị độ cong, trung điệp công đánh vào đại địa bạo hùng trước người. Kiếm mang nổ tung, đại địa bạo hùng phát ra thống khổ kêu rên. Lại xem xét đại địa bạo hùng trước người, bất ngờ xuất hiện một đạo cánh tay dài ngắn vết thương. Gặp này Phong Trạm Trần trên mặt cuối cùng lộ ra một vẻ ý cười. Nghĩ không ra xuất sinh này phòng ngự kinh người như thế, đúng là cần vận dụng tiên khí mới có thể phá vỡ phòng ngự của nó. Đã có thể tạo thành thương tổn, Phong Trạm Trần cũng có thể giết chết đại địa bạo hùng nắm chắc. Ngay sau đó Phong Trạm Trần không lãng phí thời gian nữa, tay cầm tiên kiếm bay thẳng đến đại địa bạo hùng xung tới. Nhìn qua đả thương chính mình nhân loại lại ở trước mặt vọt tới, nội giận đại địa bạo hùng song trưởng chống trời lay động, giống như đang phát tiết trong lòng tức giận, làm Phong Trạm Trần đi tới gần, đại địa bạo hùng huy động tay gấu liền đối với hắn đánh ra. Một người một gấu lại lần nữa đánh nhau. Nắm giữ tiên khí chi nhọn Phong Trạm Trần rất nhanh liền chiếm cứ thượng phong. Trốn ở trong tối ngắm nhìn Tần Vũ cười. Còn tốt có cái này Phong Trạm Trần vì ta dò đường. Lấy hắn kiếm tiên thể, lại thêm tiên kiếm, còn đối chiến cái này đại địa bạo hùng còn có chút cố hết sức. Nếu ta gặp vỡ, chỉ sợ đến bại lộ không ít sát chiêu. Nhìn tới vẫn là thanh thản ổn định cùng tại gia hỏa này sau lưng vơ vét tiện nghi mới là vương đạo. Bây giờ Phong Trạm Trần cùng đại địa bạo hùng toàn bộ thể xác tinh thần đều đầu nhập vào trong chiến đấu, Tần Vũ biết cái này đúng là mình hành động thời điểm. Có yêu thú tồn tại địa phương, vậy cũng đại biểu chúng quanh đây khẳng định có bảo vật. Đã có Phong Trạm Trần định lấy, Tần Vũ muốn làm đương nhiên muốn đi tập bảo. Lần nữa nhìn thoáng qua vẫn còn trong lúc kỳ chiến, thời gian ngắn khó có thể phân ra thắng bại một người một gấu, Tần Vũ thì là lặng yên theo đại thụ phía sau rời đi, quay chung quanh mảnh này chiến đấu khu vực tìm đòi. Không có khi nào, Tần Vũ phát hiện một chỗ tương đối chỗ đặc biệt. Bốn phía đều là rừng rậm đại thụ, liền chỗ này làm cái gò núi nhỏ, chính diện xem xét còn có cái chừng 20 thước cửa động. Cái này còn phải nghĩ sao? Nơi đây khẳng định cũng là đại địa bạo hùng nơi ở, bảo vật cũng hơn nửa ở bên trong. Tần Vũ sải bước vào động huyệt. Bên trong tuy có chút tối tăm, nhưng thông qua bên ngoài chiếu vào chỉ riêng cũng là miễn cưỡng có thể thấy rõ. Tần Vũ liếc mắt qua cả cái huyệt động, ánh mắt rất nhanh như ngừng lại động huyệt bên trái một chỗ trên bệ đá. Đi đến thạch đài một bên túi đầu nhìn qua, bày đặt ở phía trên chính là một cái vương bức hộp. Tần Vũ cầm lấy hộp dò xét một phen, phát hiện phía trên bị hạ cấm chế. Bất quá giờ phút này cấm chế đã 10 phần yếu kém, hơn phân nửa là đại địa bạo hùng thời gian dài trùng kích hộp cấm chế phong ấn tài trí như thế. Nhặt được cái để lọt Tần Vũ linh hồn phóng ra ngoài, đối trên cái hộp cấm chế triển khai mãnh liệt trùng kích. Bất quá đến phút, cấm chế phá nát. Tần Vũ đội vàng thu hồi linh hồn chi lực, lật tay mở ra hộp. Ngốc đồ chơi, chỉ như vậy một cái thứ đổ ra nát còn cần đến cấm chế phong ấn. Tần Vũ cầm lấy trong hộp nửa khối ngọc bài, không khỏi nhướng mày. Ngọc bài lớn chừng bàn tay, lại giống như là bị người cố ý chia cắt ra đến, tại Tần Vũ trong tay chỉ có một nửa. Lật qua lật lại chuyển nửa ngày, Tần Vũ cũng không có phát hiện ngọc bài có cái gì chỗ đặc biệt. Cho dù là dùng linh hồn lực lượng kiểm chắc cũng không phát hiện ngọc bài này có bí mật gì. Sau cùng Tần Vũ nghĩ đến tích huyết nhận chủ thử một chút, có thể kết quả máu cũng nhỏ, ngọc bài sửng sốt không có phản ứng. Cỏ. Lãng phí không ta một giọt máu, không biết một giọt máu muốn hai cái trứng gà mới bù đắp được tới sao. Một khối phá thẻ bài còn làm thần bí như vậy. Tần Vũ nhìn lấy ngọc bài trong tay mắng hai câu, lúc này phía ngoài chiến đấu tiếng dừng lại, xem chừng Phong Trạm Trần cùng đại địa bạo hùng chiến đấu đã kết thúc. Không có thời gian tiếp tục nghiên cứu, Tần Vũ chỉ được đem ngọc bài tiện tay ném vào nhận chữ vật, theo nhanh nhanh rời đi sân động, tại cách đó không xa tìm cái địa phương ẩn nút lấy quan sát. Tần Vũ bên này vừa tìm xong chỗ ẩn thân, Phong Trạm Trần theo sát lấy liền đi tới đồi núi nhỏ phía trước. Không có một lát dừng lại, Phong Trạm Trần thân hình khẽ động liền tiến vào trong sân động. Chuyện sau đó có thể nghĩ, mới đi qua không đến nửa phút, Phong Trạm Trần tiếng giống giận dữ liền theo trong sơn động truyền ra. Không thể nào, chỉ là một cái hộp giống, cái kia đại địa bạo hùng làm sao có thể cùng ta liều mạng? Ai? đến cùng là ai đem cái này trong hộp đồ vật lấy đi rồi? Sẽ chỉ ám hạ độc thủ tên con tiếp, có bản lĩnh ngươi đi ra, chúng ta đại chiến một trận, bằng bản sự đến và bảo. Sau cùng một cuống họng giống lúc đi ra, Phong Trạm Trần đã đi tới cửa sân động, lời này là hướng về phía bên ngoài đều. Nhưng Tần Vũ sớm đã ẩn nặc khí tức, đối phương cùng hắn cùng một cảnh giới, căn bản liền không phát hiện được. Trốn ở trong tối Tần Vũ giờ phút này đánh giá mắt Phong Trạm Trần. Gia hỏa này trên thân lây dính không ít gấu máu, vai trái vị trí quần áo phá nát còn mơ hồ có thể nhìn đến vết thương máu chảy rầm rề. Xem chừng là đánh mại không xong, Phong Trạm Trần sau cùng dùng lấy thương tổn đổi mệnh thủ đoạn, lúc này mới đem lại địa bạo hùng đánh giết. Hắn sẽ như thế lựa chọn cũng rất bình thường. Tại cái này đánh nửa ngày, động tĩnh còn như thế lớn, không chừng liền sẽ đem những người khác hoặc yêu thú hấp dẫn tới. Sớm một chút giải quyết đại địa bạo hùng, đem bảo vật cầm vào tay rời đi mới là chính sự. Có thể Phong Trạm Trần đã rất nhanh, làm sao vận khí không tốt, Tần Vũ vừa tốt liền cùng hắn đi tới một nơi, cái này mới có bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau một màn. Phong Trạm Trần tại cửa sơn động một phen cuồng loạn gào thét, nhưng không có gì đáp lại, hắn cũng không có giống đi xuống ý tứ. Sau cùng dù có không cam lòng, Phong Trạm Trần cũng chỉ có thể một mặt nộ khí rời đi sơn động, bắt đầu tiếp tục trong rừng rậm tầm bảo. Tần Vũ mắt thấy đối phương đi ra vài trăm mét, rồi mới từ trong bóng tối đi ra, lặng yên theo đuôi đi lên. Đã có coi tiền như rác có thể cho chính mình nổ lông dê, đó là đương nhiên đến một nổ đến cùng. 51 chương 52, muốn thành đại sự, còn phải hệ thống lương tâm một ngày đi qua. Tần Vũ vui lật, Phong Trạm Trần hỏng mất. Làm Phong Trạm Trần giải quyết hết con thứ 5 yêu thú, đi tới yêu thú xào huyệt. Nhìn lấy lại đã sớm bị Tần Vũ cướp sạch không còn xào huyệt, cái này Phong Trạm Trần triệt để phá phòng ngự. Đến cùng là ai? Có bản lĩnh làm không có bản sự đi ra thừa nhận sao? Ầm 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 ầm. Phong Trạm Trần bay đến giữa không trung, phát ra nổ hống đồng thời, hắn tay bên trong tiên kiếm không ngừng hướng bốn phía vung đẩy, mảng lớn lùm cây liên tiếp sụp đổ phát ra nổ rung trời. Mà tại ngoài ngàn mét một gốc trên đại thụ che trời, Tần Vũ nghiêng dựa vào một căn chừng lớn bằng bắp đùi trên cây khô, dựa vào trong miệng ngậm cỏ đuôi chó, nhìn qua phía trước tức giận Phong Trạm Trần lắc đầu. Con tưởng rằng tuyệt tình cốc như thế khắc nghiệt huấn luyện hình thức, có thể nuôi dưỡng được bao nhiêu ghê gớm tinh anh đệ tử. Hóa ra cũng liền bồi dưỡng được một cái đầu góc gu si, tứ chi phát triển mặt hàng thôi. Tiểu tử, ngươi vẫn là còn non chút, tu chân không chỉ là chém chém giết giết, còn có ngươi lừa ta gạt. Tần Vũ đang nói, đột nhiên một đạo lưu quang theo đông nam phương hướng cực tốc lướt đến. Chỉ mấy hơi thở công phu, lưu quang liền rơi vào Phong Trạm Trần chỗ khu vực. Mặc dù khoảng cách ngàn mét, nhưng lấy Tần Vũ vạn tượng tụ hồn tu vi, ngũ giác trên diện rộng tăng cường, vẫn như cũ có thể thấy rõ người tới rõ ràng là Lăng Yên Du. Nữ nhân này đồng dạng là lựa chọn tiến vào khu rừng rậm vực tầm bảo. Chỉ là cùng Tần Vũ, Phong Trạm Trần lựa chọn cửa vào khác biệt. Một ngày tầm bảo đi qua, thật vừa đúng lúc tầm bảo điểm cuối đều tại vùng này tụ tập. Lăng Yên Nhu nghĩ đến tại ngoại vực tầm bảo thời gian cũng đến, nghe đến động tĩnh của nơi này qua tới nhìn một cái. Nhưng có câu chuyện xưa nói thế nào? Lòng hiếu kỳ, hại chết miêu. Vốn là ở vào lửa giận không chỗ phát tiết Phong Trạm Trần, nhìn đến Lăng Yên Nhu xuất hiện, một cách tự nhiên xem nàng như thành cướp đoạt chính mình bảo vật người. Tốt ngươi cái Lăng Yên Nhu, trước đó luôn mồm đáp ứng tại ngoại vực đại gia nước giếng không phạm nước sông. Có thể ngươi sau lưng lại làm loại này trộm đạo thủ đoạn. Mau đem trộm lấy bảo vật đưa ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Lăng Yên Nhu gương mặt ngộng, chính mình liền hiếu kỳ qua tới nhìn một cái. Thế nào Phong Trạm Trần lớn như thế hỏa khí? Cẩn thận nghe xong đối phương, Lăng Yên Nhu trong đầu sinh ra một cái to lớn dấu chấm hỏi. Có người trong bóng tối đã bảo. Nhưng không đợi nàng suy nghĩ nhiều, đối diện Phong Trạm Trần gặp Lăng Yên Nhu không mở miệng, còn tưởng là đối phương là miệt thị chính mình, cái này hỏa khí thế nhưng là lớn hơn. Tức giận điên rồi làm sao bây giờ? Đó là đương nhiên là dập lửa a, vừa vặn trước mắt có cái Lăng Yên Nhu, đó không phải là tốt nhất bình chữa cháy nhà. Phong Trạm Trần cũng không cần phải nhiều lời nữa, vung động trường kiếm trong tay lăng không nhất kiếm đối Lăng Yên Nhu bổ chém tới. Kiếm mang chớp động từ trên trời giáng xuống, giống như linh xà phun ra nuốt vào, muốn đem Lăng Yên Nhu một thanh nuốt vào. Ban đầu vốn còn muốn đem sự tình làm cái rõ ràng Lăng Yên Nhu, xem xét địa bộ này, lời đến khỏe miệng cũng cho nuốt trở vào. Tất cả mọi người là mỗi người trong môn phái tinh anh đệ tử, ai còn có thể không có điểm tinh khí. Lăng Yên Nhu đồng dạng lấy ra một thanh màu tím sắt trôi kiếm thế kiếm, đưa tay nhất kiếm phá mở Phong Trạm Trần kiếm mang. Đồng dạng ở vào lửa giận bên trong hai người, đó là trực tiếp triển khai một trận đại chiến. Trong lúc nhất thời giữa sân có thể nói là kiếm mang loạn oanh, kiếm khí lao nhanh. Thì liên tại ngoài ngàn mét Tần Vũ đều không thể không lần nữa lui lại, để tránh mở hai người chiến đấu dư âm. Lùi lại Tần Vũ vốn nghĩ trực tiếp rời đi. Dù sao lông dê cũng nổ, một ngày tầm bảo thời gian cũng không còn nhiều làm đến, dứt khoát trực tiếp đi địa điểm tập hợp trở lấy, thuận tiện sau đó tiến vào bên trong vực. Ký chủ coi là thật cứ đi như thế sao? Hệ thống thanh âm xuất hiện, nhường Tần Vũ bước chân dừng lại. Làm sao? Lưu lại còn có chỗ tốt. Ký chủ đối Lăng Yên Nhu cùng Phong Trạm Trần chiến đấu thấy thế nào? Hai người này đều tại nổi nóng, tính là không đánh nhau chết sống, tối thiểu cũng phải là lưỡng bại câu thương mới có thể kết thúc. Vừa trả lời xong Tần Vũ trước tiên còn không có kịp phản ứng, nhưng làm hệ thống không có tiếp tục phát ra tiếng, Tần Vũ ý thức được không đúng, cẩn thận dư vị vừa mới cùng hệ thống đối thoại. Ôi ngoại tảo, kém chút bỏ qua một đức. Cùng thông minh ký chủ nói chuyện cũng là nhẹ nhàng như vậy. Ký chủ nếu muốn khống chế bọn họ, có thể cưỡng ép để bọn hắn tại hệ thống thương thành mua đồ ký kết giấy vay nợ. Bản hệ thống có thể đến giúp ký chủ liền nhiều như vậy, về sau liền nhìn ký chủ ngươi chính mình. Tần Vũ hai mắt nhíu lại, khoe miệng lộ ra du côn hỏng nụ cười. Quả nhiên tại trở thành phản phái ma vương trên đường, còn phải là có một cái như thế lương tâm hệ thống mới được. Tần Vũ sau đó tìm cái khoảng cách an toàn, xác nhận Lăng Yên Nhu cùng Phong Trạm Trần chiến đấu dư âm sẽ không lan đến gần chính mình, lúc này mới an tĩnh quan sát. Ngược lại không phải là hai người chiến đấu dư âm quá mạnh Tần Vũ ngăn không được, quan trọng ngăn cản cái này dư âm dù sao cũng phải tán phát khí tức, bị phát hiện trong bóng tối còn có cái che giấu tần vũ, cái kia không hết con bê rồi. Lần nữa nhìn về phía trong giao chiến hai người, lúc này chiến đấu đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Tay cầm tiên kiếm Phong Trạm Trần cùng Lăng Yên Nu, lựa chọn tối nguyên thủy cận chiến. Cái này có thể đem Tần Vũ nhìn đến một trận nhiệt huyết sôi trào, thỉnh thoảng còn phê bình một chút. Lăng Yên Nu một kiếm này xinh đẹp, góc độ đầy đủ xảo trá đó a, ai, thế nào trả hết chân nữa nha, chỗ kia có thể là sao, cũng không sợ Phong Trạm Trần đoạn tử tuyệt tôn a. Phong Trạm Trần tiểu tử này đánh nhau vẫn là chiếm tiện nghi đâu, có uy quyền hướng người ta ít ngược đánh sao? Nhưng đừng nói, xem ra có dãn vẫn rất chân. Tràn ngập mùi thuốc súng hai người đánh nhau, cái tiết nhưng mà cái gì chiêu nhi đều cho dùng tới. Đừng nhìn hai người bốn phía kiếm khí tung hành, cuồn phong loạn vũ, nhưng tránh thức lợi hại vẫn là những cái này âm chiêu. Cái gì đoạn tử tuyệt tôn cước, phích lịch chấn mãi quyền loại hình, có thể để Tần Vũ cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Hai người ước chừng chiến chén trà nhỏ thời gian, cuồng bạo thế công cũng để bọn hắn tiên nguyên lực cấp tốc sói mòn. Mắt nhìn thấy dạng này cháy bỏng đánh xuống đi cũng không được vấn đề. Hai người dứt khoát đồng thời lựa chọn mở ra đại chiêu, lấy một kích cuối cùng phân thắng thua. Tuyệt tình trảm thức thứ 9, vô thần vô ma. Thiên địa đồng hoan quyết thức thứ 8, thiên địa đồng tọa. Hai người đồng thời tế ra đại chiêu, hai đạo trường dài trăm thước kiếm mang theo mỗi người đỉnh đầu chém bổ xuống, mang theo sụp đổ chi uy hướng đối phương ầm vang chém tới. Trong chớp mắt kiếm mang chạm vào nhau. Ầm ầm. Điếc tai quanh minh phía dưới, mỗi người chiếm cứ nửa bầu trời kiếm mang kịch liệt va chạm không ai nhường ai, cho nên bốn phía cuồng phong gào thét, sơn lâm vỡ nát, thiên địa cũng vì đó biến sắc. Oanh. Cái kia cuồng bạo kiếm mang va chạm kéo dài mấy giây, lượng ánh kiếm đồng thời nổ tung, đã kích cường liệt sóng tứ tán ra, những nơi đi qua sơn lâm hóa thành một mảnh hư vô. Cuồn cuộn bụi mù bay lên, bên trong tình huống không cách nào thấy rõ. Tần Vũ cảm nhận được chiến đấu khu vực vẫn chưa tiếp tục xuất hiện năng lượng ba động, lúc này mới giấu ở trong sương khói hướng phía trước chạy như điên. Mấy ngàn thước khoảng cách đối Tần Vũ mà nói mấy cái lắc mình liền đã đến đạt. Trong khi đi tới trong khi giao chiến khu vực, tại đại chiêu va chạm phía dưới đều là được coi trọng Lăng Yên Nhu cùng Phong Trạm Trần, đã từ không trung rơi xuống, toàn thân hư nhược ngã trên mặt đất. Trong sương khói Tần Vũ chớp động mà đến bóng đen, lập tức đưa tới hai người cảnh giác. Ai? Vừa còn tại chém giết hai người, giờ phút này trong miệng một lời hướng đứng ở trong hai người địa điểm bóng đen phát ra chất vấn tiếng. 52 chương 53, Sư Minh, thêm ra tới liền cắt đứt đi bụi mù tán đi, Tần Vũ thân ảnh xuất hiện ở Lăng Yên Nhu cùng Phong Trạm Trần trong mắt. Nhìn thấy người đến là Tần Vũ, cái này khiến Lăng Yên Nhu vui vẻ, nói gấp, "Tần Vũ, mau giết hắn." Phong Trạm Trần giờ phút này chính là suy yếu nhất thời điểm, giải quyết hắn, chờ tiến vào bên trong vực tiên giới liền không cách nào cùng chúng ta tranh giành đoạt bảo vật. Phong Trạm Trần nghe vậy sắc mặt đống nhiên đại biến, làm sao tại cái này thiên khải tiên cảnh bên trong truyền tin linh châu theo cấm chế nguyên nhân căn bản là không có cách sử dụng, tính là hắn nghĩ thông suốt biết rõ tiên giới người đổi tới cứu viện cũng vô pháp làm đến. Tần Vũ hướng về phía Lăng Yên Nhu mỉm cười, theo quay người hướng Phong Trạm Trần đi đến. Gặp này, Phong Trạm Trần kéo lấy hư nhược thân thể cưỡng ép đứng lên, làm ra để phòng tư thái. Chỉ là nhìn hắn cái kia nắm trường kiếm tay đều đang run rẩy, còn lại bao nhiêu chiến đấu lực đã không cần nói cũng biết. Tần Vũ rất mau tới đến Phong Trạm Trần trước người 3 mét chỗ. Đang lúc Phong Trạm Trần nghĩ đến cầm ra bản thân bảo mệnh át chủ bài liều chết một trận chiến. Mặc dù lấy chính mình thân thể bị trọng thương không cách nào giết chết Tần Vũ, nhưng cho dù chết cũng tuyệt không làm cho đối phương tốt hơn. Có thể hết lần này tới lần khác Tần Vũ tại lúc này dừng bước. Một cử động kia nhường Lăng Yên Nhu cùng Phong Trạm Trần đều có chút không hiểu. Lăng Yên Nhu một mặt lo nghĩ nhìn qua Tần Vũ bóng lưng phát ra chất vấn, "Tần Vũ, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Mau ra tay a." Tần Vũ quay đầu, nhìn về phía ngồi dưới đất sắc mặt trắng bệch Lăng Yên Nhu lần nữa cười một tiếng, chỉ là lần này nụ cười mang theo một chút mùi ta mị, cũng để cho Lăng Yên Nhu có dự cảm không tốt. "Sư tỷ, ta sao có thể đối ta hảo bằng hữu hạ sát thủ đâu?" Tần Vũ dứt lời, Lăng Yên Nhu quỳnh mi một đám, thì liền đối diện Phong Trạm Trần đều là gương mặt mộng bê chính mình lúc nào cùng Tần Vũ có giao tình, hoàn thành hảo bằng hữu rồi. Tần Vũ chậm rãi quay đầu, một mặt nhiệt tình ý cười nhìn qua Phong Trạm Trần, ngươi người này còn trách có ngay, chính mình liều giết yêu thú, để cho ta nhẹ nhõm lấy đi bảo vật, làm cho ta quái ngượng ngùng. Phong Trạm Trần mở trừng hai mắt, trong mắt đồng tử cực tốc co vào, trước đó lấy đi bảo vật người là ngươi. Tần Vũ gật gật đầu, có thể còn không đợi hắn mở miệng, ở sau lưng hắn Lăng Yên Nhu trước một bước chuyển đến động tĩnh. Tần Vũ, đây hết thể có phải hay không là ngươi tính toán kỹ? Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn xuống tay với ta? Tần Vũ quay đầu nhìn một cái, Lăng Yên Nhu đã đứng dậy, chính mang theo 12 phần để phòng nhìn lấy chính mình. Tần Vũ cười quay người đi đến Lăng Yên Nhu trước người, chậm rãi đưa tay nâng lên cằm của nàng. Toàn bộ quá trình Lăng Yên Nhu tuy có đề phòng, có thể ngại ở hiện tại chính mình ở vào hư nhược kỳ, tại không có cảm nhận được Tần Vũ có muốn dấu hiệu động thủ trước đó, nàng cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Tần Vũ tự nhiên không có muốn ý tứ động thủ, còn dự định vì Lăng Yên Nhu đưa lên một đợt phúc lợi. Sư tỷ nói như vậy nhưng là hiểu lầm sư đệ ta. Sư đệ biết rõ Hợp Hoan phái pháp môn tu luyện, hôm nay ta có thể là vì thành toàn sư tỷ. Cái này vừa nói, Lăng Yên Nhu không chỉ có lui lại cả một bước, đồng thời nắm chặt trong tay tê kiếm. Tần Vũ, ngươi đến cùng muốn đối với ta làm cái gì? Đối mặt đã toát ra chiến ý Lăng Yên Nhu, Tần Vũ không nhanh không chậm nhếch miệng cười một tiếng, lại cũng không nói chuyện. Liền cái kia tiện như vậy đủ cười, Lăng Yên Nhu sao có thể không hiểu, trong lòng cũng không khỏi ám mắng lên. Ngày hôm trước ngươi sư tôn Tiêu Viễn Sơn nhường bốn người đi người không tới, còn tưởng là ngươi Tần Vũ là cái gì chính nhân quân tử. Nguyên lai còn không phải cái LFG. Lăng Yên Nhu mặc dù khinh thường Tần Vũ gây nên, nhưng nghĩ tới đối phương chỉ là thèm thân thể của mình, cũng là thở dài một hơi. Chẳng phải mở con trai sự tình, dù sao tại tông môn mỗi ngày mở, không phải chuyện lớn đây này. Không ngờ Tần Vũ lúc này lại là nhìn về phía Phong Trạm Trần. Phong sư huynh như vậy lòng hiểm nghĩa, hôm nay nhường sư đệ nhặt không ít tiện nghi, làm sư đệ quả thật cảm động và phần. Ngươi nhìn ta cũng không có gì tốt báo đáp ngươi, không biết Phong sư huynh đối Lăng sư tỷ có thể có ý tưởng. Phong Trạm Chân nghe vậy, ánh mắt không khỏi hướng Lăng Yên Nhu trên thân liếc mắt. Mặc dù Hợp Hoan phái nữ tử danh tiếng không tốt lắm, có thể cái này cũng không ngăn nổi Lăng Yên Nhu dung mạo dáng người sắc thực không tầm thường. Rốt cuộc cũng không phải con lựa chọn, nam nhân ai còn có thể không có phương diện này ý nghĩ. Lại nói, liền xem như con lựa chọn, Tần Vũ tiếp trước thấy qua những cái kia con lựa chọn, trong miệng ngậm cùng thiên hạ, trong ngực ôm nhỏ người mẫu trẻ, không chừng so Tần Vũ chơi đến còn hoa đây. Nam nhân mà, chỉ cần còn không có treo trên tường, cũng đừng nghĩ có thể đàng hoàng. Phong Trạm Chân phản xạ có điều kiện giống như mắt nhìn liền thu hồi ánh mắt, lập tức lộ ra cảnh giác biểu lộ. Hắn có thể không tin Tần Vũ có thể hảo tâm như vậy, càng không tin Lăng Yên Nhu thật sẽ cho mình. Làm sao Phong Trạm Trần vừa mới nhìn về phía Lăng Yên Nhu lúc trong mắt chớp động u quang, mặc dù lóe lên liền biến mất, nhưng vẫn bị Tần Vũ bắt được. Lúc này Tần Vũ lui lại hai bước, nghiêng người mà đứng, theo nhìn chung quanh mắt Phong Trạm Trần cùng Lăng Yên Nhu. "Sư minh, sư tỷ, các ngươi nhìn hôm nay thời tiết cũng không tệ, lại thêm bốn phía phong cảnh tú lệ, thật sự là cái không tệ thánh địa. Như thế ngày tốt cảnh đẹp, sư minh sư tỷ tuyệt đối chớ lãng phí. Không bằng liền để sư đệ làm chứng, hai vị ở đây làm một đôi lâm thời đạo lữ, như thế nào?" Tần Vũ vừa dứt lời, trong tay đột ngột liền xuất hiện một khối lưu ảnh thạch. Lăng Yên Nhu gặp này, nhất thời minh bạch Tần Vũ dụng ý ngươi là muốn dùng lưu ảnh thạch ghi chép lại ta cùng Phong Trạm Trần nhược điểm, sau này dùng để uy hiếp chúng ta. Tần Vũ, ta nói không sai chứ? Ba ba. Tần Vũ phủi tay, tán thưởng gật đầu, cũng cho ra khẳng định trả lời chắc chắn, không tệ, đã hiện tại lời nói đã làm rõ, ta cũng không nói thêm lời vô dụng chi ngôn. Lấy hai vị hiện tại trạng thái, ta muốn liền xem như tế ra át chủ bài, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Chỉ muốn các ngươi ngoan ngoãn ấn đi làm theo lời ta, ta có thể bảo chứng sẽ không tổn thương các ngươi. Nhưng nếu như hai vị muốn là cự tuyệt, tin tưởng ta, khi đó ta sẽ để cho các ngươi biết sống không bằng chết bốn chữ này chân ý. Ta Tần Vũ nói được thì làm được. Phong Trạm Trần nghe xong hừ lạnh một tiếng. Tần Vũ, ngươi mơ tưởng. Ta Phong Trạm Trần cho dù là chiến tử, cũng sẽ không thụ ngươi bài bố. Có bản lĩnh ngươi bây giờ liền. Phong Trạm Trần lời còn chưa nói hết, Tần Vũ đông nhiên giống như quỷ mị giống như biến mất tại nguyên chỗ, chỉ nghe siêu một tiếng, nương theo thanh phong trước người thổi qua, Tần Vũ thân ảnh tùy theo hiện lên. Ầm. Hiện thân Tần Vũ căn bản không cho đối phương cơ hội phản ứng, nhấc chân đá vào Phong Trạm Trần trước người, một chân đem đạp té xuống đất. Ngã xuống đất Phong Trạm Trần còn muốn dây rủa lấy bò người lên, Tần Vũ đã đi tới bên cạnh hắn, chân phải nâng lên hung hăng đạp xuống. Phúc! Vốn là bị thương nặng Phong Trạm Trần, tại Tần Vũ một cái dầm này chân trọng áp phía dưới, trong miệng tại chỗ phun ra một thanh đỏ thâm máu tươi. Trắng bệnh mặt vẩy lên đỏ tươi vết máu, lại phối hợp vẻ mặt thống khổ, lộ ra mười phần dữ tợn. Tần Vũ chân đạp Phong Trạm Trần, tay phải chậm rãi nâng lên, bàn tay nửa nắm, thu thủy ma đao bị hắn nắm trong tay. Đã ngươi tuyển tử lộ, vậy ta liền thành vào ngươi. Bất quá ta sẽ không để cho ngươi bị chết nhẹ nhàng như vậy. Ta sẽ đem ngươi thịt trên người từng khối cắt đi, cho đến ngươi không chịu nổi tươi sống bị đau chết. Vậy chúng ta trước cắt làm sao? Ta nhìn không bằng trước theo lồi ra đầu kia bắt đầu cắt đi. Tần Vũ trong tay thu thủy ma đao chậm rãi trượt, cho đến mũi đao rơi vào Phong Trạm Trần giữa hai chân. Chương 54, sư minh sư tỷ vẫn rất có tiềm chất mà ủng. Phong Trạm Trần nhìn lấy tại chính mình háng trước lắc lư thu thủy ma đao, tiết hầu một trận không cầm được lúc đích. Tần Vũ, đừng làm loạn, có lời nói thật tốt nói. Ngươi trước tiên đem đao dịch chuyển khỏi, chuyện gì chúng ta đều dễ thương lượng. Tại đem có khả năng biến thành một cái không hoàn chỉnh nam nhân uy hiếp dưới, Phong Trạm Trần trung quy vẫn là sợ. Có người, hắn chưa hẳn sợ chết, nhưng lại có đối với hắn mà nói so chết càng hoảng sợ đồ vật. Tần Vũ nhìn xuống nằm trên mặt đất, chống lên đầu chết nhìn thẳng hạ bộ Phong Trạm Trần. Lúc này tại trên mặt hắn tràn đầy khủng hoảng, cặp kia nhìn chằm chằm thu thủy ma đao con mắt đều nhanh theo trong hốc mắt tuôn ra tới. Phong Trạm Trần rất muốn dùng hết sau cùng khí lực đem Tần Vũ đẩy ra, sau đó tự mình kết thúc cũng tuyệt không nhường Tần Vũ sỉ nhục chính mình. Làm sao thu thủy ma đao cự ly này nhì quá gần, sơ ý một chút cũng có thể dẫn đến ngộ thương bị cắt đến, điều này cũng làm cho Phong Trạm Trần căn bản không dám có chút gì động. Một đoạn thời khắc, Tần Vũ khoe miệng buộc vòng quanh một vệt nghiền ngẫm ý cười. Đột nhiên, thu thủy ma đao bắn ra một cỗ kinh khí, trong nháy mắt đem Phong Trạm Trần trên người quần áo phá hủy. Một giây sau, Tần Vũ cổ tay một trận lắc lư, bị hắn nắm trong tay thu thủy ma đao vây quanh Phong Trạm Trần chỗ ấy một trận huy động. Không, không, không. Từng tiếng cuồng loạn âm u gào thét theo Phong Trạm Trần trong miệng phát ra, chỗ ấy truyền đến từng trận đau đớn. Quả thực nhường hắn đối nhân sinh tràn đầy tuyệt vọng. May ra toàn bộ quá trình chỉ kéo dài 2-3 giây dáng vẻ. Làm Tần Vũ thu hồi thu thủy ma đao một khắc này, Phong Trạm Trần lập tức trừng to mắt kiểm tra lên bảo bối của mình. Hô, nhìn đến đồ vật vẫn còn, Phong Trạm Trần nhất thời thở dài một hơi. Có thể lại xem xét. Hả? Đường Viễn. Phong Trạm Trần quả thực hoài nghi mình nhìn lầm. Tần Vũ vừa mới cầm lấy thu thủy ma đao một trận thao tác, lại là dùng mũi đao cho mình cắt cái đường viễn. Cẩn thận ngó. Đừng nói, đao công này vẫn rất tốt. Góc cạnh rõ ràng, đông hoa rực rỡ. Nếu như không có máu tươi chảy xuôi nhìn qua liền càng mỹ quan hơn. Trải qua Tần Vũ như thế một tu bổ, thỏa thỏa trở thành tác phẩm nghệ thuật. Thì liền cách đó không xa Lăng Yên Nhu nhìn về sau, trong mắt cũng không khỏi sinh ra một tia tán thưởng, thầm nghĩ muốn không để Tần Vũ cũng giúp mình tu bổ một chút cỏ dại, thay cái tạo hình. Lúc này, Tần Vũ lần nữa đem thu thủy ma đao rơi vào Phong Trạm Trần tác phẩm nghệ thuật trước. Phong sư huynh muốn hay không lại nhìn một chút ta chạm trổi như thế nào? Tuy nói tuy nhỏ một chút, còn không có ta một nửa, nhưng miễn cưỡng điều cái con rùa đi lên có lẽ vẫn là đủ. Phong Trạm Trần có thể bị Tần Vũ lời này dọa sợ. Tần Vũ còn dự định chơi lên chạm chỗ rồi. nhìn qua hàn mang loẹ loẹ thu thủy ma đao. Phong Trạm Trần quả thực không dám nghĩ, muốn là Tần Vũ đang điều khắc thời điểm tay run một cái loại hình. Tần Vũ sư đệ. Không không không, Tần Vũ sư minh. Vừa mới tiểu đệ có nhiều mạo phạm, còn mời ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. Phàm là sư minh có dặn dò gì, sư đệ sẽ làm tuân theo. Có Phong Trạm Trần lời này, Tần Vũ cuối cùng lộ ra nụ cười hài lòng, lúc này mới đem dẫm ở trên người hắn chân dịch chuyển khỏi, ngược lại hướng Lăng Yên Nhu nhìn sang. Lần này Tần Vũ vẫn chưa mở miệng uy hiếp, chỉ là đang ngó chừng Lăng Yên Nhu nhìn đồng thời, xoay tay phải lại, đem thu thủy ma đao thu hồi, ngược lại lại lấy ra một căn lang nha đồng. Cái đồ chơi này là trước kia cướp lấy Phong Trạm Trần bảo vật bên trong lấy được, đáng tiếc chỉ là cực phẩm linh khí, chiến đấu khẳng định là không cần dùng, nhưng cần làm cái khác một số nhỏ hoạt động vẫn là có thể. Lăng Yên Nhu gặp Tần Vũ lấy ra lang nha đồng linh khí, ngay từ đầu còn có chút không hiểu. Nhưng làm Tần Vũ khống chế lang nha đồng biến đến cùng hắn nắm đấm không sai biệt lắm phẩm chất, còn hướng chính mình lộ ra một vẻ ý vị thâm trường ý cười. Lăng Yên Nhu nhất thời minh bạch Tần Vũ ý tứ, đang sợ hãi phía dưới nhịn không được lui về sau một bước. Tần Vũ sư đệ, nhưng có phân phó, sư tỷ sẽ làm tuân theo. Hiển nhiên Lăng Yên Nhu liền thông minh rất nhiều, không đợi Tần Vũ dùng hình trực tiếp liền túi đầu chịu thua. Rốt cuộc đối mặt một cái chủng loại nhiều còn thủ đoạn độc ác Tần Vũ, đã đều biết chắc muốn cắm tại gia hỏa này trong tay, làm gì còn muốn đi thụ cái kia nỗi khổ gia thịt. Làm hai người này đều biến thành nghe lời bẽ ngoan, Tần Vũ cũng là bắt đầu chính mình tiếp trước hóa thân đại đạo diễn một tượng. Lang Nha Đồng bị Tần Vũ thu hồi, lưu ảnh thạch bị hắn cầm trong tay. Phong sư minh, ngươi phải đem sư tỷ chân nhất cao một chút, không phải vậy ảnh hưởng góc độ, đúng, cứ như vậy. Tiên Nhu sư tỷ, ngươi ánh mắt này không nên quá khô khan, muốn vũ mị một điểm, câu hồn một điểm, biết nửa chết nửa sống loại kia mê ly ánh mắt sao? Đúng đúng đúng, quá hoàn mỹ, tiếp tục giữ vững. Phong sư minh, ngươi cũng sẽ chỉ một động tác này sao? Đem sư tỷ chuyển một chút, nghiêng người. Sư tỷ, biểu lộ bảo trì lại, hướng ta bên này nhìn, không phải vậy ta làm sao đập nha? Không thể không nói Tần Vũ thật sự là hạ đại lực khí. Phong Trạm Trần liền cùng cái tiểu bạch một dạng, sẽ chỉ quỳ tại đó. Lăng Yên Nhu đổ là có chút kinh nghiệm, có thể lại quá mức bị động. Đến mức Tần Vũ vẹn vẹn chỉ là chia sẻ kinh nghiệm, điều chỉnh động tác đều tốn không ít thời gian. Bất quá điều này cũng tại không được hai người, ai bảo cái thế giới này không có gì chỗ học tập. Đi qua Tần Vũ một trận dạy bảo, hai người cũng là không khỏi ở trong lòng cảm khái thu hoạch rất nhiều. Mảng lớn đọc xong, mà lúc này khoảng cách ước định tập hợp tiến về nội vực thời gian cũng không còn nhiều lắm. Tần Vũ một mình bay ở phía trước, thuận tiện thưởng thức kiệt tác của mình. Phong Trạm Trần cùng Lăng Yên Nhu sóng vai ở phía sau theo. Hai người mặt ngoài nhìn qua thật đàng hoàng, nhưng trong bóng tối lại lặng yên truyền âm thương nghị. Lăng Yên Nhu, ngươi làm thật đánh tính toán nhường Tần Vũ còn sống rời đi thiên cảnh. Trong tay hắn có chúng ta nhược điểm, một khi rời đi cái này, sau này chúng ta đều phải thụ khống chế của hắn. Tính là ngươi ta hiện tại đánh lén, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Ta vừa phục dụng đang dược, tối thiểu cũng phải một hai canh giờ mới có thể khôi phục thực lực, chỉ có thể chờ đợi tiến vào bên trong vực lại tìm cơ hội. Vậy thì tốt, Tần Vũ sự tình chúng ta tạm thời liên thủ hợp tác, chờ tiến vào bên trong vực giải quyết hắn, chúng ta lại đều bằng bản sự tranh giành đoạt bảo vật. Một lời đã định, tuyệt đối không thể để cho hắn sống mà đi ra tiên cảnh. Muốn nói đối hai người này đúng là Tần Vũ sơ sót. Trước đó hệ thống liền có nhắc nhở, trước cho bọn hắn làm cái hệ thống giấy vay nợ, trói buộc chặt linh hồn thuận tiện công chế. Có thể lần thứ nhất quay phim, hoàn thành đạo diễn mộng Tần Vũ, trong lúc nhất thời quá kích động, đúng là đem quên đi. Lúc này Tần Vũ hoàn toàn đắm chìm trong thưởng thức chính mình đại tác vui sướng bên trong. Trong bất chi bất giác, ba người đã đi tới nội vực lối vào chỗ. Những người khác sớm đã trước một bước đến, chờ đợi ở đây lấy. Gặp người đến đông đủ, Lãnh U Tuyết tất nhiên là không kịp chờ đợi dẫn đầu bước vào tiến vào bên trong vực truyền tống thông đạo. Những người khác gặp này, lập tức theo tiến vào truyền tống thông đạo. Theo một trận quang mang tại trong truyền tống trận lập lòe, rất nhanh Tần Vũ bọn người trước mắt xuất hiện ngắn ngủi hắc ám. Không có khi nào công phu, hắc ám biến mất, ánh sáng xuất hiện lần nữa, sáu người đã tiến vào nội vực. Dương mắt nhìn về phía trước, tại mấy ngàn thước bên ngoài, một tòa to lớn tiên cung chính đứng vững giữa không trung, chỗ đó chính là tiên cảnh hạch tâm tiên khải tiên điện. Chương 55, tâm ma huyễn cảnh còn có thể chơi như vậy. Tần Vũ sáu người tiến vào bên trong vực, thiên khải tiên điện cũng xuất hiện ở trước mắt. Không giống với tại ngoại vực là bốn phía tìm tòi bảo vật, lại cũng không quá lớn nguy hiểm. Nội vực quy tắc có chỗ khác biệt. Trước khi đến Tiêu Viễn Sơn liền cáo chi Tần Vũ, nội vực bảo vật tập trung ở thiên khải tiên điện, mà muốn tiến vào tiên điện bên trong, cần trước xông qua ba cửa ải, sau cùng mới có tư cách tiến vào tiên điện tầm bảo. Cái gọi là sông tam quan theo thứ tự là sinh tử huyễn cảnh, thăng long con đường. Đến mức cửa ải cuối cùng là tiến vào tiên điện sau mở ra, nghe nói mỗi một lần đều không giống nhau. Sáu người vừa truyền tống đến nội vực, một bóng người giống như quỷ mị giống như xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Tần Vũ nhìn về phía người mới tới, đánh giá một phen. Người tới là một tên nhìn qua tuổi hơn 40 trung niên nam tử. Vũ quan thu kịch, giữ lấy râu quai nón, cho người ta nóng nảy thị giác cảm giác. Toàn thân áo đen đem cái kia nổ tung cơ bắp bao khỏa, chống lên đường cong hoàn mỹ thuyết minh lực lượng cảm giác. Nam tử chỉ là đứng tại cái kia, vẫn chưa phát ra năng lượng ba động, có thể không hình cảm giác gáp bách có thể nhường Tần Vũ bọn người cảm nhận được sự cường đại của hắn. Người này chính là Thiên Khải Tiên cảnh thủ hộ giả một trong lãnh đạo. Đi qua từng theo tiên cảnh chủ nhân chinh chiến tứ phương, chết sau tiếp tục lưu lại tiên điện, mỗi lần có người đến đây nội vực tầm bảo, thủ hộ giả nhóm đều sẽ xuất hiện. Nếu theo tiên cảnh chủ nhân yêu cầu, hết thảy thì sao? Nếu có người muốn động dùng vũ lực, tiên cảnh thủ hộ giả cùng trong tiên cảnh các loại trận pháp sẽ dạy hắn làm thế nào một cái thủ quy của người. Tiên bối. Sáu người đều biết thủ hộ giả sự tình, lúc này cũng là cùng nhau chắp tay kêu một tiếng. Lãnh đạo tùy ý quét mắt mấy người liếc một chút, trong giọng nói mang theo một tia khinh thường. Tiên ma lưỡng giới nhân tài là càng ngày càng ít, lần này mà ngay cả một cái phục hồi trạm yêu chi cảnh đều không có. Nói đến đây, lãnh đạo ánh mắt tại Tần Vũ trên thân dừng lại thêm một giây. Đối phương cũng không nói chuyện, cái này khiến Tần Vũ trái tim nhỏ bịch bịch cuồng loạn lên. Tần Vũ còn tại đoán đừng nói là đối phương có cái gì đặc thù đam mê, thèm nhỏ dãi lên chính mình rồi. May ra lãnh đạo rất nhanh liền rời ánh mắt, lần nữa mở miệng nói, uy củ chắc hẳn các ngươi đều biết, ta cũng không nhiều lời. Hiện tại mang các ngươi tiến vào sinh tử huyễn cảnh, đến mức có thể hay không còn sống đi ra, liền nhìn các ngươi tạo hóa của mình. Lãnh đạo vung tay lên, một cỗ vô hình năng lượng đem Tần Vũ 6 người bao phủ, biến mất theo ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa, Tần Vũ đi tới một gian cực kỳ nếp xưa gian phòng bên trong. Chỉ là trong phòng trang trí bài trí, nhưng Tần Vũ ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Trong đó bắt mắt nhất không ai qua được trương kia đủ để dung nạp hơn 10 người đại hoa giường. Cái này cảnh tượng Tần Vũ tại phim truyền hình bên trong có thể không hiếm thấy qua. Cái này con mẹ nó sẽ không phải là thanh lâu a? Tần Vũ tỉ mỉ một lần nghĩ, liền cảnh tượng này có thể không phải liền là Vi Tiểu Bảo tại trong Di Hồng Biện cầm xuống giáo chủ phu nhân các nàng cái kia một tập hợp chẳng cảnh. Khó trách nhìn lấy như thế nhìn quen mắt. Tần Vũ buồn bực. Không phải nói mang chính mình tiến vào cái gì sinh tử ảo cảnh sao? Cái này thanh lâu chẳng cảnh, làm sao cũng cùng cái kia sinh tử hai chữ không có liên hệ đi. Đang nghĩ ngợi đâu, gian phòng cửa lớn bị đẩy ra, Tần Vũ nghiêng đầu nhìn lại. Bảy tên dáng người thướt tha, y phục mắt lạnh, bộ dáng anh tuấn nữ tử chậm rãi đi vào trong nhà. Cái này, đây không phải Vi Tiểu Bảo cái kia bảy cái lao bà sao? Ôi ta đi, trước kia xem TV phim thời điểm, cầm xuống giáo chủ phu nhân cái này một tập hợp, Tần Vũ có thể là ảo tưởng qua vô số lần chính mình là nhân vật chính. Hắn chẳng thể nghĩ tới, hôm nay mấy người kia thế mà thật xuất hiện ở trước mắt mình. Không có cho Tần Vũ qua nhiều thời dòng giờ đi đoán nhớ các nàng tại sao lại xuất hiện ở đây. Bảy người đã tự động tiến lên, hầu hạ lên Tần Vũ, cho uống quả nho, nắm chân, vò bay. Vì tước ra khoái lạc, Tần Vũ cũng coi như là thể nghiệm được một nửa. Vì sao nói một nửa? Cái này còn không có chính sự không có làm đây. Đang lúc một kiếm bình đem một khỏa lột vỏ quả nho đưa vào Tần Vũ trong miệng, Tần Vũ trở tay bắt lại cái kia trắng loãng tay nhỏ. Phu nhân khổ cực, cũng nên nhường ta thăm hỏi một chút phu nhân. Không biết đi qua bao lâu, Tần Vũ kết thúc thăm hỏi. Người người đều muốn làm vi tước gia, nhưng ai biết, không có cái sát thận, có thể hưởng không được vi tước gia phúc. Còn tốt thận cái này một khối, ta từ nhỏ đã có thật tốt bảo hộ. Hắc hắc. Tần Vũ chính cảm khái, đột nhiên gian phòng cửa lớn bị người theo bên ngoài đẩy ra. Dương mắt một nhìn, Tần Vũ thấy rõ lần này nhập môn người ngu sửng sốt một chút. Tiêu Vân Nhi, Tiểu Y Lệ Tiên, Mở Đờ Sạ, vân vân. Trước mặt mọi người nữ đi tới hoa bên giường, Tần Vũ ánh mắt tại trên người các nàng từng cái đảo qua. Mở Đờ Sạ, dùng một cái từ để hình dung nữ nhân này tuyệt không là quá. Bị hoặc chúng sinh. Lại nhìn Tiêu Vân Nhi, băng lãnh xinh đẹp, cao quý mê người. Tiểu Y Lệ Tiên, da nước bùn mà không nhiễm, tiên khí tung bay, không gì sánh được. Dò xét hết mấy người, Tần Vũ lúc này trong lòng chỉ muốn hô to một tiếng. Nếu như đây là mộng, vậy liền để giấc mộng này một mực tiếp tục kéo dài đi. Cũng không biết có phải hay không Tần Vũ tiếng lòng phát huy tác dụng. Trong phòng lâm vào vô hạn hình thức. Đến sau cùng, đừng nói hoa giường, thì liền sàn nhà đều không địa phương nằm người. Cũng chính là tiên ma yêu giới không có kỷ lục thế giới thuyết pháp này, nếu không Tần Vũ hôm nay lập hạ chiến tích, chỉ sợ lại không người có thể phá. Ngay tại Tần Vũ nhìn chằm chằm gian phòng cổng, chờ mong lần nữa mở ra thời điểm. Trước mắt hắn hình ảnh bỗng nhiên biến đổi, đúng là đi tới một vùng núi phía trên. Tả hữu xem xét, Tần Vũ rất nhanh phát hiện đứng tại chính mình bên trái đằng trước lãnh đạo. Mà tiên ma lưỡng giới những người khác đồng dạng đều ở trên ngọn núi, chỉ là giờ phút này những người kia tất cả đều nhắm chặt hai mắt đứng ở một bên, trong miệng tựa hồ còn tại nói thầm lấy cái gì. Tần Vũ lập tức hiểu được, vừa mới phát sinh hết thảy chỉ là huyễn cảnh chế tạo ra. Hắn lời này cũng đem lãnh đạo ánh mắt hấp dẫn tới. Lãnh đạo nhìn qua Tần Vũ, biểu lộ có chút dở khóc dở cười, nửa ngày mới biệt xuất một câu, như ngươi như vậy phá vỡ ảo cảnh, ta mấy ngàn năm qua còn là lần đầu tiên gặp. Tần Vũ nghe vậy mặt mo đỏ ửng. Lãnh đạo sẽ như thế nói, vậy liền chứng minh lão gia hỏa này đem chính mình bên trong ảo cảnh phát sinh hết thảy đều thu hết vào mắt. Dù sao cũng là sống mấy ngàn năm lão quái vật, thế nào còn có dạng này đam mê. Có điều rất nhanh Tần Vũ lại là ngóc lên đầu. Chính mình không mất mặt ra bên trong ảo cảnh chính mình mặc dù không có thực hiện thiên nhân trạm, mấy trăm vẫn phải có. Tất cả mọi người là nam nhân, như thế ngạo nhân chiến tích giới, có cái gì có thể mất mặt. Tần Vũ ngạo khí ngẩng đầu hướng lãnh đạo nhìn qua. Hắn cái này xem xét, lãnh đạo tới đối mặt mấy giây, đúng là quay đầu đi. Nam nhân mà, mặc dù ngươi tu vi mạnh hơn, phương diện này không được, cái kia cũng phải cúi đầu. Tần Vũ đang làm cho lãnh đạo cúi đầu sau đó, lại mới nhớ lại vừa mới ảo cảnh mỹ diệu trí nhớ. Khó trách rất nhiều người đều nguyện ý sống ở trong mơ, liền vừa mới cái này lãnh ngộ, ai còn muốn tỉnh lại. Dư vị sau đó, Tần Vũ cũng là phân tích lên sinh tử huyễn cảnh. Tiêu Viễn Sơn nói với Tần Vũ, sinh tử huyễn cảnh cùng loại với tâm ma con người. Huyễn cảnh sẽ đem tâm ma vô hạn phóng đại. Nếu như không cách nào khắc chế tâm ma, vậy liền sẽ bị tâm ma thôn vệ, không cách nào đi ra huyễn cảnh, một bước cuối cùng bước chết tại tâm ma của mình phản vệ phía dưới. Chương 56, lại là cái này châu ngựa xáo lộ tâm ma cái đồ chơi này mỗi người đều không giống nhau. Có nhân tâm ma là cựu hận, có nhân tâm ma là sát lục, mà Tần Vũ tâm ma thì là dục vọng. Đông đảo tâm ma bên trong, dục vọng là được xưng khó đi nhất ra tâm ma. Đã từng cũng có người cùng Tần Vũ ở vào đồng dạng muốn chi tâm ma bên trong. Mà người kia sau cùng bài trừ tâm ma phương pháp là đem chính mình cách kỷ, trở thành một tên thái giám, lúc này mới làm đến vô dục trừ ma. Đây cũng là vì sao lãnh đạo tại phát hiện Tần Vũ đúng là dùng như thế cường ngạnh phương thức thông quan, biểu lộ sẽ biến kỳ kỳ quái quái nguyên nhân. Liên cái này phương pháp qua cửa, xem chừng nói cho những người khác, tiên ma yêu giới cũng tìm không thấy cái thứ hai có thể dùng tới. Cho dù là yêu tộc bên trong được xưng vạn dâm đứng đầu lão Long Vương, cũng chưa chắc có thể bắt trước, chớ nói chi là siêu việt. Tần Vũ tại bài trừ tâm ma về sau, mắt nhìn thấy cùng Lãnh Nạo cũng không có gì có thể nói chuyện, sau đó đem chú ý lực chuyển rời đến còn tại tâm ma khảo nghiệm 5 người khác trên thân. Còn bị tâm ma vây khốn 5 người, không chỉ có trên mặt biểu lộ khác nhau, thậm chí còn chính mình chính miệng tuân ra không ít hung liệu. Trước hết nhường Tần Vũ chú ý còn phải là Lang Yên Nu. Nữ nhân này một mặt ngây ngất, thân thể thỉnh thoảng vặn mèo, trong miệng càng là phun ra kình bạo ngữ điệu. Vũ Hoan sư bá, không được, ngươi là sư tôn đạo lữ, chúng ta không thể dạng này, không. Chu Phong sư minh, lần trước ngươi có thể làm thương người ta, ôn nhu một điểm. Ngắn ngủi không đến một phút, Lang Yên Nu trong miệng đúng là hô lên khác biệt 5 cái tên. Cái này thao tác, Tần Vũ đều cho sợ ngây người. Đương nhiên nhường Tần Vũ khiếp sợ không là đối phương nhanh như vậy. Rốt cuộc cảo cảnh trên lệch thời gian cùng ngoại giới có khác nhau rất lớn, khả năng huyễn cảnh đi qua một ngày, ngoại giới cũng bèn bèn đi qua một phút đồng hồ. Chính thức nhường Tần Vũ khiếp sợ là Lang Yên Nu giả trẻ ăn sạch thao tác. Lên tới trưởng môn, xuống đến sư đệ, trung gian còn bí mật mang theo sư tôn đạo lữ, trong môn trưởng lão cái gì? Dù là Tần Vũ biết Hợp Hoan phái rất loạn, cũng không nghĩ tới đều loạn thành dạng này. Thậm chí Tần Vũ cũng nhịn không được đang suy nghĩ, Hợp Hoan phái có thể hay không mỗi tháng đến tới một lần hội liên hoan cái gì, tổ chức cả cái tông môn người cùng một chỗ cùng hoan. Hình ảnh kia quá mức duy mỹ, Tần Vũ một chút não bổ như vậy một chút, cũng nhịn không được sợ run cả người. Vạn người cùng hoan tràn diện, chính mình tiếp trước Anh Hoa quốc đại đạo cũng không có đánh ra hùng vị như vậy phim đi. Tần Vũ ánh mắt xê dịch, lại là nhìn về phía Lãnh Vũ Tuyết. Cái này trên mặt nữ nhân tràn đầy phẫn nộ, thanh âm càng là hiển thị rõ băng lãnh. Tần Vũ, ngươi là của ta, chỉ có ta mới xứng với ngươi. Đáng giận tiện nhân, dám cùng ta tranh giành Tần Vũ, ngươi đi chết đi. Ha ha. Tần Vũ, ngươi muốn vì tiện nhân kia báo thù, đối địch với ta thật sao? Ta Lãnh Vũ Tuyết không có được, ai cũng đừng hòng đạt được. Tần Vũ lại là không nghĩ tới, Lãnh Vũ Tuyết đối sự thù hận của chính mình lớn đến trình độ như vậy, thì liền tâm ma đều là mình. Nữ nhân điên. Thấp giọng mắng câu, Tần Vũ lại ngược lại nhìn về phía những người khác. Vạn độc môn Ngô Lương giống như lâm vào sát lục tâm ma, trong miệng không ngừng phát ra âm u nộ hống, một cái tiếp một cái giết chữ theo nó trong miệng không ngừng hô lên. Thiên Kiếm Cắt Tô Giang Hà một mặt thống khổ, trong miệng lẩm bẩm nhường chính mình sư tôn không muốn lại ép mình giết người. Tuyệt Tình Cốc Phong Trạm Trần Ngũ Quan bặm mẹo, không kiềm chế được nỗi lòng, cả người đều ở vào một loại điên cuồng trạng thái. Theo mấy người kia biểu hiện không khó coi ra, mặc dù đều là mỗi người môn phái tinh anh đệ tử, nhưng bí mật kinh lịch huyết lệ sử nhưng phi thường người có thể so sánh, đến mức tâm ma chấp niệm rất nặng. Đang lúc Tần Vũ tập trung tinh thần đánh giá 5 người thời khắc, một bên truyền đến Lãnh Nạo cười nhạo tiếng. Một đám đồ ngu, đã nhiều năm như vậy, vẫn là không có Minh Bạch Thiên Khải lão đầu kia dụng ý, chỉ hiểu được không ngừng áp bách đệ tử tu luyện, từ đó tại trong tiên cảnh thu hoạch càng nhiều bảo vật. Đến mức mấy người kia tâm ma vô cùng cường đại, quả nhiên là thật quá ngu xuẩn. Lãnh Nạo chỉ là thuận miệng chửi bậy một chút. Tần Vũ nghe vào trong tai, đột cảm giác lượng tin tức to lớn, lập tức bắt đầu phân tích lên. Thiên Khải lão đầu, Lãnh Nạo trong miệng người này hơn phân nửa cũng là Thiên Khải tiên cảnh chủ nhân. Dụ ý, tựa hồ tiên cảnh rơi ở chỗ này, còn nhường ngoại nhân tiến vào bên trong tầm bảo, là tiên cảnh chủ nhân cố ý gây nên. Trong đó có một ít thâm ý đến mức đằng sau Lãnh Nạo nói Phong Trạm Trần bọn người bị tông môn áp bách chuyện này, Tần Vũ có thể không hứng thú phân tích. Dù sao thụ chèn ép lại không phải mình, thích áp liền áp thôi, không phải có câu nói trọng áp ra tinh anh, ép một chút khỏe mạnh hơn sao? Lãnh Nạo lời nói nhường Tần Vũ minh bạch một việc. Cái này Thiên Khải tiên cảnh tuyệt không phải chỉ là khiến người ta tiến đến tầm bảo đơn giản như vậy. Đáng tiếc Tần Vũ đối cái này tiên cảnh chủ người hiểu quá ít, trong lúc nhất thời cũng đoán không ra đối phương dụng ý cũng không biết rõ, làm hỏi biết rõ. Bên cạnh Lãnh Nạo không phải liền là nhân tuyển tốt nhất. Tần Vũ cũng là mở ra kiếp trước theo nói chuyện phiếm đến lời nói khách sáo hình thức. Lãnh Nạo tiền bối, ngài là nói bọn họ 5 người rất khó đi ra tâm ma huyễn cảnh. Lãnh Nạo hai mắt quét qua 5 người, trong mắt hiển thị do khinh thường. Tu đạo không tu tâm, chung quy khó lên đỉnh phong. Mấy người kia bất quá là tại sư môn cưỡng chế, mới miễn cưỡng nắm giữ tu vi hiện tại. Nhưng nhà ấm Đông Hoa cuối cùng khó cản cuồng phong bạo vũ, một cái nho nhỏ tâm ma huyễn cảnh liền để đủ để hủy đi đạo tâm của bọn họ. Xem xét Lãnh Nạo cái kia ngạo kiều nhỏ biểu lộ, Tần Vũ liền biết mình ăn chắc hắn. Nói dễ nghe một chút là ngạo kiều, nói khó nghe chút cũng là không não. Mặc dù nói người ta không nao là xây dựng ở thực lực từ dưới thư, nhưng ta lại cùng hắn động thủ sợ cái gì? Dạng này người, thích hợp lấy lòng một chút, chờ hắn bành trướng, còn có lời gì bộ không ra. Tần Vũ cười ha hả lần nữa mở miệng, nghe tiền bối một lời nói, ta đối với vừa rồi tâm ma huyễn cảnh giống như có cảm giác, chẳng lẽ đây là tiền cảnh chủ nhân đối với chúng ta một loại bồi dưỡng? Tần Vũ chỗ lấy sẽ như thế hỏi, thứ nhất là theo Lãnh Nạo lời nói bên trong phân tích, thứ hai hắn theo trước đó tâm ma bên trong ảo cảnh, xác thực cảm nhận được linh hồn lực lượng của mình tăng trưởng không ít. Lãnh Nạo hơi có vẻ kinh ngạc nhìn về phía Tần Vũ. Không nghĩ tới phát hiện trước nhất việc này lại là ngươi. Mặc dù không có chính diện trả lời, nhưng đã nói cho Tần Vũ đáp án. Ở tiểu thuyết phim truyền hình bên trong châu ngựa xáo lộ, Tần Vũ đã đoán cái 7-8 phần. Đơn giản là tiên cảnh chủ nhân muốn tìm cái truyền thừa người cái gì, mặt khác còn bổ sung điểm cứu hận, thuận tiện nhường truyền thừa giả vì hắn báo cái thủ. Cái này tiên cảnh thiết trí khảo nghiệm chính là vì tìm kiếm truyền thừa giả mà thiết lập. Kể từ đó cũng liền có thể giải thích thông, Lãnh Nạo bọn người vì sao tại tiên cảnh chủ nhân đều vểnh lên chân về sau, còn không có rời đi tiên cảnh nguyên nhân. Lẫn nhau minh bạch đây hết thảy Tần Vũ, âm thầm đắc ý còn tốt ta tiểu thuyết đọc được nhiều, còn muốn gạt ta tìm hết bảo liền đi. Cái này tiên cảnh ta muốn lấy hết. Tần Vũ đắc ý xong, còn muốn tiếp tục bộ một chút Lãnh Nạo lời nói, nhìn xem muốn như thế nào mới có thể đạt được truyền thừa. Đột nhiên, Tô Giang Hà không hề có điểm báo trước mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi. Vốn vẫn còn tâm ma bên trong ảo cảnh hắn, cũng tại phun ra cái này ngụm máu tươi sau mở mắt tỉnh lại. Chương 57, cá vượt long môn là họa không phải phúc. Tô Giang Hà miệng phun máu tươi, theo tâm ma huyễn cảnh bên trong tỉnh lại. Làm Tần Vũ hướng hắn nhìn qua, chỉ thấy Tô Giang Hà sắc mặt trắng bệnh, khí tức bại bại. Dùng linh hồn dò xét, bất ngờ phát hiện tu vi cảnh giới của hắn theo vạn tượng tụ hồn đại viên mãn ngã rơi xuống vạn tượng tụ hồn hậu kỳ. Lãnh đạo gặp này, cái kia mang tính tiêu chí xem ai đều khinh thường biểu lộ xuất hiện lần nữa. Trở về nói cho các ngươi biết Thiên Kiếm các chủ, lần này làm trái quy tắc ta tạm thời không so đo. Như lần sau các ngươi Thiên Kiếm các người còn dám đem linh hồn lực lượng giấu ở đệ tử trên thân, nhờ vào đó đến giúp đỡ đệ tử thông quan. Sau này Thiên Kiếm các người tiến tới một cái ta liền chu sát một cái. Tô Giang Hà sắc mặt bỗng nhiên đại biến, không lo được mới vừa gặp đến phản vệ mà thân thể hư nhược, giang chống đỡ lấy đối lãnh nạo không người chắp tay nói ra. Tiền bối chi ngôn, vạn bối ổn thỏa ghi nhớ, sau khi trở về báo cáo sư môn tuyệt không tái phạm. Lãnh nạo ánh mắt thanh lãnh liếc mắt nhìn hắn, cũng không trả lời, tự mình lại xoay người sang chỗ khác. Chỉ là tại lãnh nạo quay người thời khắc, Thần Vũ rõ ràng nghe được gia hỏa này trong miệng lẩm bẩm một câu. Phế vật đồ chơi, dựa vào sư môn trưởng bối linh hồn lực lượng thông quan còn có thể lọt vào phản vệ. Lãnh nạo thanh âm cố nhiên rất nhỏ, có thể lời này bất luận là Tần Vũ vẫn là Tô Giang Hà đều nghe được rõ ràng. Tại cái này trào phúng dưới, Tô Giang Hà sắc mặt có vẻ hơi không được tự nhiên. Có thể đối mặt liền hắn sư môn trưởng bối đều không dám tùy tiện đắc tội lãnh nạo trước mặt, phần này ủy khuất Tô Giang Hà cũng chỉ có thể hướng trong bụng ướt. Theo sát Tô Giang Hà về sau, Lãnh U Tuyết bọn người lần lượt theo tâm ma huyễn cảnh bên trong tỉnh lại. Đều không ngoại lệ, mấy người kia đều là dựa vào ngoại vật mới miễn cưỡng đi ra tâm ma huyễn cảnh. Cảm nhận được mấy người tu vi đều có khác biệt trình độ hạ xuống, cái này có thể đem Tần Vũ vui như điên. Xem ra ông trời đều đứng tại ta bên này. Sau đó mấy người kia còn lấy cái gì cùng mình đấu? Lãnh Nạo liếc mắt một màn suy yếu, giống như là nghiêm trọng thận hư Tô Giang Hà mấy người, ngựa khí đạm mặt nói: "Đã không chết, cái kia ta hiện tại liền mang các ngươi đi cửa thứ hai." Nói xong Lãnh Nạo vung tay lên, mấy đạo có chút không quá thân mật năng lượng đem mấy người bao trùm, một giây sau mọi người chính là biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa, một đoàn người đã đi tới tiên điện phía trước. Tần Vũ chú ý tới, tiến về tiên điện con đường, tựa hồ cùng tầm thường bậc thang có chỗ khác biệt. Dương mắt cẩn thận một nhìn. Ta dọn cái IBA. Tại cái kia mỗi tầng mấy chục mét rộng thùng thình dài trên bậc, lại là có bốn cái long chảo. Hơn nữa nhìn bộ dáng cũng không phải là điêu khắc lên hư giả long chảo. T. Nhìn đến nơi này, Tần Vũ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Lấy long chảo làm thềm, lại đoạn đường này thẳng tới tiên điện cổng khoảng cách, mỗi một tầng đều có bốn cái long chảo. Thô sơ giản lược tính toán, tối thiểu đến hàng ngàn con long chảo. Mặc dù ấn một long tứ chảo để tính, vậy cũng phải giết sạch mấy trăm đầu rồng mới có thể làm đến. Mà theo Tần Vũ biết, rồng thế nhưng là yêu tộc mạnh nhất nhất tộc. Cái này tiên cảnh chủ nhân lại đồ trên trăm đầu rồng, lại chỉ vì trải bậc thang, long tộc có thể bỏ mặc. Giống như nhìn ra Tần Vũ kinh ngạc vì sao, phía sau Ngô Lương đi tới cười nói: "Tần Vũ sư đệ không cần khác biệt, những thứ này long chảo kỳ thật tính không được chân chính long chảo." Tần Vũ không hiểu, vật trước mắt không phải long chảo còn có thể là cái gì? Ngô Lương lập tức giải thích: "Long phân chín cấp, có khác biệt lớn. Long tộc coi trọng huyết mạch, lên tam đẳng rồng, đó là nắm giữ chân long chi huyết mạch, lấy ngũ chảo kim long vi tôn, kim long ngân long thứ hai, hắc long hồng long hạng chót, đây là chân chính long tộc. Bên trong tam đẳng rồng, phần lớn vì long tộc lấy những yêu thú khác sinh ra, mặc dù mang long tộc huyết mạch, nhưng đã bất thuần. Hạ tam đẳng rồng, lấy dị loại yêu thú hóa long mà thành, đại khái vì giao long, mang xà, cá chép, này hạ tam đẳng rồng cũng không bị long tộc chỗ tán thành. Thiên Hải Tiên Tôn bậc thang này lên long chảo, thực lại chỉ là cá chép hóa long long chảo." Ngô Lương nói đến đây, một bên Lăng Yên Nhu lại là nhận lấy câu chuyện. Cá chép hóa long, nhìn như một bước lên trời, kỳ thực rơi vào thâm nguyên. Hàng năm cũng đã có vạn cá chép phóng qua long môn hóa thành rồng. Nhưng tại yêu tộc, cá chép biến thành chi long, cũng là bị gọi thịt rồng. Không chỉ có cái khác yêu tộc sẽ ăn thịt này rồng, thì liền thiên giới trên tiên cùng cũng sẽ phải cầu long tộc hàng năm đưa lên trăm con thịt rồng, cung cấp bọn họ nấu ăn. Nghe xong hai người lời này, Tần Vũ giờ mới hiểu được tới. Trong truyền thuyết cá vượt long môn xác thực tồn tại. Có thể bọn nó há biết rõ, phóng qua long môn đúng là bước vào quỷ môn. Như thế một giải thích, Tần Vũ cũng là bình thường trở lại. Khó trách long tộc không có tìm cái này Thiên Khải Tiên Tôn phiền phức, người ta căn bản liền không đồng ý thì rồng. Lúc này Lãnh Nạo mở miệng, Thang Long chi lộ chắc hẳn các vị cũng đã biết, chỉ cần các ngươi có thể còn sống đi đến tiên này, về sau tự nhiên sẽ có người tiếp dẫn các ngươi tiến vào tiên điện. Lãnh Nạo nói xong, lại không một người tiến lên. Tần Vũ vượt ngang một bước đi tới Ngô Lương bên cạnh, nhẹ giọng hỏi: "Ngô Lương sư minh, cái này Thang Long chi lộ có gì hung hiểm?" Ngô Lương lắc đầu, Thang Long chi lộ mỗi lần thông quan phương thức đều không giống nhau, tại người thứ nhất còn chưa lên trước khi đi, tất cả mọi người không biết sẽ gặp phải cái gì. Lời này ý tứ liền rất đơn giản, cái thứ nhất đi lên cũng là dò đường thạch, khó trách mắt nhìn thấy phía trên cũng là tiên điện, ngược lại là không ai cướp đi lên. Đột nhiên, Lãnh Vũ Tuyết hướng Tần Vũ nhìn tới. "Tần Vũ, ta nhớ được vừa rồi tại tâm ma huyễn cảnh bên trong, ngươi là một cái duy nhất không có lọt vào tâm ma phản vệ đúng không?" Nghe vậy Tần Vũ hai mắt nhíu lại, khoe miệng buộc vòng quanh lạnh lùng độ cong. "Lãnh Vũ Tuyết, ngươi như vội vã đi tiên điện, không ai ngăn đón ngươi. Nhưng muốn để cho ta Tần Vũ làm cho ngươi dò đường thạch, cái kia chỉ sợ cũng phải xem nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không." Làm Tần Vũ một chữ cuối cùng phun ra, Thu Thủy Ma Đao bị nó chăm chú nắm trong tay. Đồng thời thuộc về Tần Vũ vạn tượng tụ hồn trung kỳ khí thế bộc phát ra. Trước mắt vẫn như cũ ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, Tần Vũ có thể là có tuyệt đối tự tin, tại không dùng bại lộ toàn bộ lá bài tẩy tình huống dưới cũng có thể nhẹ nhõm nắm năm người này bên trong bất kỳ một cái nào. Lãnh U Tuyết năm người tại lọt vào tâm ma phản vệ về sau, trước tiên liền thành cắn thuốc tử. Có thể đan dược tiêu hóa cùng trị liệu chung quy cần thời gian. Đối mặt Tần Vũ cường thế về đối, Lãnh U Tuyết dù có không cam lòng, cũng không dám tiếp tục bức bách. Có thể nàng lui, không có nghĩa là sự kiện này liền xong rồi. Lãnh U Tuyết, ta nhìn đã ngươi như thế vội vã tiến về tiên điện, không bằng liền từ ngươi cái thứ nhất đạp vào Thăng Long chi lộ. Lãnh U Tuyết ha có thể đáp ứng, lúc này liền làm ra phản bác. Tần Vũ, từ trước Thăng Long chi lộ đều là do tiên ma lượng giới để cử một người, vì sao để cho ta đi? Tần Vũ cười, nhíu mày nhìn qua nàng hỏi ngược một câu, nếu là để cử, vậy ngươi vừa mới lại vì sao để cho ta đi? Lãnh U Tuyết một chút sửng sốt một chút, nhưng vẫn là rất nhanh nghĩ đến lý do làm ra trả lời, ngươi là chúng ta mấy người bên trong duy nhất không có thụ thường, ngươi đi chẳng lẽ không cần phải sao? A. Tần Vũ cười lạnh một tiếng, cần phải. Đã ngươi muốn nói như vậy, vậy ta cũng cho là nên do ngươi đi. Không bằng chúng ta bây giờ liền bỏ phiếu quyết định, ta ném Lãnh U Tuyết, các vị đâu? Tần Vũ ánh mắt hướng Phong Trạm Trần cùng Tô Giang Hà quét tới, cái kia mang theo một tia ánh mắt uy hiếp, khiến hai người vốn định giúp Lãnh U Tuyết nói chuyện, nhưng cũng là không thể không dừng lại. Chính như Lãnh U Tuyết nói như vậy, Tần Vũ là duy nhất không bị thương tổn còn bảo trì trạng thái toàn thịnh, lúc này ai lại nguyện ý cùng hắn động thủ?